Chương 1, nhân sinh của ta làm chủ bị băng phong cảm giác quá chân thực, loại kia thân thể từng tấc phá thoái, nhưng đại não lại không gì sánh được cảm giác rõ rệt, hắn cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm. Trần Hiệp liều mạng nén đầu, một sợi bạch quang đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn thử đụng vào cổ sáng, thần niệm phút chốc bị hút vào một chỗ bạch mang mang trong không gian. Giống như vậy cố làm ra vẻ phú nhị đại tốt nhất nắm, đợi đến trả tiền lại thời điểm tùy tiện dùng chút thủ đoạn, là có thể đem phòng ở đoạt tới tay. Không có tiền không thể được, ai Trần Hiệp cùng Diệp Thiên Minh đã từng là đồng học, mà lại quan hệ không tệ, nếu không cũng sẽ không tại bức xạ lan tràn thời điểm đứng ra cứu Diệp Thiên Minh một mạng. 2035 năm ngày 1 tháng 4. Tốt. Thông quái. Giờ khắc này, Trần Hiệp chẳng những không lo lắng sắp đến tận thế hạo kiếp, ngược lại ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Hắn còn muốn những cái kia đã từng hại qua người của mình nếm đến tuyệt vọng hương vị. Tính toán Diệp Thiên Minh, Trần Hiệp không có một tia trong lòng gánh vác. Giống ruột lan can sắt, lại bị Trần Hiệp bóp thay đổi hình. Đau nhức, lạnh lùng lạnh. Nhưng mà, cái kia đấm máu một màn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Thứ hai, Trần Hiệp còn muốn dùng phòng này chế tạo tận thế pháo đài, là 7 ngày sau hạo kiếp làm chuẩn bị. Ta không chết. Đây là hưng phấn Đường Long lập tức nói, mang ta đi nhìn phòng ở, không có vấn đề, lập tức ký hợp đồng. Trần Hiệp đứng dậy hoạt động mấy lần, dáng điệu biến chuyển, ra quyền hữu lực, loại trạng thái này thậm chí để hắn có lòng tin cùng trong mặt thế phổ thông thai biến thể phân cao thấp. Cực hạn đau đầu. Trần Hiệp thâm hít một hơi, nếu thượng tiên cho mình một cái cơ hội sống lại, hắn tuyệt không thể lại hướng tiếp trước một dạng biệt khuất chết đi. Tận thế đằng sau, Trần Hiệp chịu khổ một năm, nhưng thân thể lại bởi vì bức xạ mà ngoài ý muốn kết xuất năng lượng tinh. Đây là một loại có thể giao phó sinh vật siêu năng lực thần kỳ vật chất. Bây giờ có dị độ không gian, hắn có thể sớm trữ hàng đại lượng vật tư, còn có thể kiến tạo một chỗ tị nạn pháo đài, so bất luận kẻ nào đều sống thoải mái. Đến một lần đi một lần, liền có thể lãi dòng mấy chục triệu. Chương 1, nhân sinh của ta làm chủ đây chính là năng lượng tinh ban cho siêu năng lực sao? Hoặc kim đỉnh đại hạ phòng ở. Tiểu huynh đệ rất có tiền a. Có tiền như vậy, làm sao tới mượn vay nặng lại a? Đường Long Vi híp mắt trên dưới dò xét Trần Hiệp. Cái này Trần Hiệp kinh hỉ phát hiện, tố chất thân thể của mình cũng có tăng lên cực lớn, bằng vào cái này cầm nắm năng lực liền viễn siêu người bình thường. Trần Hiệp trong phòng giả bước, thân thể tiến hóa đằng sau, liền ngay cả tư duy cũng trở nên nhanh nhẹn rất nhiều, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái làm tiền tuyệt diệu chủ ý. Diệp Thiên Minh là cái phú nhị đại, thời điểm ở trường học liền nhiệt tình giúp người, khẳng khái hào phóng, tại trong đám bạn học danh tiếng 10 phần không sai. Trần Hiệp nhíu mày, 50 triệu hay là thiếu đi, dù sao phòng này giá thị trường tuyệt đối vượt qua 100 triệu. Đây chính là Diệp Thiên Minh vay khoản tiền chắc chắn, đúng hay không? Đương nhiên. Trần Hiệp 10 phần kiên quyết. Hắn thử đem trên bàn mì ăn liền đưa vào không gian, lại mang ra. Còn có một cái để Trần Hiệp rất kỳ quái phát hiện. Nói cách khác, tại 2035 năm ngày 8 tháng 4, Lam Tinh sẽ nên đón diệt thế nguy cơ, sinh linh đổ thán. Khoảng cách chiến tranh hạt nhân bộc phát chỉ có 7 ngày thời gian. Trần Hiệp suy nghĩ cùng một chỗ, lại trở về hiện thực. Hắn tại nội thành Kim đỉnh đại hạ tầng cao nhất có một chỗ xa hoa trụ sở, là tiếp cận 300 bình đại bình tầng, Trần Hiệp thường xuyên đi giúp Diệp Thiên Minh thanh lý gian phòng, chẳng những có chìa khóa, còn biết chứng nhận bất động sản để ở nơi đâu. Trần Hiệp chịu đủ ăn không đủ no, mà không đủ ấm, mỗi ngày trốn đông trốn tây liều mạng chạy trốn thời gian. Kim đỉnh đại hạ là kinh hải nổi danh cao ốc, ở vào nhị hoàn hồng phúc cư xá, ở tại nơi này người không phú thì quý, rất ở thêm hộ đều là giá trị bản thân mấy trăm triệu, hơn 1 tỷ lão bản. Đường Long dường như không nghĩ tới Trần Hiệp đáp ứng nhanh như vậy, cười gần nói, nhưng chúng ta cảnh cáo nói đến đằng trước, Cường Thịnh tập đoàn tại kinh hải thế nhưng là phải tính đến xí nghiệp, Cường ca là nhân vật nào ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho nên đừng nghĩ bị nợ. Tại tận thế dãy rủa một năm, đã sớm để Trần Hiệp có được cường đại tố chất tâm lý, đối mặt Đường Long uy hiếp, nhếch miệng mỉm cười, ngươi cũng có thể đi hỏi thăm một chút ta Diệp Thiên Minh tên tuổi, ta là sẽ quyệt nợ người sao? Vay nặng lãi hai hại chính là lợi tức tương đối cao. Trần Hiệp chỉ muốn mau chóng cầm tới tiền, theo vật thế chấp giá trị mà tính, ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Trần Hiệp hiện tại cần phải làm là lợi dụng Diệp Thiên Minh không có ở đây mấy ngày nay, cầm chứng nhận bất động sản đi bay, hơn nữa còn là vay nặng lãi. Trần Hiệp tỉnh táo tại nằm 10 phút đồng hồ, hắn hy vọng tất cả phát sinh qua hết thảy cũng chỉ là mộng. Hắn muốn sống tốt hơn, so bất luận kẻ nào đều tốt. Đường Long nhãn hạt châu đi lòng vòng, giơ lên một bàn tay, có thể vay 50 triệu. Không gian cực kỳ rộng rãi, chỉ là ánh mắt có thể đụng chỗ có xương trắng ngăn cản, nhưng dù vậy, có thể lợi dụng không gian chí ít có mười mấy cái sân bóng lớn như vậy. Lợi tức này so ngân hàng đắt trọn bẹn gấp 10 lần. Trần Hiệp cười nói, ta trên phương diện làm ăn gặp được điểm khó khăn, mượn ít tiền khẩn cấp. Cái này Đường Long do dự mấy giây, nhưng rất nhanh quyết định chủ ý, coi như 80 triệu, nhưng chỉ cần lợi tức đầy đủ cao, vẫn là kiếm lớn mua bán, lợi tức 8 điểm, không có vấn đề đi. Trần Hiệp thâm hít một hơi, ta muốn 80 triệu. Lợi tức tùy ngươi, ta chỉ cần cầu lập tức cho vay. Hai biến thể chính là sinh vật bị bức xạ đằng sau trở thành zombie một dạng không có tâm trí quái vật, cũng là loài người tại trong mặt thế đứng trước uy hiếp lớn nhất. Trần Hiệp đột nhiên mở to mắt, miệng lớn thở hổn hển, nhịp tim như nổi trống. Nhưng mà, cũng bởi vì viên này năng lượng tinh, khiến cho Trần Hiệp đồng bạn lộ ra chân diện mục, đem hắn tàn nhẫn hại chết. Trần Hiệp cầm ngụy tạo thẻ căn cước, cùng chứng nhận bất động sản đi vào Cường Thịnh tiểu ngạch tài khoản công ty. Nếu như dùng để thế chấp vay, hắn cấp tốc xem xét lịch ngày. Mấy lần thao tác xuống tới, hắn lại khái hiểu, nhất định là viên kia năng lượng tinh nguyên nhân, khiến cho hắn chẳng những trùng sinh đến tận thế trước, thân thể cũng phát sinh biến dị, có khống chế dị độ không gian năng lực. Hắc Trần Hiệp cắn răng nghiến lợi nắm chặt thành giường, Diệp Thiên Minh, Tráng Khải, Tạ Lam Ý Điệ, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Giờ phút này nơi ở, đúng là một chỗ ủ ấm gian phòng, mặc dù bố trí đơn sơ lại so tận thế lúc chỗ ở mạnh hơn nhiều lắm. Trần Hiệp đại học sau khi tốt nghiệp lưu tại Kinh Hải làm công, mấy năm xuống tới bất an bất mặc cất mười mấy bạn, nhưng chút tiền ấy muốn chứa hàng vật tư căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Vay nặng lãi không giống ngân hàng xét duyệt cho vay như vậy nghiêm, rất dễ dàng thông qua, bởi vì những người kia chỉ cần dám đem tiền cho mượn đi, liền có 10.000 chủng biện pháp thu hồi lại. Đương nhiên, muốn tại tận thế sinh tồn được, trọng yếu nhất hay là các loại sinh hoạt tài nguyên. Quản lý là cái trên người có hình xăm cường tráng nam nhân, mới đầu tịnh không để ý Trần Hiệp, thẳng đến hắn xuất ra chứng nhận bất động sản sau thái độ lập tức tới 180 độ lớn rẽ ngoặt. Trời không tuyệt ta. Theo giá thị trường, trung tâm thành phố khu vực, diện tích tiếp cận 300 bình xa hoa đại bình tầng, chí ít giá trị 100 triệu trở lên. Lão đệ, ngại ít. Nhìn thấy Trần Hiệp do dự, Đường Long sợ ban đại đầu chạy, đội văn nói, ta có thể cho ngươi 60 triệu, nhưng lợi tức này thôi liền muốn cao một chút đi. Đường Long trong lòng trong bụng nở hoa, hắn suy nghĩ trước mắt tiểu tử này khẳng định là nhà ai phú nhị đại đánh bạc thua, giấu giếm trong nhà đi ra bay, nếu như không thừa cơ hung ác làm thịt một bút, làm sao đúng từ bản thân. Nhưng là, lợi tức cao thấp quan Trần Hiệp chuyện gì? Mà gần nhất một tuần bên trong, Diệp Thiên Minh đều ở nước ngoài du lịch sẽ không trở về. Nhưng đến một lần phong hiểm quá lớn, dễ dàng bị nhìn thấu, dù sao không phải là của mình phòng ở cái này sao? Đường Long con mắt lập tức sáng lên, hắn liếm môi một cái, chúng ta lợi tức rất cao, ngươi khẳng định muốn mượn. Nhưng Trần Hiệp không quan tâm, tận thế đằng sau tiền chính là giấy lột. Xem ra, ta trùng sinh a không có vài phút tiểu đệ liền trở lại, lặng lẽ nói ra, Long ca, chứng nhận bất động sản là thật. Đương nhiên, nếu như có thể bán đi càng trực tiếp, lấy được tiền cũng nhiều hơn. Ở trên không gian mới có một đạo cùng loại thanh năng lượng một dạng màu xám dài mảnh, mà màu đen chiếm cứ dài mảnh đại khái 1/3 diện tích. A, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Đường Long đem chứng nhận bất động sản ném cho tiểu đệ đi nghiệm chứng, thuận miệng nói ra, chúng ta Cường Thịnh tập đoàn tài lực hùng hậu, mượn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Chương 2, Hào ném thiên kim Trần Hiệp không nói hai lời liền mang Đường Long một đoàn người đi xem phòng ở. Đối với bộ phòng này, Trần Hiệp so Diệp Thiên Minh biết rõ hơn, tự nhiên một bộ chủ nhân phái đoàn, đây càng bỏ đi Đường Long lo nghĩ. Xem hết phòng đằng sau, Song Vương ký kết hợp đồng, lúc này Trần Hiệp đột nhiên lộ ra dáng vẻ rất đắn đo, đúng rồi, dễ dàng, đem tiền đánh tới bằng hữu của ta Trần Hiệp trên thẻ, không có vấn đề đi. Đường Long một bộ tâm linh thần hội bộ dáng, không có vấn đề, tất cả mọi người là bằng hữu, hết thể lấy thuận tiện làm chủ thôi, ta hiểu. Đường Long rất rõ ràng, giống Diệp Thiên Minh phú nhị đại như vậy, ngân hàng tài khoản khẳng định bị trong nhà giám sát, có đại ngạch khoản tiền nhập chứng chắc chắn sẽ gây nên chú ý, cho nên đem tiền đánh tới bằng hữu trên thẻ mới là an toàn nhất. Hợp tác vui vẻ. Đường Long kềm chế hưng phấn, cùng Trần Hiệp nắm tay, sau đó thâm thẳm nói ra, Diệp thiếu cần phải nhớ trả khoản kỳ hạn chỉ có một tháng, đến lúc đó đừng làm khó dễ chúng ta những này làm việc người a. Yên tâm. Trần Hiệp vỗ bộ ngực nói ra, ta Diệp Thiên Minh nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như đến lúc đó không trả nổi tiền, phòng này chính là các ngươi. Ta Diệp Thiên Minh cũng không phải loại kia không giữ chữ tín người, nếu như không trả nổi khoản, ngươi chặt ta Diệp Thiên Minh một bàn tay, không, hai cánh tay cũng không có vấn đề gì, dù sao đều là Diệp Thiên Minh đỉnh nổi, bất luận cái gì hậu quả quan ta Trần Hiệp thí sự. Tốt tốt tốt, Diệp thiếu quả nhiên thông khoái, ha ha ha. Đường Long cười rất giả dối, nhưng không trở ngại toàn bộ mượn tiền quá trình rất thuận lợi. Ken. Điện thoại tin nhắn biểu hiện, tiền đã đến sổ sách. Hợp tác vui vẻ. Trần Hiệp lộ ra nụ cười sảng lạ. Diệp gia tại Kinh Hải địa vị không tầm thường, sau khi nghe ngóng Diệp Thiên Minh cái tên này quả nhiên là thật, Đường Long tựa hồ rất yên tâm. Long ca, mặc dù nhìn không có vấn đề, có thể đây là gần 100 triệu tiền vốn a, ngươi xác định cứ như vậy thả ra? Hừ, ngươi biết cái gì? Đường Long cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng táng đốc? Đừng quên Cường ca là thế nào phân phó thủ hạ không rõ. Đường Long u nói ra, mặc kệ là thật là giả, Cường ca mục tiêu không đồng nhất thẳng đều là Diệp gia thôi có tiền. Trần Hiệp chuyện thứ nhất chính là hàng một tấm cần độn hàng danh sách. Tận thế trọng yếu nhất chính là đồ ăn, người sống sót vì ăn một miếng đến có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Không có thức ăn tình huống dưới, thậm chí sẽ xuất hiện người ăn người hiện tượng. Trừ đại lượng đồ ăn cùng vật tư bên ngoài, còn cần một chỗ kiên cố chỗ ẩn thân. Đối với chuyện này, Trần Hiệp sớm có kế hoạch. Phong ở mặc dù thế chấp đi ra, nhưng cũng không ảnh hưởng ở lại cùng cải tạo, huống hồ hắn cũng không sợ Đường Long tìm phiền toái, dù sao 7 ngày sau đó chính là tận thế, những người này có thể hay không còn sống còn là vấn đề. Coi như bọn hắn may mắn còn sống, đối mặt đã tạo lên tị nạn pháo đài, cùng chuẩn bị sung túc Trần Hiệp, cũng chỉ có một con đường chết. Trần Hiệp lên mạng tìm một nhà chuyên môn chế tạo phòng an toàn công ty, hỏi thăm một chút giá cả, theo cao nhất quy cách đến cải tạo, chỉnh thể xuống tới đại khái cần 20 triệu. Bao quát tường ngoài hệ thống phòng ngự, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống làm sạch không khí, phòng ngừa bạo lực hệ thống. Trừ hệ thống vũ khí bị hạn chế không cách nào lắp đặt bên ngoài, có thể nói hoàn toàn phù hợp Trần Hiệp ý nghĩ. Ở kiếp trước Hạo Kiếp vừa mở ra thời điểm, Diệp Thiên Minh liền mang theo Trần Hiệp đám người này, bằng vào nhà mình tài lực cường đại cải tạo phòng ở, nhưng lúc đó tài nguyên đã khan hiếm. Cải tạo sau pháo đài cũng không phải là bạn vô nhất thất. Lần này, Trần Hiệp hấp thụ kinh nghiệm, tra thiếu bổ để loạn, nhất định phải xây một tòa hoàn mỹ tận thế pháo đài. Tại trên mạng đơn giản hàn huyên vài câu đằng sau, Trần Hiệp liền ước đối phương 8 giờ tối tới nhà nói chuyện. Làm xong phòng an toàn kế hoạch, Trần Hiệp lập tức đi ra ngoài, mở ra hướng dẫn tìm kiếm phụ cận siêu thị, hắn muốn đi mua sắm đại lượng đồ dùng hàng ngày. Mới ra thang máy, đối diện lại đụng phải một cái Trần Hiệp phi thường không muốn gặp, Tạ Lam Y Ly. Tạ Lam Y Ly cũng ở tại Kim Đỉnh đại hạ, bất quá nàng là vì tại khu nhà giàu câu con rể Kim Quy mà mượn phòng ở, nhưng không thể không nói Tạ Lam Y Lì là chân chính đẹp mắt mỹ nữ, mông bự đôi chân dài, lá liều xoay người áo di lê bụng, mỹ lệ khuôn mặt phối hợp một đôi câu người con mắt, người nam nhân nào gặp đều được nhìn nhiều vài lần. Trần Hiệp tại Diệp Thiên Minh trên vũ hội quen biết Tạ Lam Y Lì, lúc đó liền bị mỹ mạo của nàng và khí chất hấp dẫn, một phát mà không thể vãn hồi. Vừa mới bắt đầu Tạ Lam Ý gì còn tưởng rằng Trần Hiệp cũng là cái gì phú nhị đại, biểu hiện được mười phần nhiệt tình. Thằng đến về sau biết được Trần Hiệp bất quá là Diệp Thiên Minh theo đuôi, lập tức đã mất đi hứng thú. Bất quá Trần Hiệp khổ đuổi nàng 3 năm, khiến cho quan hệ của hai người không thể nói quá tốt, nhưng cũng tuyệt không lạnh nhạt. Bình thường điểm thời gian này, Trần Hiệp hỏi Han Ân cần tin nhắn đã sớm gửi tới, nhưng hôm nay có chút khác thường, cho nên hai người đụng phải đằng sau. Đối với Trần Hiệp chẳng thèm ngó tới Tạ Lam Ý gì, nhịn không được xem xét hắn một chút. Như đổi lại bình thường, Trần Hiệp đã sớm hấp tấp nên đón lấy lòng. Nhưng hôm nay Trần Hiệp chỉ là rất lãnh đạm quét nàng một chút, liền đội vội vàng muốn rời khỏi. Quen thuộc thiểm cầu hèn mọn cùng truy phủng, giờ phút này Trần Hiệp cử chỉ khác thường, để Tạ Lam Ý Nhi mười phần mẫn cảm dừng bước lại, lạnh lùng quát: "Ngươi dừng lại." "Làm sao?" Trần Hiệp nhíu mày, hắn hiện tại không có thời gian cùng Tạ Lam Ý Nhi dây dưa, dù sao tận thế sắp tiến đến, có là biện pháp để nàng sống không bằng chết. "Ngươi đi làm cái gì? Có liên hệ với ngươi sao?" "Ngươi..." "Ăn thuốc súng." Trần Hiệp không kiên nhẫn quay người: "Không có việc gì ta đi." Ngươi Tạ Lam Ý Nhi nổi trận lôi đình, vừa định nổi giận liền phát hiện Trần Hiệp đã đi ra đại sảnh. Hỗn đản này chảnh cái gì chứ a? Ngươi nếu có gan thì đừng lại cho lão nương gửi nhắn tin, nhìn ta có thể hay không để ý đến ngươi một chút. Tạ Lam Ý thì thở phì phò dậm chân. Có thể đợi nửa ngày, cũng không thấy Trần Hiệp nói xin lỗi tin nhắn tới, Tạ Lam Ý thì càng tức. Trần Hiệp thì ngựa không dừng vó đi vào vật mỹ siêu thị, trực tiếp tìm tới trực ban quản lý. Mã kinh lý là cái người thấp nhỏ mập mạp, nói tới nói lui lại ấm gió mưa phùn: "Lão bản, ngươi muốn mua cái gì trực tiếp đi vào mua liền tốt ta, tìm ta có chuyện gì không?" Trần Hiệp bất động thanh sắc xuất ra một phần danh sách, trải tại quản lý trước mặt: "Những vật này, ta muốn hết." Mã kinh lý tùy tiện nhìn lướt qua, lúc đó liền ngây dại: "Châu, dê, thịt heo tất cả 10000 cân, còn có các loại hải sản, đồ ăn nhanh phẩm, gạo, tạp hóa, bột mì, rau quả, dầu muối tương, giấm, nước lọc vân 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 vân." Trần Hiệp trên danh sách đủ loại, phàm là cư dân bình thường trong sinh hoạt hàng ngày có thể dùng đến đều bao quát ở bên trong, mà lại muốn số lượng phi thường to lớn. "Những này muốn hết?" Mã kinh lý nghẹn ngào hỏi, "Những vật này cộng lại đủ bọn hắn mấy nhà siêu thị hàng hóa tổng lượng. Hàng tồn đủ sao?" Trần Hiệp nghiên cứu qua, vật mỹ liên tỏa siêu thị quy mô khá lớn, vật phẩm chất lượng không tệ, mà lại ở trong thành phố có mấy chục nhà chi nhánh, chứng minh hàng tích trữ của bọn họ cũng nhiều, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của mình. "Lão bản, ngươi sẽ không theo ta nói đùa sao? Ngươi đến chúng ta siêu thị làm bán buôn tới, hàng không đủ." Trần Hiệp nhíu mày. "Không phải có đủ hay không vấn đề, ngươi đến cùng làm gì a?" Mã kinh lý vô ý thức đem Trần Hiệp xem như tới quấy rối đối thủ cạnh tranh, cảnh giác hỏi: "Ta khuyên ngươi đừng đến quấy rối, việc này cũng không phải đùa giỡn." Trần Hiệp dở khóc dở cười: "Quản lý, ta thành tâm muốn, chỉ cần ngươi có hàng, tiền không là vấn đề. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, Trần Hiệp không muốn có bất kỳ trì hoãn, lập tức móc ra 1 vạn khối tiền nhét vào Mã kinh lý trong tay, nói nhỏ, giúp đỡ chút." Mã kinh lý nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ ngợi nói ra: "Hàng là có, nhưng một chút ra số lượng lớn như vậy hàng, nhất định phải trước giao một nửa tiền hàng." Trần Hiệp mỉm cười: "Không có vấn đề, hiện tại liền có thể trả tiền." Mã kinh lý bán tín bán nghi cho một cái gửi tiền tài khoản, không nghĩ tới mấy giây sau liền nhận được tiền hàng. Dòng giá 5 triệu tiền đặt cọc, xuất thủ chi hào phóng để Mã kinh lý trợn mắt hốt mồm. Trần Hiệp rất lễ phép mà hỏi: "Hiện tại có thể sao?" Mã kinh lý sửng sốt nửa ngày, đột nhiên vô bàn một cái: "Không được." Chữ 3, bắt đầu chữ hàng vật tư. Trần Hiệp sửng sốt: "Có ý tứ gì?" Ai u, Mã kinh lý lập tức đổi một bộ mặt khác, nhiệt tình đến cùng kia: "Cái gì giống như ngài thế nhưng là đại lao bản a, sao có thể đối với ta dùng kính ngữ đâu? Là ta chậm trễ, ngài hẳn là mắng ta mới đối, đúng hay không? Những vật này lúc nào muốn?" "Đại khái đâu cần 3 ngày." Trần Hiệp mặt tối sầm: "3 ngày ta không chờ được, lập tức liền muốn, khẩn cấp ta có thể mặt khác trả tiền." Ta ngẫm lại, Mã kinh lý lại do dự. Trần Hiệp mỉm cười, minh bạch tâm tư của đối phương, lại lấy ra 20.000 đưa qua đi, giúp đỡ chút, sau khi chuyện thành công còn có hơn bao. "Được chưa?" Mã kinh lý bất động thanh sắc đem tiền cất kỹ: "Ta đến ăn bài, hàng đưa đến cái nào?" "Lớn như vậy hàng số lượng, nhất định phải tìm một chỗ lâm thời cất giữ, sau đó từ từ thu lấy, dù sao hắn dị độ không gian là bí mật, không có khả năng bị người phát hiện. Hắn không có khả năng bỏ thẳng tiến siêu thị đem đồ vật thu lại, như thế chỉ sợ không đợi tận thế, liền bị trộm tới khi chuột bạch nghiên cứu. Vốn có sức tự vệ trước, Trần Hiệp nhất định phải hành sự cẩn thận." Trần Hiệp chuẩn bị mướn Kim đỉnh đại hạ dưới mặt đất 3 tầng bãi đỗ xe làm nhà kho tiến đến lúc cất giữ đồ vật. Bởi vì Diệp Thiên Minh quan hệ, hắn cùng Kim đỉnh đại hạ đội trưởng bảo an rất quen, tin tưởng chỉ cần ra ít tiền, lâm thời dùng một đêm việc không vấn đề. Đưa đến Kim đỉnh đại hạ dưới mặt đất 3 tầng bãi đỗ xe. "Đúng vậy. Sau 2 giờ đưa hàng, ngài liền an tâm chờ xem." "Đúng rồi." Trần Hiệp trầm ngâm một lát: "Hoa cấp cấp sữa chua có hay không?" "Đến 10.000 dương." "Có tiền tôi động." Mã kinh lý hiệu suất làm việc phi thường cao, 1 giờ liền sắp xếp xong xuôi hàng hóa, bắt đầu liên tục không ngừng vận hướng lâm thời nhà kho. Trần Hiệp trực tiếp đi vào Kim đỉnh đại hạ bộ bảo an, tìm Trương Đông Thành. Trương Đông Thành du trước rất, vừa thấy được Trần Hiệp liền cười híp mắt đứng lên, hắn biết tên tiểu tử trước mắt này là Diệp Thiên Minh tùy tùng, làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. "Trần thiếu, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này?" Trương Đông Thành đưa ra một điếu thuốc. Trần Hiệp không để ý tới cùng hắn hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Trương ca, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, mượn một bước nói chuyện." "Ai u, khách khí với ta cái gì?" Trương Đông Thành nắm cả Trần Hiệp bả vai trở lại phòng làm việc: "Có chuyện gì liền nói." Mấy phút đồng hồ sau: "Cái gì?" "Không nên, không nên." "Như vậy sao được, dưới mặt đất 3 tầng ngừng đều là một ít lao bản xe, ngươi cái này không ý nghĩ hao huyền sao?"
tuyệt đối không được. Trương Can giúp đỡ chút, liền dùng một đêm, những này là cho ngài mua thuốc rút. Thuê tiền khắc tính, ngài nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Trần Hiệp móc ra đã sớm chuẩn bị xong một số tiền, chỉ ít 30. Không không không, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn. Không Trương Đông Thành nhìn thấy mới tinh tiền, chợt cả mắt lên cầm lên trong tay ước lượng, không phải là không thể được, dễ thương lượng, dễ thương lượng, ngươi là Diệp thiếu bằng hữu thôi, cái này giúp ta rút. Vậy làm phiền Trần Hiệp hiểu ý cười một tiếng, quả nhiên không có cái gì tiền dễ dùng, ta cần dùng gấp, ngươi nhìn hiện tại Trần Hiệp dùng tiền không có chút nào đau lòng, tiếp qua một đoạn thời gian, tiền chính là một đống giấy vụn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi, ta đến nghĩ biện pháp. Trương Đông Thành phân phó bảo an đi dưới mặt đất 3 tầng thanh tràng, liền nói bởi vì nhà để xe sửa chữa cần lâm thời phong trận, buổi sáng ngày mai 8 điểm mở ra. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trần Hiệp cùng Trương Đông Thành đi dưới mặt đất 3 tầng xem xét tình huống, hạ thang máy liền nghe đến có người tại cãi lộn. Dựa vào cái gì không để cho ta tiến a? Ta mỗi ngày đều đậu ở chỗ này, vì cái gì không để cho ta ngừng? Trần Hiệp nghe chút thanh âm, trong mắt liền lóe ra thần sắc chán ghét. Tạ Lam Y thì từng tại trong lòng mình là cao cao tại thượng nữ thần, có thể hiện nay tại Trần Hiệp trong mắt ngay cả phân cũng không sánh nổi. Nếu như không phải Tạ Lam Y lìa lừa gạt mình cởi trang phục phòng hộ, hắn cũng sẽ không bị Bạch Khải cùng Diệp Thiên Minh bọn người đánh lén bị thương nặng, cuối cùng không có năng lực phản kháng chút nào. Trần Hiệp trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sẽ không để cho Tạ Lam Y lìa được chết một cách thông khoái, nhất định phải làm cho cái này nát nữ nhân đau đến không muốn sống. Chuyện gì xảy ra? Trương Đông Thành bước nhanh đi qua. Trương đội trưởng, ngươi tới được vừa vặn, người của ngươi chuyện gì xảy ra à? Ngăn đón ta xe không cho vào địa khố. Làm cái quỷ gì a? Dưới đất nhà để xe còn mang theo kính dâm trang bức Tạ Lam Y lìa, hai tay ôm ngực, một bộ ở trên cao nhìn xuống trạng thái. Nhìn thấy Trương Đông Thành hậu ngự khí cũng mười phần phách lối. Bình thường tổng cùng một chút phú nhị đại xuất nhập, để Tạ Lam Y cảm thấy mình thân phận địa vị cũng nổi lên, căn bản xem thường Trương Đông Thành loại người này. Trương Đông Thành nét miệng cũng không có chấp nhặt với nàng, thuận miệng nói ra: xin lỗi ác Tạ tiểu thư, hôm nay dưới mặt đất 3 tầng nhà để xe lâm thời sửa chữa, sáng mai mở ra, ngài tạm thời đem xe ngừng đến tầng 2 đi thôi. Không được. Dĩ Tạ áo lam tính tình mới sẽ không thỏa hiệp, nàng ỉ vào mọc ra một bộ khuôn mặt đẹp, tùy hứng cùng hồi náo vẫn luôn là nổi danh. Cái này Trương Đông Thành thật khó khăn, lặng lẽ mắt nhìn Trần Hiệp. Lúc này, Trần Hiệp tài từ phía sau không nhanh không chậm đi tới, sau đó lại lấy ra 20. Không không không, cố ý ngay trước Tạ Lam Ý đi hải mặt nhét vào Trương Đông Thành trong tay, dưỡng đội, phiền phức mau chóng khu trục một chút người không liên quan, hàng của ta lập tức liền tiến đến tốt tốt tốt. Trương Đông Thành mặt mày hớn hở. Tạ Lam Ý đi hải nhìn chằm chằm cái kia 20. Không 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 khối ngây ngẩn cả người, Trần Hiệp lúc nào có tiền? Trần Hiệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có liên hệ với ngươi sao? Vừa rồi cùng Trần Hiệp ngẫu nhiên gặp phát sinh sự tình, liền để nàng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, vốn cho rằng một lát nữa liền sẽ thu đến tiệm cầu xin lỗi tin nhắn, có thể nửa giờ đi qua một điểm động tĩnh đều không có. Trần Hiệp, ngươi đang dở trò quỷ gì a? Tạ Lam Y lìa di chỉ khí làm chỉ vào Trần Hiệp, kinh nghi bất định hỏi, là ngươi để Trương Đông Thành cả ta? Trần Hiệp liếc nàng một cái, từ tốn nói, không sợ nói cho ngươi, dưới mặt đất 3 tầng ta lâm thời thuê ngừng suy nghĩ xe đợi ngày mai đi. Ngươi thuê? Tạ Lam Y trợn mắt hốt mồm, không chút nghĩ ngợi hỏi, ngươi lấy tiền ở đâu? Không ai so Tạ Lam Y thì hiểu rõ hơn Trần Hiệp nội tình, chính là Diệp Thiên Minh một con chó săn, bình thường đánh một chút hỗn tạp chân chạy, kiếm ít tiền lẻ. Nàng chưa từng thấy Trần Hiệp như thế hào phóng, mấy bạn khối tùy tiện liền đưa ra ngoài. Thậm chí, còn có năng lực thuê lớn như vậy ga ra tầng ẩm. Không có 100, không 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 80, không không không, Trương Đông Thành có thể nhả ra sao? Chẳng lẽ, Trần Hiệp là cái ẩn hình phú hảo? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Trần Hiệp cố ý chọc giận Tạ Lam Y lại lấy ra 20, không 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 hào sảng đưa cho Trương Đông Thành, Trương ca, phiền phức động tác nhanh lên. Ta thời gian đang gấp. Đúng đúng đúng, Trương Đông Thành lập tức đem tiền thăm dò đứng lên, vô cùng lo lắng các nơi buôn đậu, ra lệnh, đều nhanh nhẹn điểm, phong bế tất cả cửa vào, thông chi chủ xe lập tức đem lái xe ra ngoài. Tạ Lam Ý đi cực kỳ kinh ngạc, thái độ lập tức tới cái 180 độ lớn rẽ ngoặt, ngay cả khẩu khí đều trở nên ôn hòa, ngươi phải có sự tình sớm nói với ta à, khiến cho ta cũng không biết ngươi thế nào. Mặt khác, ngươi đất cho thuê xuống xe kho làm gì? Cái này cần tốn không ít tiền đi. Trần Hiệp cười như không cười nhìn xem nàng, ta làm việc tại sao phải nói cho ngươi biết nguyên nhân? Mà lại tiền của ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào? Hừ, Tạ Lam Y quyết lên miệng, ngươi có tiền như vậy, tại sao muốn gạt ta? Bình thường cho ta tặng quà đều hẹp hỏi đến muốn mạng. Trần Hiệp nhàn nhạt hỏi, biết tại sao không? Chưa muốn, ngươi không xứng vì cái gì thôi. Tạ Lam Y hòn à hòn ẹn làm đúng. Trần Hiệp thẳng lên nổi da gà. Đổi lại trước kia không biết Tạ Lam Y gì chân diện mục, thanh âm này là có thể đem Trần Hiệp biểu sát, thậm chí để hắn luôn hãm. Đáng tiếc, đã trải qua cái kia hết thảy đằng sau, Trần Hiệp tâm so băng thạch còn lạnh hơn, không dậy nổi một tia gợn sóng, ngựa khí mười phần bén nhọn nói, bởi vì ngươi cũng chỉ xứng những lễ vật kia, quý giá đến đâu người không xứng. Ngươi nói cái gì? Muốn cho rằng nũng nịu đằng sau, Trần Hiệp sẽ giống thiểm cầu một dạng bắt đầu định nọ chính mình, không nghĩ tới lại đụng phải lớn như vậy một cái đinh. Mà lại lời nói này làm sao như vậy khó chịu? Cái này rõ ràng nói mình tiện a. Tạ Lam Y cái nào nhận qua loại này khí, Trần Hiệp, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Hắc, có ít người thật là kỳ quái, vậy mà ưa thích người khác nói nàng tiện, ngươi muốn nghe ta liền nhiều lời mấy lần, tiện tiện tiện. Hàng. Tạ Lam Y khí điên rồi, kêu lên, cái tên vương bắt đả ngươi, câm miệng cho ta. Tạ Lam Y thì càng sinh khí, Trần Hiệp càng cao hứng, trong lòng dâng lên một trận khoái cảm. Trần Hiệp tiếp tục thêm mắm thêm muối, ngươi mỗi ngày đều đem chính mình rêu rao rất thanh cao, giống nữ thần một dạng. Nhưng ta nghe nói ngươi chẳng những cùng Diệp thiếu có một chân, còn cùng rất nhiều phú nhị đại thật không minh bạch, đúng hay không? Ngươi Tạ Lam Ý gì hãy bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nàng cùng Diệp thiếu đã sớm lêu lồng ở cùng một chỗ, nhưng vì bảo trì băng thanh ngọc khiết hình tượng, chưa từng có công khai qua. Nàng những tiệm cầu kia càng không khả năng biết, dạng này nàng mới có thể hưởng thụ tiệm cầu bọn họ truy phủng, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Sau tận thế nàng lại thụ Diệp Thiên Minh sai sử, cố ý tiếp cận Trần Hiệp, đem hắn mê đầu góc choáng váng. Bọn hắn làm đây hết thảy chính là vì đạt được năng lượng tinh. Bởi vì năng lượng tinh hình thành đằng sau, tốc thể phải chết, dạng này năng lượng tinh mới có thể bị những người khác sử dụng. Trần Hiệp sau khi trùng sinh liền hoài nghi hết thảy tất cả đều là những người này âm mưu. Giờ phút này, cũng chỉ là thăm dò hỏi một chút, từ Tạ Lam Ý địa biểu lộ lập tức nhìn ra, thật sự chính là chuyện như thế. Giờ khắc này, Trần Hiệp tâm càng thêm giết lạnh. Quả nhiên là một đôi cậu nam nữ, từ đầu đến cuối đều đang gạt ta. Mấy ngày nay Diệp thiếu không tại, ngươi mỗi ngày cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại muốn đi hầu hạ cái nào phú nhị đại. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Hiệp tiếp tục nói, ngươi một tháng kiếm lời 5-6 nghìn, lại có thể thuê nổi 10,000 phòng ở, còn có thể mua nổi xe, mặc bảng tên mua hàng hiệu, tiền này ở đâu ra? Coi chừng một nhĩ trắng, biến thành hắc một nhĩ. A Tạ Lam Ý địa bị đâm đến chỗ đau, giống một cái như chó điên kêu lên, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Ngươi là cái tha gì? Cũng xứng quản chuyện của ta. Trần Hiệp buông tay, một bộ dáng vẻ không quan trọng, ta mới lười nhắc quản một cái tiện nhân sự tình, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Tạ Lam Ý khí sắp không được, ngay cả lời mắng người cũng sẽ không nói, một mực tại cái kia thở mạnh. Trần Hiệp cùng quá khứ tương phản quá lớn. Tạ Lam Ý gì căn bản không tiếp thụ được một cái thiểm cầu đột nhiên giống chủ nhân một dạng bắt đầu bị phong. Đúng lúc này, Tạ Lam Ý sau xe dừng lại một chiếc xe, hai cái cách ăn mặc mốt người trẻ tuổi đi xuống. Bọn hắn rất rõ ràng nhận biết Tạ Lam Ý lìa xe, trực tiếp đi tới. Áo Lam. Một người trong đó là Tạ Lam Ý lìa người theo đuổi, loại kia tham lam bên trong lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, Trần Hiệp thái hiểu rõ. Mà lại người này Trần Hiệp cũng nhận biết, cũng là lúc trước đi theo Diệp Tiên Minh sau lưng bức tử Trần Hiệp đồng lõa một trong. Nô vị. Tạ Lam Ý lìa đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra thần sắc kích động, cố ý giả trang ra một bộ ủy khuất biểu lộ, làm nũng nói, ngươi tới quá kịp thời, có người khi dễ ta cái gì? Nô vị xem xét chính là cái lăng đầu thành, con mắt trong nháy mắt trừng tròn vo, tại hiện trường liếc nhìn một vòng, lập tức chỉ vào Trần Hiệp hỏi, có phải là hắn hay không? Chính là hắn. Tạ Lam Ý khóc chít chít nói, hắn ngăn đón ta không để cho ta dừng xe, còn nói để cho ta khi hắn bạn gái, ta khẳng định không có khả năng đồng ý à? Sau đó hắn liền mắng ta là tiện nhân. Trần Hiệp nhịn không được cười lên, nữ nhân này quả nhiên âm hiểm hèn hạ, thích nhất lật ngược phải trái, đi qua làm sao lại không có phát hiện đâu? Cái tên vương bắt là ngươi. Nô bị không nói hai lời, lột cánh tay quyển tụ con liền hướng Trần Hiệp nào tới, dám mang áo lam, không muốn lăn lộn đúng không? Phanh. Nô bị một quyền đánh vào Trần Hiệp trên mặt, mang theo hắn cổ áo kêu gào nói, lập tức cho Tạ tiểu thư xin lỗi. Trần Hiệp không núp đích, trên mặt đau rát, nhưng trong lòng lại hưng phấn dị thường. Bởi vì hắn mặc dù cảm nhận được đau đớn, nhưng tương tự cảm nhận được thân thể mạnh lên mang tới chính hướng phản hồi. Tận thế lúc Trần Hiệp nhận bức xạ, tình trạng cơ thể không tốt lắm, một mực bị Diệp Thiên Minh chiếu cố, cho nên trong lòng còn có cảm kích, có tưởng rằng nhân gian tự có chân tình tại. Nhưng hôm nay hắn mới biết được, chính mình bất quá là người ta nuôi lô đỉnh, hết thảy mục đích đều vì năng lượng tinh. Lúc này không giống ngày xưa, Trần Hiệp không có khả năng lại thụ người khác khi dễ. Để cho ta cho nàng xin lỗi. Trần Hiệp không nhanh không chậm nắm lên Ngô Vị chậm tay chậm hướng phía dưới ép, lực lượng cường đại làm cho đối phương căn bản là không có cách tránh thoát. Ngươi là cái tha gì? Giang giác. Tất cả mọi người nghe được thanh thúy tiếng sướng nước. A. Ngô Vị cánh tay thành quái dị tư thế bốn lượn, thân thể tựa như con tôm, đau lớn tiếng kêu lên, đau đau đau, mau buông ta ra. Lan. Trần Hiệp trực tiếp đem Ngô Vị quét ngang ra ngoài, đụng ngã Tạ Lam Ý Liệp phanh. Ai ú hai người cuốn thành một đoàn, vô cùng chật vật. Một đồng bạn khác động cũng không dám động, hoàn toàn bị Trần Hiệp khí thế dọa sợ. Tạ Lam Ý thì không thể tin được nhìn thấy hết thảy. Trong mắt nàng Trần Hiệp chính là cái khúm núm tiệm cậu, để hắn làm cái gì thì làm cái đó, xưa nay sẽ không phản kháng. Nhưng hôm nay Trần Hiệp tưởng như hai người. Tạ Lam Ý thì không có chiêu, chỉ có thể chuyển ra Diệp Thiên Minh, thét to, "Trần Hiệp, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta muốn đi nói cho Diệp thiếu, nhìn ngươi làm sao cùng hắn giao phó." Tùy tiện lạc. Trần Hiệp không có thì giờ nói lý với bọn hắn, quay người đi ra ngoài, bởi vì siêu thị Mã Kinh Lý gọi điện thoại tới cho hắn. "Cho ăn." "Mã Kinh Lý?" "Nhanh như vậy?" Tốt tốt Tạ Lam Ý thì trong mắt cơ hồ toát ra lửa. Bên cạnh Ngô Vị đồng dạng dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hiệp, nhưng đau đớn kịch liệt để hắn không cách nào cố kỵ mà khác, rất nhanh bị bằng hưu đỡ đi. Tên hôn đàn này, muốn nhà để xe, đến cùng muốn làm gì? Tạ Lam Ý thì không cam tâm, nhưng lại phi thường tò mò, thế là trốn ở một bên vụn trộn quan sát. Vận hàng đội xe đến. Mã Kinh Lý tự mình áp hàng, dòng dã 10 xe tải vật tư, liên tục không ngừng tiến vào ga ra tầng ngầm. "Trần lão bản, ngươi mua nhiều như vậy đồ dùng hàng ngày làm gì a?" Mã Kinh Lý thuận miệng nói chuyện phiếm, vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi thăm, "Sẽ không phải nhìn tin tức sợ a?" Trần Hiệp trầm mặc không nói. Mã Kinh Lý thao thao bất tuyệt, đám kia xấu quốc quỷ tử, cả ngày đem chiến tranh hạt nhân treo ở bên miệng, uy hiếp xong cái kia, lại uy hiếp cái này, sợ thế giới bất loạn. Loại lời này bọn hắn nói mấy thập niên, lần nào không phải không giải quyết được gì. Trần Hiệp trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc lần này là thật đám kia không có nhân tính ra hỏa căn bản không biết hành vi của mình tạo thành bao lớn hạo kiếp. Lúc đầu Trần Hiệp hữu tâm nhắc nhở phía quan phương sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng loại này sự tình phi thường mẫn cảm, không cẩn thận liền sẽ trở thành kẻ tạo lợi đồn bị tóm lên đến. Coi như hắn nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là chính mình.
một năm tận thế cầu sinh, để hắn dưỡng thành nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cẩn thận tâm tính, trước cam đoan chính mình an toàn, mới có thể đảm luận mặt khác. Đại khái là nhìn Mã Kinh Lý coi như nhiệt tình chân thành, Trần Hiệp vô vô bờ vai của hắn, như có thâm ý nói ra, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, dù sao những vật tư này không dùng đến cũng có thể bán, đúng hay không? Có thể hay không nghe hiểu, liền xem bản thân hắn tạo hóa, những chuyện khác Trần Hiệp sẽ không lộ ra nửa chữ, hắn sẽ không bao giờ lại tùy tiện tin tưởng những người khác. Chương 5, chê bữa đúng 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 Mã Kinh Lý căn bản không có đem Trần Hiệp lời nói coi ra gì, làm ăn này để hắn kiếm một món hời, đang nghĩ ngợi dùng như thế nào số tiền này đi định nọ chính mình nhân tình. Đại lượng vật tư vận chuyển tiền đến, rất nhanh liền chất đầy ga ra tầng ngầm. Trần Hiệp thừa dịp các công nhân dỡ hàng ngay miệng, dưới đất nhà để xe đi một vòng, lặng yên không một tiếng động phá hủy mấy chỗ giám sát. Trần lão bản, toàn bộ thỏa. Mã Kinh Lý hấp tấp tới giao sổ sách, còn có cái gì phân phó? Vất vả. Tạm thời cứ như vậy, có cần ta sẽ liên hệ ngươi. Lặng. Có việc gọi điện thoại. Mã Kinh Lý kích động mang theo người đi. Trốn ở trong tối quan sát Tạ Lam Y Lệ, đã sớm nhìn ngây người. Nàng không nghĩ tới Trần Hiệp có tiền như vậy, chẳng lẽ đi qua hết thảy đều là ngụy trang? Kỳ thật nàng cũng biết, Diệp Thiên Minh những phú nhị đại này cùng chính mình là chơi bừa, bọn hắn không có khả năng có kết quả, mà người bên cạnh chỉ có Trần Hiệp đối với nàng chân tâm thật ý đi qua nhìn không dậy nổi Trần Hiệp, là bởi vì hắn một nghèo hai trắng, chỉ có nhiệt tình cùng chân thành có làm được cái gì? Không có tiền, chẳng lẽ đi theo hắn sống hết đời nghèo rất mùng tơi sinh hoạt sao? Trước mắt những vật tư này, tối thiểu giá trị mấy chục triệu, Trần Hiệp lớn như vậy thủ bút tuyệt đối là kẻ có tiền. Vừa rồi không nhanh rất nhanh tan thành mây khói, nàng suy đi nghĩ lại, lập tức bù đắp lại chàng, như không có việc gì đi ra. Trần Hiệp, mới vừa rồi là ta không đối, ai bảo ngươi chọc ta sinh khí lại không nói xin lỗi. Người ta liền không thể phát cầu nhỏ thôi. Tạ Lam Y Lì một mặt định mà cười, đi qua nhưng từ chưa từng xảy ra loại chuyện này, mỗi lần đều là Trần Hiệp chủ động nhận lầm hóa thân thiểm cầu. Trần Hiệp đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái ý, hắn chỉ chất thành núi vật tư, tốt à, ta chính là gần nhất quá bận rộn, tâm tình bực bội, cho nên vừa rồi có chút kích động nói không nên nói lời nói. Dạng này, ta mời ngươi ăn tiệc, cho ngươi bồi tội được không? Thật, ngươi không tức giận? Tạ Lam Y Lì nhãn tình sáng lên, tâm tình của nàng là rất thấp thỏm, dù sao vừa rồi hai người nhao nhao thành như thế, làm sao có thể một chút khoảng cách đều không có? Nhưng Trần Hiệp thái độ lại để cho Tạ Lam Y Lì tự tin đứng lên, quả nhiên chỉ là cố làm ra vẻ à, liền bị càng gây nên chính mình chú ý thôi, hay là thiểm cầu kia mà thôi. Ta làm sao lại giận ngươi đâu? Ta còn sợ ngươi giận ta đâu? Bất quá, ta hiện tại có chút bận điệu, ngươi đi trước Lai Mỹ Lộ Tư chờ ta làm xong lập tức đi tới. Lai Mỹ Lộ Tư là kinh hải sang quý nhất không trung xoay tròn nhà hàng Tây, người đồng đều tiêu phí đều là hơn ngàn khối, Tạ Lam Ý Lìa đã sớm hướng tới không thôi, nhưng cho tới bây giờ không có cơ hội đi. Trần Hiệp tuyển chọn ở nơi đó mời mình ăn cơm, kẻ có tiền thân phận thực truy. Tạ Lam Ý kích động nói ra, tốt, ta chờ ngươi. Đi thôi. Trần Hiệp ôn nhu nói. Tạ Lam Ý khéo léo gật gật đầu, liên tục không ngừng đi. Trần Hiệp biết miệng, tiện nữ nhân, ngươi liền đi chậm rãi chờ lấy đi vật mỹ siêu thị vật tư, cơ bản đều bị Trần Hiệp cho móc giống, nhưng cách Trần Hiệp mục tiêu còn kém rất xa. Mà lại trừ cơ bản sinh hoạt vật tư bên ngoài, còn cần đại lượng nhiên liệu dùng để phòng thân vũ khí trang bị, những vật này tương đối mất cảm, muốn từng nhóm đi mua sắm. Hắn biết Trương Đông Thành bí mật có chút phương pháp, thế là chủ động tiến tới lôi kéo làm quen. Trương ca, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một tay. Ai u? Trần thiếu ngươi liền phân phó đi, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Ta muốn mua một nhóm tên nọ cùng phù hợp cùng ghép, còn có áo phòng gai, đồ chống rét, phòng cháy áo những này. Ta nghe nói ngươi có bằng hữu chuyên môn làm những này à? Những thứ này mua bán vẫn luôn rất mất cảm. Trương Đông Thành không nghĩ tới Trần Hiệp sẽ muốn những này, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra, xác thực có một người bạn đang bán, nhưng ngươi cũng biết, những vật này đều là chuẩn bị qua án ngươi mua được làm gì à? Gần nhất muốn theo bằng hữu đi Phi Châu đi săn, cho nên muốn sớm chuẩn bị điểm công cụ cùng trang bị, chơi thôi. Ta nhớ ra rồi, Trần Thiếu trước kia thường xuyên bồi Diệp Thiếu đi xạ kích câu lạc bộ chơi, lần này đi đi săn, cũng là cùng Diệp Thiếu đi. Hắc, biết liền tốt, chớ cùng ngoại nhân nói. Muốn được muốn Trần Hiệp lấy điện thoại cầm tay ra, đến, trước thêm cái mẹ chán. Tốt. Một giây sau. Ngài thu đến hệ chặt chuyển khoản 100.000 nguyên. Trương Đông Thành ngây dại, ngươi cái này quá khách khí, đây là cho Trương ca phí bất bả, sau khi chuyện thành công còn có thâm tạng. Đi, ta lập tức liên hệ hắn. Có tiền mua tiên cũng được, Trần Hiệp rốt cục cảm nhận được kẻ có tiền sảng khoái. Không dùng 10 phút đồng hồ, Trương Đông Thành bằng hữu liền phát tới tin tức, nói Trần Hiệp muốn đồ vật đều có hàng có sẵn, tất cả đều là tinh phẩm. Trần Hiệp lập tức thanh toán tiền đặt cọc, nửa giờ sau đồ vật liền đưa tới. 100 bộ chuyên nghiệp cấp đồ chống rét, 100 bộ đỉnh cấp phòng cháy áo, mấy trăm bộ kháng bức xạ trang bị. Còn có các loại hình phục hợp cung ghép, nọ kim loại, tất cả đều là có thể săn giết sinh vật cỡ lớn cường lực trang bị, cùng 10.000 chi các loại tác dụng mũi tên. Tận thế đằng sau, bức xạ là trạng thái bình thường. Thủy thai, hỏa hoạn không ngừng, không có trang bị phòng vệ căn bản ngay cả cửa đều ra không được. Mà lại bởi vì súng ống quản khống nghiêm khắc nguyên nhân, không có mấy người có thương phòng thân. Có nhóm này vũ khí, Trần Hiệp an lòng ổn không ít. Thời gian trôi qua rất nhanh, các loại sau khi hết bận, đã đến cùng phòng an toàn cải tạo công ty thời gian ước định. Ga ra tầng ngầm người đến người đi, nhiều người phức tạp. Trần Hiệp suy nghĩ các loại sau nửa đêm thời điểm tới thu lấy vật tư. Về đến nhà, chế tạo phòng an toàn lão bản vậy mà mang theo thủ hạ tự mình đến thăm. Hòa bình niên đại, chế tạo phòng an toàn loại này hạng mục vốn là thiên môn, có rất ít người thật đi xây. Trần Hiệp vừa ra tay chính là cao nhất quy cách, lão bản tự nhiên phi thường trọng thị. Trần Tiên Sinh, lão bản dáng dấp rất phúc hậu, mặt mũi hiền lành mười phần nho nhã,
hắn thuận thế đưa qua một tấm danh thiếp. Hoa Nghĩa An toàn bảo hộ công ty, Mạnh Hải. Nguyên lai là Mạnh tổng, mau mời tiến. Trần Hiệp đem mấy người tiếp tiến đến. Trần tiên sinh, ngài muốn cải tạo chính là căn phòng này sao?
Đúng vậy, ngài xem trước một chút.
Mạnh Hải đi theo Trần Hiệp tham quan biệt thự, hơn 280 bình phương đại bình tầng, sửa sang xa hoa, tùy tiện xuất ra một kiện đồ dùng trong nhà đều giá trị mấy trăm ngàn. Kỹ thuật viên Đông nhìn một cái tây nhìn xem, lại kéo cây thước lại chụp ảnh bận rộn hơn nửa giờ rốt cục hoàn thành đo đạc. Mạnh tổng, cùng chúng ta phương án B rất phù hợp.
Ân.
Mạnh Hải tung cầu khí, hắn thật đúng là sợ gian phòng không thích hợp cải tạo, cái kia tới tay sinh ý coi như thất bại.
Mạnh tổng, như thế nào?
Mạnh Hải móc ra một phần bản kế hoạch đưa tới, Trần tiên sinh nhìn xem, đây là nhằm vào ngài phòng ở cải tạo kế hoạch. Trần Hiệp sau khi xem phi thường hài lòng. Cải tạo không có vấn đề gì, nhưng Trần Hiệp lại đưa ra mấy cái đề nghị. Đầu tiên, muốn đem hướng mặt trời rơi xuống đất cửa sổ lớn toàn bộ đổi thành song diện phòng ngừa bạo lực pha lê, còn muốn thêm dày. Thứ yếu, chính là trang bị thêm cả gian phòng giảm sóc hệ thống.
Giảm sóc hệ thống?
Mạnh Hải sửng sốt một chút. Trần Hiệp vừa nói đùa vừa nói thật nói, vạn nhất dãy cao ốc này đổ, nhà của ta tại cao như vậy vị trí, coi như lại kiên cố, rớt xuống đi còn không phải sẽ đem ta ngã chết. Mạnh Hải nháy mắt mấy cái, trong lòng nghĩ tiểu tử này là không phải có chứng hoang tưởng bị hại a, khiến cho giống như thật thế giới tận thế muốn tới một dạng. Trần lão bản nói đùa, kim đỉnh đại hạ lâu coi như cấp 7 địa chấn đều gánh vác được a.
Hắc, kỳ thật đi, là ta rất ưa thích tận thế nguyên tố, cho nên làm cái này giảm sóc hệ thống đâu, cũng coi là song ta một cái tâm nguyện thôi.
Dạng này a, Mạnh Hải khẽ gật đầu, có thể thử một chút, nhưng cái giá tiền này tiền phương diện Mạnh tổng yên tâm.
Cái kia tốt.
Mạnh Hải gật đầu, ta để kỹ sư nghiên cứu một chút, tổng công kỳ đại khái cần nửa tháng.
Không được.
Trần Hiệp đội bằng nói, nhiều nhất 6 ngày.
6 ngày.
Mạnh Hải mặt lộ vẻ làm khó, thời gian quá gấp ta thêm tiền.
Thành giao.
Nói xong sự tình, đã là hơn 11 giờ khuya.
Tạ Lam Y Lìa đã tại Lai Mỹ lộ tư đợi dòng dã 3 giờ.
Từ vừa mới bắt đầu hưng phấn, đến bây giờ phẫn nộ, Tạ Lam Y Lìa tựa hồ minh bạch cái gì. Trần Hiệp cái này rõ ràng chính là đang trêu đùa chính mình.
Tiểu thư, xin hỏi bằng hữu ngài còn chưa tới sao?
Phục vụ viên lễ phép đi tới hỏi thăm, chúng ta lập tức đóng cửa.
Có khí không có địa phương vùng, Tạ Lam Y Lìa lập tức kéo qua ba lô, đứng dậy muốn đi.
Tính tiền mời đến bên này.
Kết cái gì sổ sách?
Tạ Lam Y Lìa cả giận nói, ta uống một đêm nước, nước cũng muốn tiền.
Không có ý tứ tiểu thư, chúng ta nơi này có bàn ăn phí cùng phục vụ phí, mỗi vị 888 nguyên.
Tạ Lam Y Lìa giận điên lên, nhưng nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, nàng cũng không thể thật trốn đơn, đành phải ngoan ngoan giao tiền.
Trần Hiệp, người hôn đàn này, dám trêu chọc lao nương Tạ Lam Y Lìa sau khi đi ra, lập tức gọi Trần Hiệp điện thoại.
Có lỗi với,
ngài gọi người sử dụng máy đã tắt.
Tạ Lam Y Lìa giận điên lên, tên vương bắt đàn này dám tắt máy.
Nàng tuyệt không cho phép bị Trần Hiệp dạng này vô lại như vậy trêu bừa, nàng quyết định nhất định phải làm cho Trần Hiệp hối hận.
Chương 6, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Trần Hiệp tắt máy mị mị ngủ một giấc.
Dạng sáng 3, lúc 4 giờ, hắn lặng lẽ đi vào Gaza tầng ngầm, đem tất cả vật tư nhận được trong dị độ không gian.
Trong không gian tràn đầy vật tư, để Trần Hiệp lực lượng tăng nhiều.
Nhớ tới trùng sinh trước đó, cả ngày trải qua nơm nớp lo sợ ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, cùng tình huống hiện tại đơn giản cách nhau một trời một vực.
Còn thiếu cái gì đâu, Trần Hiệp tiện tay mở ra điện thoại, tra tìm sau tận thế còn hẳn là chuẩn bị đồ vật.
Một đống lớn hoẹ chặt tràn vào đến, tất cả đều là Tạ Lam Ý chửi mẹ tin tức.
Thiện nhân.
Trần Hiệp không thèm để ý nàng, trực tiếp đem hệ chặt cho vào sổ đen.
Xăng, dầu diesel còn có gas, những này là sưởi ấm trọng yếu nhất nguồn năng lượng, mà khác còn phải mua một chút phương tiện giao thông, còn muốn làm một chút thực phẩm chín, đã sớm muốn nhấm nháp trích tiên lâu mỹ thực ngày mai đi trước đặt trước cái mấy trăm bản các loại dược phẩm cũng muốn chuẩn bị đủ. Lại đang trong điện thoại di động viết mấy trang cần mua sắm danh sách đằng sau, Trần Hiệp liền trở lại phòng cho thuê, đem một chút tư nhân vật dụng phòng lên nào nhét vào không gian.
Biệt thự bên kia đã bắt đầu khua chiêng gõ chống địa cải tạo, mấy ngày nay cũng chỉ có thể ở tại phòng cho thuê.
Cầm lấy bày ra trên bàn khung ảnh, Trần Hiệp đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong ảnh chụp là một cái thanh tú ánh nắng tiểu nữ hài, có chừng 10 tuổi, tướng mạo thanh thuần, dáng tươi cười vô cùng sạch sẽ. Hắn nhìn chăm chú rất lâu, sau đó liền đem khung hình coi chừng tổn nhập dị độ không gian. Ngủ một giấc đến hừng đông lớn, Trần Hiệp bị điện thoại chấn động đánh thức, xem xét mã số là Tạ Lam Ý thì hắn nghĩ, huy động ngón tay kết nối.
"Trần Hiệp, người tên Vương bắt đàn này, cố ý đuổi nghịch lao nương là đi."
Đối diện truyền đến táo bạo tiếng giống.
Trần Hiệp trầm mặc mấy giây, hữu khí vô lực nói ra, "Là Áo Lam à, hôm qua thật sự là có lỗi với ta, xảy ra chút sự tình cho nên chưa kịp nói cho ngươi. Ngươi đem ta hẹ chặt đều kéo đen còn cả ta. Ngươi tên hốn đản ở đâu?
Thật không có lừa ngươi."
Trần Hiệp thanh âm nghe rất thành khẩn, "Ta ngay tại phòng cho thuê, ngươi không tin liền đến. Hôm qua lúc đầu mua tới cho ngươi lễ vật, đáng tiếc trên đường gặp được cướp bóc kém chút mệnh đều ném đi à."
Tạ Lam Y liền nghe chút lễ vật hai chữ, thái độ lập tức có cải biến, "Ngươi không sao chứ?
Thương thế nào a?
Ngươi
mua cái gì lễ vật?
Ngươi đến liền biết trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ta nghỉ một lát."
"Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta lập tức đi qua."
Cúp điện thoại, Trần Hiệp xoay người xuống giường, nếp miệng lên cười lạnh, thật là một cái náo tàn. Đem Tạ Lam Ý ghi số điện thoại di động cho vào sổ đen đằng sau, Trần Hiệp liền ra ngoài mua đồ. Đệ nhất chạm đi vào đã từng 10 phần hướng tới Mỹ thực phụ Trích Tiên lâu. Nghe nói nơi này Mỹ thực hưởng dự trong ngoài nước, thậm chí ngay cả nước ngoài người lãnh đạo đều sẽ tới nhấm nháp một phen.
Đương nhiên, muốn ở chỗ này ăn cơm, giá trị bản thân không có mấy chục triệu, ngay cả đồ ăn cũng không dám điểm.
Một bữa cơm ít nhất cũng phải hết mấy bạn.
Cơ bản sinh hoạt vật tư đã mua sắm đầy đủ, chỉ cung cấp mình, đầy đủ hưởng dụng mấy trăm năm. Đợi đến tận thế tiến đến, chỉ sợ Trích Tiên lâu mỹ thực liền vĩnh viễn không hưởng thụ được. Tiên sinh mấy vị, tiếp khách dò xét Trần Hiệp một chút, mặc dù có chút nghi hoặc hắn keo kiệt cách ăn mặc, nhưng cũng không có lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Các người món ăn ở đây có thể đánh bao sao? Trần Hiệp vừa dứt lời, liền nghe đến bên cạnh truyền đến bật cười âm thanh. Mấy cái quần áo ngăn nắp người trẻ tuổi tới dùng cơm, vừa lúc bị Trần Hiệp chặn cửa, một người trong đó nhịn không được cười lên, thật có ý tứ, tiểu tử này là không phải coi là nơi này là cửa hàng bánh bao, còn đóng gói, mỹ đoàn thức ăn ngoài a. Ha ha, đồng bạn phát ra hoen cười. Trần Hiệp lại giật mình, thân thể biến cứng ngắc. Nghe được thanh âm này, lửa giận trong lòng kém chút khống chế không nổi. Bạch Hải, chính là tên hỗn đản này đánh lén trọng thương Trần Hiệp, đâm ra chí mạng một đao. Trần Hiệp thâm hít một hơi, chậm rãi quay đầu, nhìn xem Bạch Hải tấm kia phách lối mặt, từ tốn nói, ta có đánh hay không bao liên quan gì đến ngươi? Ngươi chó sủa cái gì? Toàn trường chỉ một thoáng an tĩnh lại. Bạch Khải bất khả tư nghị trừng mắt Trần Hiệp, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là chó, sẽ chỉ chó sủa. Trần Hiệp chính là muốn chọc giận Bạch Khải, để hắn động thủ trước, dạng này chí ít có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nếu như chủ động xuất thủ đem Bạch Khải giết chết, bị bắt vào nói sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo, được không bù mất. Đợi đến tận thế thời điểm, toàn thế giới đại tẩy bài, quy tắc khởi động lại, trật tự hỗn loạn, hắn có 100 loại biện pháp để Bạch Khải sinh không bằng chết. Con mẹ nó, ngươi muốn chết ta? Quả nhiên, Bạch Khải tiến lên một bước liền muốn động thủ. Trần Hiệp chuẩn bị trước chịu hắn bài quyền, dù sao không có gì tổn thương, coi như gãi ngương ngứa. Nhưng mà một giây sau, Bạch Khải lại bị đồng bạn của hắn giữ chặt. Tính toán đồng bạn chỉ vào đầu nhỏ giọng nói, tiểu tử này mặc rách tung tóe, xem xét tinh thần liền có vấn đề, đừng để hắn phá hủy chúng ta ăn cơm tâm tình. Tiếp khách rõ ràng nhận biết Bạch Khải cái này khách quen, đội vàng nói, Bạch tiên sinh, mời vào trong đi chờ một chút. Trần Hiệp không buông tha, tiếp tục khiêu khích, ta tới trước, dựa vào cái gì để bọn hắn đi vào? Ta hỏi ngươi lời nói vẫn chưa trả lời, biết đánh nhau hay không bao? Có lỗi với tiên sinh. Chúng ta thức ăn nơi này giá cả rất đắt, nếu như cần đóng gói đồ ăn, mời đến đối diện cửa hàng bánh bao đi. Tiếp khách phát hiện Trần Hiệp chính là tới quấy rối, ngựa khí cũng trở nên cứng nhắc cùng chế nhạo. Hừ, Bạch Khải tựa hồ tìm về mặt mũi, hung tợn nói ra, tiểu tử ngươi chờ, đừng để ta gặp lại ngươi. Trần Hiệp ánh mắt xuyên qua đại sảnh, rơi vào trên tường tự điện món ăn bề ngoài, chỉ vào đắt nhất chọn gói nói ra, phi long tại thiên đến 100 bản. A, tiếp khách tựa hồ không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Phi long tại thiên cái này chọn gói ta muốn 100 bản, toàn bộ đóng gói, tiền mặt hiện kết, nghe rõ ràng sao? Bạch Khải cười, thật có thể chăng à, tiểu tử này quả nhiên đầu có vấn đề, ngươi biết phi long tại thiên một bản bao nhiêu tiền không? Mắt của ta không ngủ. Trần Hiệp cười nhạo, 100.008. 100 bản chính là hơn 10 triệu. Cũng không phải là Trần Hiệp hờn dỗi trang người giàu có, mà là cái này Trích Tiên lâu phi long tại thiên phi thường nổi danh, tổng cộng 18 đạo đồ ăn tất cả đều là kỳ chân dị thú, nghe nói sắc hương vị đều đủ, cảm giác đặc biệt đồng. Loại mỹ vị này một khi thất truyền, liền rốt cuộc không có. Trong tận thế liền ngay cả cùng một chỗ bánh mì, một túi mì ăn liền đều có thể gây nên huyết án. Đừng nói dạng này mỹ thực một khi xuất hiện chính là một trận gió tanh mưa máu. Hiện tại hoa hơn 10 triệu, tương lai rất có thể đổi lấy gấp trăm lần nghìn lần chỗ tốt. Tiên sinh, xin ngài đừng đảo loạn, đừng ảnh hưởng khách nhân khác vào ăn, xin mời rời đi đi. Tiếp khách khẩu khí đã rất uyển chuyển, đây là làm tiểu lầu sang trọng tiếp khách cơ bản tố chất. Trần Hiệp cười cười, lấy điện thoại di động ra nói ra, lập tức giao tiền đặt cọc, ở đâu giao tiền? Người chăm chú. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Trần Hiệp trực tiếp đi đến sông. Trơ mắt nhìn xem Trần Hiệp trả tiền hơn 10 triệu, tất cả mọi người mắt tròn váng. Chương 7, ta muốn 10 chiếc chế rêu Trần Hiệp. Bạch Khải bọn người càng là ánh mắt lấp lóe, hơi kinh ngạc. Hừ. Bạch Khải tựa hồ phát hiện Trần Hiệp không phải dễ chơi, tại đồng bạn khuyên bảo hậm hực rời đi. Trần Hiệp thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Khải bóng lưng, trong lòng lặng yên đạo, Bạch Khải, liên để ngươi lại nhảy nhót mấy ngày. Trần Hiệp bị xem như khách quý, hơn 10 người phục vụ viên bận trước bận sau tiếp đãi. 100 bàn phi long tại thiên nguyên liệu nấu ăn tựa hồ không quá đủ, song phương ước định buổi chiều đưa bữa ăn. Trừ phi long tại thiên bên ngoài, Trần Hiệp lại mua 500 bàn giá trị hơn 1 vạn tinh phẩm chọn gói, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Tính một cái tiền của mình, dự chi tăng thêm phải trả đã tiêu xài hơn 60 triệu, thật là xài tiền như nước. Nhưng tiền này hoa thoải mái a. Sau đó Trần Hiệp lai đến siêu thị ô tô, trực tiếp tiến vào Phúc Đặc 4S cửa hàng, há miệng liền nói, ta muốn tiểu mới nhất ngựa hoang bờ giòn cổ xe biển giá, 10 chiếc. Toàn trường an tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Hiệp trên thân. Lúc đầu Trần Hiệp muốn lưu tiền mua một khung máy bay trực thăng, về sau ngẫm lại tận thế đằng sau từ trường hỗn loạn, thời tiết tình huống phi thường ác liệt, máy bay trực thăng chỉ sợ bay cũng không nổi, không bằng lưu thêm mấy chiếc xe Việt giá thực sự. Quản lý nhanh chân đi tới, đánh giá Trần Hiệp, tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Hiệp chỉ vào đặt ở sảnh triển lãm ở giữa tiểu mới xe Việt giá, loại kia loại hình ta muốn 10 chiếc. Quản lý lông mày hơi nhíu lại, hắn mắt nhìn Trần Hiệp non nớt tướng mạo, lại nhìn một chút trên người hắn mặc 180 khối hàng vỉa hè hàng, căn bản không giống có thể mua được 10 chiếc xe Việt giá người. Ngươi biết xe này nhiều tiền sao? Đương nhiên, rơi xuống đất tăng thuế hơn 80 vạn đi. Trần Hiệp lai trước đó liền nghiên cứu qua, ngựa hoang xe Việt giá tính năng chắc tuyệt, thích hợp nhất hỗn loạn địa hình. Không phải ta nói ngươi huynh đệ, ta hôm nay rất bận, ngươi muốn đùa giỡn nói xin mời hôm nào được không? Trần Hiệp văn ti bất động, cười hỏi, ngươi bán một chiếc xe trích phần trăm bao nhiêu? Ngươi có ý tứ gì? Mua cho ta chiếc, ngươi chí ít có thể xách mười mấy vạn đi. Cho nên, đừng xem thường người. Quản lý nhịn không được cười lên, chỉ vào khu nghỉ ngơi nói ra, ta không phải xem thường ngươi, nhưng hôm nay ta thật bể bộn nhiều việc, không có thời gian đùa giỡn với ngươi, ngươi muốn nhìn xe xin chờ một chút, tốt à? Cũng không đợi Trần Hiệp đáp lại,
hắn liền xoay người cười rạng rỡ đi vào một cái nhìn xem liền rất giàu có nam nhân bên người. Trương lão bản không có ý tứ, chúng ta tiếp lấy nhìn. Trương lão bản đem bao bọc tại dưới nách, lạnh lùng nói, về sau giống loại kia nghèo kết hủ lậu cũng đừng có tiếp đãi, chậm trễ thời gian của ngươi cũng chậm trễ khách nhân thời gian. Đúng đúng đúng, quản lý Định hót gật đầu, mời tới bên này. Đây là Phúc đặc tiểu mới xe thể thao Trần Hiệp lai đến một cái tiểu nữ sinh trước mặt, nữ hài có chút thẹn thùng, nhưng xuất phát từ chuyên nghiệp cùng lễ phép, hay là cười nói, tiên sinh, ta có thể mang ngươi nhìn xung quanh. Nói bóng gió, ngươi có lẽ mua không nổi, nhưng muốn nhìn xe, ta sẽ toàn bộ hành trình cùng đi, xem như cho Trần Hiệp mặt mũi cực lớn. Ngươi tên là gì?
Ta gọi Cao Tiểu Lan.
Ân, không cần nhìn, lập tức ký hợp đồng trả tiền, liền do ngươi đến xử lý đi.
Cao Tiểu Lan ngộng, a, nàng vừa tới làm việc không đủ một tháng, nhưng mà một chiếc xe đều không có bán đi, không phải là bị đồng sự ép buộc, chính là bị quản lý làm khó dễ. Mắt thấy thử việc sắp đến, dựa theo cái này công trạng xác định đúng chắc sẽ bị sa thải, chính một sầu mạc chiến đâu, Trần Hiệp đến, để nàng trong nháy mắt dâng lên một tia hy vọng. Vô luận là thật là giả, tóm lại là cái hy vọng. Trần Hiệp ở trong xã hội làm công mấy năm, bằng kinh nghiệm liếc mắt liền nhìn ra tiểu nữ sinh mới ra làm việc, trong mắt còn tồn giữ lại ít có thuần khiết và chân thành. Tiểu nữ sinh cùng Trần Hiệp một dạng, đều là xã hội tầng dưới chót người làm công, ấm lạnh tự biết, hắn nhớ tới đã từng lòng chua xót cùng cực khổ, giúp một cái cũng không thể cỡ trách nhiều. Không nghĩ tới Trần Hiệp thật mua xe, khi ký hợp đồng, sau khi trả tiền, toàn trường một mảnh xôn xao. Cao Tiểu Lan kích động giới thiệu, cái này Việt Dã là chúng ta năm nay kiểu mới, vừa tới cửa hàng mới chiếc, không nghĩ tới ngài duy nhất một lần toàn mua.
Ân, ta thử một chút xe không có vấn đề đi.
Không có vấn đề, không có vấn đề, cơ hồ tất cả hướng dẫn mua đều ném khách hàng của mình bỏ tới Trần Hiệp trước người, liều mạng giới thiệu mặt khác hoàn hình.
Tiên sinh, đây là Phúc đặc mới ra xe thể thao, tua bin tăng ép, vợ tờ chỗ cài đặt 5.4 thăng máy móc tăng ép động cơ, lớn nhất mã lực cao tới 550 tấc. Quản lý cười híp mắt tới, hoàn toàn quên đi vừa rồi xấu hổ, còn có cái này một cái xe con, tính năng không cần.
Trần Hiệp cứng nhắc cự tuyệt hắn. Quản lý biểu lộ hết sức khó xử. Trong tận thế, con đường sụp đổ, hài cốt tung hành, xe thể thao chính là rất rưởi, không phát huy ra bất kỳ ưu thế nào. Chỉ có loại này cứng rắn phái xe Việt Dã mới có thể vận tận kỳ dụng. Đây cũng là Trần Hiệp mua sắm 10 chiếc nguyên nhân, về sau ra ngoài thu thập vật tư có thể là chuyển di thời điểm có tác dụng lớn. Trần Hiệp xuyên qua đám người, đi vào Cao Tiểu Lan bên người, ngươi biết lái xe không?
Sẽ.
Cao Tiểu Lan kích động gật đầu. Giúp ta đem xe đưa đến địa chỉ này, không có vấn đề đi. Trần Hiệp cho Cao Tiểu Lan một tờ giấy.
Tốt.
Ân. Trần Hiệp quay người nhìn về phía quản lý, chỉ vào cái mũi của hắn, 10 phần không khách khí nói ra, đừng quên Tiểu Lan trích phần trăm, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Dám cắt xén làm khó dễ, coi chừng ta khiếu nại ngươi. Quản lý không gì sánh được quất bách, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trần Hiệp lại quay người nhìn về phía Cao Tiểu Lan, thêm cái mạch chắc, ta sẽ mặt khác cho ngươi một bút đưa xe phí phục vụ.
Tạ ơn.
Cảm ơn đại ca. Cao Tiểu Lan đều nhanh cảm động khóc. Nhớ kỹ giúp ta đưa xe. Trần Hiệp quay người đi ra 4S cửa hàng, không nghĩ tới tại cửa ra vào bị Trương lão bản ngăn cản. Trương lão bản vẻ mặt tươi cười, cung kính truyền đạt một điếu thuốc lá, tiểu huynh đệ thâm tàng bất lộ à, làm cái gì buôn bán à. Trần Hiệp từ tốn nói, có liên hệ với ngươi sao?
Kết giao bằng hữu thôi.
Trương lão bản hậm hực thu tay lại, ngươi mua 10 chiếc Việt Dã, đem bọn hắn tồn kho đều mua hết không bằng bán cho ta một cỗ.
Ta thêm tiền.
Trần Hiệp vượt qua hắn đi ra ngoài, không có ý tứ, không bán. Trương lão bản lông mày khóa lại, nhìn chằm chằm Trần Hiệp bóng lưng, tiểu tử này mua nhiều như vậy xe Việt Dã làm gì? Cũng không giống hai đạo buôn bán à, kỳ quái. Cao Tiểu Lan tìm mấy cái bằng hữu, phân mấy lần đem xe đưa đến bờ biển công viên một chỗ ưu tính bãi đỗ xe. Nơi này không có người nào, giám sát có gấp chết, thu xe đến trong không gian cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhìn qua vô ngần biển cả, Trần Hiệp đột nhiên nghĩ đến trong mặt thế cái kia gạo thét nước biển bao phủ thành thị chẳng cảnh, ý thức được còn cần trên nước phương tiện giao thông. Trần Hiệp muốn mua mấy chiếc cano, lại thêm một chút lặn xuống nước trang bị, có thể tiền trong tay chỉ có không đến 3 triệu. Hắn lên lưới lục soát một chút, mua một chiếc chuyên nghiệp cứu viện cano muốn hơn 4 triệu, tăng thêm chuyên nghiệp dụng cụ lặn, cũng cần 2 triệu. Trừ trên nước phương tiện giao thông bên ngoài, khác cần một nhóm tính năng chắc tuyệt phát điện thiết bị, lại là một số tiền lớn. Thượng vàng hạ cám còn phải gần ngàn vạn tiền vốn. Tiền này có thể hoa thật nhanh à, trong tay cái này hơn 3 triệu căn bản không đủ. Trần Hiệp lại bắt đầu động đầu góc đi đâu làm tiền. Chương 8, mộng đẹp lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Tạ Lam Ý Dị tiện nữ nhân này. Trần Hiệp biết Tạ Lam Ý Dị tại vùng ngoại thành có một bộ phòng ở, chỉ là vì có thể lẫn vào vòng phú hào, mới tại Kim đỉnh đại hạ phòng cho thuê, mà bộ kia phòng ở cũ tự nhiên là một mực trống không. Hiện tại xem ra, gian phòng kia không chừng là cái nào thổ hào mua cho nàng. Hắn có một kế, lừa dối Tạ Lam Ý Dị cầm phòng ở thế chấp bay, làm cái mấy triệu hẳn là có thể đi. Thời khắc này Tạ Lam Ý Dị ngay tại tức điên biên giới quanh quẩn một chỗ, nàng đã đem Trần Hiệp phòng cho thuê đập. Nàng thực sự không nghĩ tới, Trần Hiệp còn dám gọi điện thoại cho mình. Trần Hiệp, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Áo Lam, không phải như ngươi nghĩ. Trần Hiệp tại tận thế lăn lộn một năm, luận diễn kỳ đã là lô hỏa thuần thanh, ngựa khí hèn mọn nói, ta thực sự bị thương quá nặng đi, cho nên sớm đi bệnh viện, điện thoại cũng rất bể vừa sửa chữa tốt, cái này không trước tiên gọi cho ngươi sao? Ngươi đến Diệp thiếu biệt thự chờ ta, mua cho ngươi lễ vật ném đi, ta lập tức lại đi mua, nửa giờ sau tìm ngươi. Không đợi Tạ Lam Ý gì đáp lại, Trần Hiệp liền treo tuyến. Tạ Lam Ý hiểu mộng, lấy nàng đối với Trần Hiệp hiểu rõ, vừa mới đoạn này thiểm cầu một dạng lời nói mới là bản sắc biểu diễn. Khả Trần Hiệp mấy lần này bà phen thả nàng bố câu hành vi đã để nàng có lòng nghi ngờ. Cái này hỗn đản, nhưng Tạ Lam Ý Dì bị liếm lấy dòng dã 3 năm,
sớm đã thành thói quen Trần Hiệp tồn tại, cho dù chỉ coi hắn là một cái bé nhất không đáng nói đến lốp xe dự phòng, cũng không muốn dễ dàng buông tha, tính toán, lại tin hắn một lần. Trần Hiệp đi thương trường Hoa Ngũ Vạn cho Tạ Lam Ý Li mua cái túi hàng hiệu, biết nàng ưa thích cái này. Bởi vì cái gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang, muốn cho nàng đem phòng ở lấy ra bay, tự nhiên muốn trước cho điểm chỗ tốt. Không ai so Trần Hiệp hiểu rõ hơn Tạ Lam Ý Li hư vinh cùng tâm tư, đã có chọn vẹn kế hoạch. Tạ Lam Ý Li vừa mới tiến Kim đỉnh đại hạ cư xá cửa, liền thấy mấy chiếc xe tải lớn đưa tới một dương bốc hơi nóng mỹ thực, vậy mà tất cả đều là Trích Tiên lâu tự điển món ăn. Không ít người đều tại vây xem, sợ hai thán phục ai thủ bút lớn như vậy. Mà chủ xí nghiệp trong nhóm càng là vỡ tổ, tất cả đều là chụp ảnh đập video xem náo nhiệt. Những người này mặc dù không phú thì quý, nhưng không ít đều thuộc về nhà giàu mới nổi, chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, loại sự tình này cũng là lần thứ nhất gặp. Có người tính toán bên dưới, cái này vài xe tải đồ ăn, chí ít giá trị hơn 10 triệu. Đây là nhà ai muốn bày yến sao? Ai mua a? Đi ra nổi bọn tôi, để mọi người chiêm ngưỡng một chút. Chính là a, để mọi người cũng dính hỉ khí. Tạ Lam Ý Liễu lúc đầu không để ý, thẳng đến một cái tên là Hiệp Chi đại giả thành viên nhóm nói một câu nói sau, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hiệp Chi đại giả, không có ý tứ các vị, là ta mua, gần nhất muốn làm việc vui, cho nên sớm mua không ít đồ ăn, cho mọi người thêm phiền toái. Tạ Lam Ý Liễu lập tức cho Trần Hiệp gọi điện thoại, ngựa khí đều trở nên ôn nhu, "Trần Hiệp, ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Những đồ ăn kia đều là ngươi mua. Chờ ta trở về nói cho ngươi, đừng nóng nội. Nhanh lên trở về a, ta một người thật nhàm chán." Tạ Lam Ý Liễu đem một bụng oán khí đều ném đến lên 9 tầng mây đi. Trần Hiệp để vận chuyển nhân viên trực tiếp đem thức ăn đưa đến dưới mặt đất 3 tầng nhà để xe, hắn sau khi trở về thừa dịp người không chú ý nhận được trong không gian. Dị độ không gian bảo tồn đồ vật, lấy ra sau hay là nguyên mô nguyên dạng, dạng này vô luận lúc nào muốn ăn lấy ra vẫn như cũ cùng vừa làm ra một dạng. Tạ Lam Ý Liễu đứng trong hành lang không hiểu ra sao. "Trần Hiệp, Diệp thiếu trong nhà những người này ở đây làm cái gì a?" Trần Hiệp bất động thanh sắc nói ra, "Đây chính là ta gần nhất đang bận sự tình, cho nên mới lạnh nhạt ngươi." "Nặng, tặng cho ngươi túi xách, coi như xin lỗi." Tiểu mới nhắc gù kỳ túi xách. Tạ Lam Ý Liễu ngạc nhiên kêu lên, Ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy? Vì ngươi, tiêu ít tiền tính là gì? Trần Hiệp cười nói. Ngươi quá tốt rồi. Tạ Lam Y thì xung đi lên cho Trần Hiệp một nụ hôn. Trần Hiệp chỉ cảm thấy rất buồn nôn, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh lại cảm động bộ dáng. Áo Lam, ngươi tiếp nhận ta. Ừ. Vậy phải xem ngươi sau này biểu hiện. Tạ Lam Y thì đối với túi sách yêu thích không buông tay, ý tứ rất rõ ràng, về sau nhiều mua chút hàng xa xỉ cho ta. Trần Hiệp trong lòng cười lạnh, chờ sau này ngươi liền biết ta sẽ làm như thế nào biểu hiện a. Đúng rồi Áo Lam, biết Diệp thiếu cái này muốn làm gì sao? Trần Hiệp thần thần bí bí địa nói ra, hắn muốn đem phòng ở cải tạo thành một cái câu lạc bộ, những đồ ăn kia chính là hắn để cho ta mua được chuẩn bị chào hỏi khách nhân. Câu lạc bộ? Ân. Chuyên môn chiêu đãi hảo môn quý khách, tới đều là kinh hải nhân vật có mặt mũi. Tạ Lam Ý Liễu nhãn tình sáng lên. Trần Hiệp cố ý dùng chuyện như vậy Tạ Lam Ý Liễu, nói tiếp, mà lại, Diệp thiếu đem công trình này giao cho ta, các loại làm xong đằng sau có thể kiếm lời không ít tiền đâu. Chắc không được ngươi mấy ngày nay giống như phát tài một dạng. Tạ Lam Ý Liễu giật mình, cái kia có thể kiếm lời bao nhiêu a? Ít nhất mấy triệu đi. Trần Hiệp cười khổ một tiếng, bất quá ngươi cũng biết, ta đi ra làm công nào có nhiều như vậy tài chính khởi động. Tiên kỳ đầu tư đều là mượn vay nặng lãi cùng các bằng hữu vay vòng đâu. Trần Hiệp ngươi thật lợi hại. Tạ Lam Ý kéo Trần Hiệp cánh tay, kiếm tiền cần phải mua cho ta lễ vật a. Vậy khẳng định a. Trần Hiệp ném ra ngoài mồi nhử, ta suy nghĩ các loại kiếm lời một bút này, ngay tại trong nội thành mua cho ngươi một bộ phòng ở, dạng này ngươi có thể hay không coi ta bạn gái a? A, ngươi chăm chú. Tạ Lam Ý sợ ngây người, đây chính là câu được cá lớn a, tại nội thành mua phòng ốc rẻ nhất cũng phải hơn mấy triệu. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Tạ Lam Y thì không tự chủ được liền tin. Dù sao Trần Hiệp 3 năm này công phu không có phí công bên dưới, vậy nhưng thật là một đầu không giữ lại chút nào thiệt cầu. Chỉ là Trần Hiệp muốn nói lại thôi. Thế nào? Tạ Lam Y thì có chút hoảng, sợ con vịt đã đun sôi bay. Ai? Hậu kỳ công trình thiếu một khoản tiền, ta lại không muốn cùng Diệp thiếu há miệng, dạng này hắn sẽ xem thường ta, vạn nhất sinh khí không để cho ta làm, đừng nói mua cho ngươi phòng, mượn vay nặng lãi cũng còn không lên. A, thiếu bao nhiêu a? Mấy triệu đi. Trần Hiệp dục cầm cố túng, buồn rầu nói đạo, tính toán, chỉ có thể cùng ta đồng sự nhập bọn, hắn nói trong nhà có phòng nhỏ có thể bay, nhưng cho ta mượn tiền có một điều kiện, nhất định phải để hắn nhập cổ phần. Thế nhưng là, tiền này ta là thật không muốn để cho người khác kiếm lời a. Vừa nghe đến cái này Tạ Lam Ý liền gấp, tiền này sao có thể để ngoại nhân kiếm lời đâu? Ta cũng không có cách nào a. Tạ Lam Ý suy nghĩ thật lâu, nàng chẳng những muốn cho Trần Hiệp mua cho mình phòng ở, thậm chí công trình tiền kiếm được đều muốn kiếm một chén canh, loại cơ hội này cũng không nhiều. Dạng này, ta còn có 300,000 tiền tiết kiệm ngươi cho dùng. Được không? Tính, coi như ta nhập cổ phần. Trần Hiệp trong lòng cười lên rồi, nữ nhân này thật sự là ngu quá mức, nhưng hắn bất động thanh sắc nói ra, 300,000 dùng à, chí ít 3 triệu lỗ hổng. Vậy làm sao bây giờ a? Tạ Lam Ý Liễu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta tại vùng ngoại thành có phòng nhỏ, có thể lấy ra thế chấp vay sao? Chúng ta quay vòng một tháng, không dùng đến bao nhiêu lợi tức đi. Trần Hiệp liền chờ nàng câu nói này đâu, nhưng cũng không có biểu hiện ra bức thiết thái độ, như vậy sao được? Đó là ngươi phòng ở, thế chấp vay vạn nhất xảy ra chuyện còn không lên làm sao bây giờ? Ngươi còn sợ Diệp thiếu thiếu tiền của ngươi a? Tạ Lam Ý liền ngược lại không vui, bĩu môi nói, chỉ cần ngươi đem sự tình cho hắn làm tốt, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Cứ làm như vậy đi, ta đi lấy chứng nhận bất động sản, nhưng ta sớm nói rõ, tiền này coi như ta nhập cổ phần. Cái này Trần Hiệp lộ ra vẻ làm khó.
Hừ,
luôn miệng nói yêu ta, lúc này liền do dự.
Sợ ta phân ngươi tiền a?
Không phải không phải, làm sao lại sợ ngươi phân ta tiền đâu? Trần Hiệp làm bộ khoát tay nói, đã như vậy, vậy được đi, liền theo ngươi nói xử lý.
Tạ Lam Y dịu yêu ngạo mà ngẩng đầu, một bộ không sợ ngươi không đi vào khuôn phép tự tin cảm giác, cái này còn tạm được.
Chờ ta trở về lấy chứng nhận bất động sản.
Đi,
ta liên hệ vay công ty, đến lúc đó điện thoại cho ngươi.
Tạ Lam Y liền rất tự tin đi nắm Trần Hiệp đơn giản dễ như trở bàn tay, để hắn hướng đông hắn không dám hướng tây, để hắn bắt cho hắn không dám đổi gà, đây chính là cảm giác ưu việt.
Đương nhiên, Tạ Lam Y liền cũng không phải thất ốc, nàng muốn lặng lẽ tìm Diệp Thiên Minh người bên cạnh xác nhận một chút chuyện này tính chân thực.
Chương 9, hết thệ sẵn sàng. Tạ Lam Y cho Diệp Thiên Minh thủ hạ Vương Hổ đánh mấy thông điện thoại đều là tắt máy, sau khi nghe ngóng mới biết được Diệp Thiên Minh mang người ra ngoại quốc đánh cược đi. Nàng biết Diệp Thiên Minh tính cách, loại thời điểm này khẳng định là cùng một chút phú nhị đại tìm kích thích đi, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không liên lạc được Vương Hổ. Mà bên này Trần Hiệp một mực tại thuốc, Tạ Lam Y sợ bỏ lỡ một lần cơ hội kiếm tiền, cũng liền không có tiếp tục đi xác nhận. Trần Hiệp đổi một nhà vay công ty, trải qua xét duyệt xác nhận Tạ Lam Y phòng ở có thể vay 480 vạn, vượt ra khỏi Trần Hiệp dự đoán, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn.
Tiền đúng chỗ, nhưng chuyện này ngươi tuyệt đối không nên cùng Diệp thiếu nói.
Trần Hiệp nghiêm trang nhắc nhở Tạ Lam Y, cho hắn biết ngươi vào cố, ta sợ sẽ phức tạp.
Yên tâm, còn cần ngươi nói.
Tạ Lam Y trợn mắt chừng một cái, tựa hồ tâm sự bị đâm thủng, có chút xấu hổ.
Ân.
Đương nhiên, Tạ Lam Y chuyển tiền trước đó cùng Trần Hiệp ký một phần hiệp nghị, yêu cầu công trình chỗ kiếm lời lợi nhuận muốn chiếm đầu to. Tạ Lam Y liễu vốn dĩ cho rằng chính mình rất khôn khéo, đem Trần Hiệp ăn đến gắt gao, lại không biết đã rơi vào người ta bấy dập. Trần Hiệp đem Tạ Lam Y chi sau khi đi, ngay tại trên mạng tìm nhà bán cano cùng lặn xuống nước trang bị công ty, trực tiếp nói xong giá cả thanh toán tiền đặt cọc, ước định ngày mai lấy hàng. Lại mua một nhóm phát điện thiết bị cùng bình ắc quy đằng sau, toàn bộ vật tư chứa hàng kế hoạch cuối cùng tạm thời giai đoạn tính hoàn thành. Ban đêm nằm tại trong căn phòng đi thuê xem TV, tin tức ngay tại thông báo gần nhất quốc tế tình thế. Xấu quốc vẫn như cũ khắp nơi gây thù hằn, gần nhất cùng mấy cái quốc gia đồng thời khai chiến, đánh tối bụi. Xấu quốc mấy năm này một mực tại tuyên bố muốn phát động chiến tranh hạt nhân, nhưng không ít chuyên gia đều là một bộ xem trò vui trạng thái, công bố loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Dù sao từ khi 2035 năm Đại Hạ quốc quật khởi trở thành đệ nhất thế giới đại quốc đằng sau, xấu quốc liền bắt đầu châm ngòi thổi gió, đem chiến hỏa lan tràn đến các nơi trên thế giới. Mấy thập niên, cơ hồ hàng năm đều có thể nghe được xấu quốc tang tâm bệnh cũng giống như tuyên bố. Mỗi ngày hô sói đến đấy, kêu nhiều liền căn bản không ai sẽ nghe. Chỉ có Trần Hiệp thanh thanh sở sở, vài ngày sau thế giới sẽ nên đón hắc ám nhất thời đại. Choáng choáng nặng nề ngủ đằng sau, Trần Hiệp mộng đến trong tấm hình kia tiểu cô nương đi ra, đối với hắn cười, trong miệng không ngừng hô hào ca ca.
Tiểu muội.
Trần Hiệp đống nhiên bừng tỉnh. Đã là mặt trời lên cao đầu gậy, chuông điện thoại di động ồn ào mà vang lên lấy.
Trần tiên sinh, ngài đặt cano đến hàng, mời đến Đông Loan mã đầu số 2 khu tiếp thu đi.
Tốt, lập tức tới ngay.
Trần Hiệp xuất ra tấm hình nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm nói, tiểu muội, ca ca nhất định sẽ tìm tới ngươi.
Xoay người xuống giường, đơn giản sau khi rửa mặt, Trần Hiệp thẳng đến Đông Loan mã đầu.
Trần Hiệp đặt mặc dù là cano, nhưng kỳ thật là một chiếc chuyên nghiệp tìm kiếm cứu thuyền, là có 50 thất cao động lực đặc chế bản. Chiếc này cano có dò xét máy định vị bằng sóng âm thanh trang bị, thuyền cứu nạn bị, lặn xuống nước thuyền cứu sinh, giảm sức ép khoang thuyền, hơi nén hệ thống cùng hỉ rồ nỉ chỗ gần dưỡng hệ thống. Chỉ cần nhiên liệu đầy đủ, có thể nói chiếc này cano có thể ở trong nước tùy ý ngao du.
Có nó, Trần Hiệp cũng không tiếp tục sợ bao phủ toàn bộ thành thị mãnh liệt nước biển.
Trần tiên sinh, cần ta cho ngài giới thiệu chủ yếu của nó công năng sao?
Đương nhiên, thuận tiện mang ta ra biển, ta muốn học học làm sao điều khiển không có vấn đề.
Ở trên biển luồng nghịch một ngày, Trần Hiệp qua đủ cano nghiện, mặt trời xuống núi mới trở về lục địa.
Đem tiêu thụ bỏ lại đằng sau, thừa dịp trời tối vắng người, Trần Hiệp đem cano cùng lặn xuống nước chuẩn bị thu sạch vào trong không gian.
Tùy tiện tìm tiệm mì ăn phần cơm, Trần Hiệp liền hướng phòng cho thuê đi, nhưng vừa vặn lên lầu, liền phát hiện có một đám người ngăn ở cửa ra vào, rõ ràng kẻ đến không thiện.
Nhìn thấy Trần Hiệp trở về, từ trong đám người đi ra một cái người quen thuộc đến, nô vị.
Trần Hiệp, cuối cùng đem ngươi trở về tới.
Nô vị một mặt tâm trầm, hướng đồng bọn nháy mắt, bốn, năm cái tiểu tử cười như không cười đem Trần Hiệp vây quanh.
Các ngươi có ý tứ gì?
Trần Hiệp lạnh giọng hỏi.
Làm gì?
Nô vị nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình treo băng vải tay phải, ngươi cho rằng sự kiện kia coi như qua.
Con mẹ nó, ngươi thật sự cho rằng lão tử là dễ chê ư?
Ngươi muốn như thế nào?
Như thế nào?
Ta hôm nay tới là nói cho ngươi, nhìn một cái chính mình bộ kia đức hạnh, có mặt đổi áo lam sao?
Ai cho ngươi tự tin và dũng khí?
Ngươi dạng này tiểu ma cả bông ngay cả cho áo lam xách giày cũng không xứng, hiểu không?
Trần Hiệp bất động thanh sắc, xem ra ngươi một cánh tay khác cũng không muốn đi.
Ta hôm nay liền để ngươi minh bạch cái gì là tàn bạo.
Đánh cho ta hắn.
Một đám người nào về phía Trần Hiệp, đối với hắn chính là một trận đấm đá.
Trần Hiệp cương bắt đầu còn có chút hoảng, nhưng rất nhanh phát hiện, vô luận động tác của bọn hắn hay là ra quyền cường độ, đều không thể uy hiếp được chính mình.
Nô bị một bên kêu to, cho ta đem hắn cánh tay cũng đánh gãy.
Hừ.
Trần Hiệp hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, cường đại va chạm lực trong nháy mắt phá tan hai người, đảo mắt liền nhào đến Ngô Vị trước người.
A.
Ngô Vị sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trần Hiệp tốc độ nhanh như vậy.
Trần Hiệp nhẹ nhàng nắm lên Ngô Vị cánh tay trái, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ hung hăng hướng về sau để ép.
Giang giác.
Cánh tay trái cũng gây mất.
A.
Nô vị kêu thảm, đau đến kém chút ngất đi. Mặt khác đồng bọn xem xét tình huống này cũng sợ hãi, nhưng vì bảo hộ nô vị, hay là tranh nhau chen lấn tiến lên cứu viện. Phanh phanh phanh. Trần Hiệp tả hữu khai cùng, ra quyền mặc dù không có kết cấu gì, lại thế đại lực trầm, người chúng đều nằm ngang trên mặt đất. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, 6, 7 người liền đều bị đánh ngã. Trần Hiệp rất hưng phấn, đây là có xử đến nay lần thứ nhất đánh nhau toàn thắng, loại kia sảng khoái đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lão tử rốt cục không cần bị khi dễ nữa a, một cước giẫm tại Ngô bị ngực, nhớ tới tận thế lúc, tiểu tử này đi theo Diệp Thiên Minh sau lưng, còn thọc chính mình một đao, không tự chủ được hung hăng phát lực. Giang giác. A nha, Ngô bị kém chút đau ngất đi. Nếu như không phải sợ bày ra phiền phức ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo, Trần Hiệp lập tức liền có thể muốn mệnh của hắn. Đều cút cho ta. Trần Hiệp một cước đem Ngô bị đạp đến đám người. Một đám người chật vật không chịu nổi, doa đến hồn cũng bị mất, lẫn nhau đỡ lấy chạy trối chết. Trần Hiệp, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ta không phải giết chết ngươi không thể. Ngô bị thanh âm xa xa truyền đến. Trần Hiệp nét miệng lên, liền sợ ngươi không tìm đến ta phiền phức đâu, đến lúc đó để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiếp xuống 3 ngày, Trần Hiệp khắp nơi mua sắm vật tư, một nhóm chuyển đến Kim Đỉnh tiểu khu. Toàn bộ Kim Đỉnh tiểu khu đều đang đồn Trần Hiệp sự tình, dù sao mỗi ngày có xe tải đưa hàng đến tư xá, các hộ gia đình đều thấy được. Vật nghiệp quản lý đều tìm đến Trần Hiệp nói chuyện, còn tưởng rằng hắn muốn tại trong khu cư xá mở siêu thị, huyện chuyển nhắc nhở hắn đây là không được cho phép. Bất quá Trần Hiệp cho quản lý lấp một cái đại hồng bao đằng sau, chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, căn bản không ai lại đến quản hắn làm cái gì. Kim Đỉnh tiểu khu tổng cộng hơn 30 tòa nhà, Diệp Thiên Minh phòng ở chỗ lầu số 2 vô luận lấy ánh sáng hay là giao thông đều là trong khu cư xá tốt nhất. Cho nên lầu số 2 bên trong tổng cộng hơn 200 gia đình bên trong, phần lớn đều là nhà giàu sang, tài sản chí ít đều là mấy chục triệu hơn ước đại lão. Diệp Thiên Minh biệt thự là ở vào tầng cao nhất, tự nhiên thân phận địa vị cũng không giống với, nhà hắn sửa sang mỗi ngày đinh đinh thùng thùng cũng không có người nào dám đến chất vấn, cái này vừa vặn cho Trần Hiệp hành động tiện lợi. Đảo mắt lại là 2 ngày đi qua. Tị nạn pháo đài triệt để hoàn thành, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Giao rõ ràng số dư đằng sau, Trần Hiệp cơ hồ người không có đồng nào, nhưng hắn không có chút nào khẩn trương, bởi vì tiếp xuống trong vòng mấy tháng, tất cả tiền tệ đều sẽ nên đón cực lớn bị giảm giá trị. Hắn có dòng giá một cái dị độ không gian vật tư dự trữ, có thể thư thư phục phục, thậm chí là xa xỉ vượt qua 100 năm. Trần Hiệp hiện tại muốn cân nhắc đã không còn là như thế nào sống tiếp vấn đề, mà là như thế nào sống được tốt hơn, hoặc là nói sống được càng có ý định hơn nghĩa. Khoảng cách đại diệt tuyệt chỉ còn nửa giờ. Chương 10, hạo kiếp tiến đến quốc tế trong tin tức đã là tiếng mắng một mảnh, mấy năm này Sửu quốc vì tài nguyên đối với nhiều quốc khai chiến, đã gây nên to lớn bắn ngược. Không ít địa khu triển khai phản kích, đem chiến đấu kéo lại nước sôi lửa bỏng tình trạng. Trần Hiệp ngồi tại trong phòng khách rộng rãi, uống vào ba cắp cáp, ăn bò bít tết, an tĩnh nhìn xem tin tức thông báo. Khi còn bé qua đã quen nghèo thời gian, muốn uống một bình ba cắp cáp đều muốn nhìn phụ mẫu sắc mặt. Sau khi lớn lên ra ngoài mời khách ăn cơm, uống cũng đều là các loại rượu loại, uống ba cắp cáp loại vật này sẽ bị người chết cười. Đối với ba cắp cáp sữa chua, Trần Hiệp có loại đặc thù tình hoài. Thiếu cái gì bổ cái gì, đều đến tận thế hạo kiếp ai sẽ quản chính mình uống gì? Cho nên hắn mua hơn một bàn dương, đầy đủ hắn uống cả một đời. Sửu quốc phía quan phương đã phát ra tuyên bố, không tiếc bất kỳ giá nào kết thúc chiến tranh. Nước ta chuyên gia cho là, Sửu quốc không dám khởi động chiến tranh hạt nhân kế hoạch, đó là đối với toàn nhân loại phản bội. Gần đây, có không ít cư dân bắt đầu tranh đoạt vật tư, ta ở chỗ này nhắc nhở mọi người, hết thảy tất cả đều là lời đồn, mọi người an tâm sinh hoạt liền có thể, không cần thụ ngoại giới ảnh hưởng. Trần Hiệp gắt một cái, chuyên gia. Phi. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nặng nề tiếng đập cửa. Trần Hiệp mở ra đáng nhìn điện thoại, nhìn thấy đứng ngoài cửa một đám người. Phòng ở chủ nhân Diệp Thiên Minh thình lình xuất hiện. Ở bên cạnh hắn trừ một đống thủ hạ bên ngoài, còn có khuôn mặt nhỏ tái nhợt Tạ Lam Ý Nhi, cùng băng vải quấn thân Ngô Vị. Hắc, đám gia hỏa này tới cũng nhanh. Trần Hiệp đã phong bế lối thoát hiểm, coi như đạn đạo nổ tới đều chưa hẳn có thể xuyên thấu dày hơn một xích tấm hợp kim, cho nên hắn gối cao không lo. Hiện tại, đã đến trêu đùa đám gia hỏa này thời điểm. Trần Hiệp, ngươi cái rất rưởi, thừa dịp ta không đang làm thứ gì, lập tức cho ta mở cửa. Tạ Lam Ý Nhi mấy ngày nay một mực cảm giác không đúng kỉnh, liền bụng trộm liên hệ Diệp Thiên Minh, song phương đụng một cái đầu, lập tức phát hiện là Trần Hiệp giở trò quỷ. Hết thể tất cả đúng là âm mưu, Tạ Lam Ý tức giận đến kém chút thổ huyết. Mấu chốt nhất một chút, phòng ốc của nàng lại bị Trần Hiệp lừa gạt đi thế chấp bay, cao lợi thải công ty đã thông chi nàng, 3 ngày sau trả khoản, nếu không liền thu vào làm tiếp con. Diệp thiếu, Trần Hiệp hỗn đản này chẳng những lừa ta, còn dám trêu vào ngươi, tuyệt không thể buông tha hắn a. Tạ Lam Ý ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, triệt để bại lộ diện mục thật sự. Trần Hiệp từ đáng nhìn điện thoại nhìn thấy Tạ Lam Ý cái kia giữ tợn bộ dáng, đáy lòng không khỏi nổi lên khinh thường lành ý đã từng như vậy ái mộ nữ thần, bản tính đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Trong mặt thế, Trần Hiệp từng gặp được rất nhiều nữ nhân, các nàng vì sinh tồn, hoàn toàn bị mất liêm sỉ cùng tôn nghiêm. Có thể nói như vậy, tại trong mặt thế chỉ cần ngươi có một miếng ăn, liền có thể nắm giữ một cái nữ nhân một đêm chịu mệt nhọc. Diệp Thiên Minh không nghĩ tới Trần Hiệp chó săn này, dám công chính mình dở trò, quyết định muốn cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Mấy người các ngươi đi tìm người, đem cửa phòng cho ta cậy mở. Diệp Thiên Minh thấp giọng hạ lệnh. Trần Hiệp trêu tức thanh âm đột nhiên từ đáng nhìn trong điện thoại truyền ra, các ngươi chạy tới trong nhà của ta hô to gọi nhỏ làm gì? Có hay không một chút lòng công đức a? Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Minh bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi có phải hay không đầu bị cửa chèn lớn? Ngươi thấy rõ ràng ta là ai? Ta thấy rất rõ ràng, Diệp Thiên Minh Diệp đại thiếu thôi, thế nào? Có gì muốn làm? Trần Hiệp cầm ba cắp cáp, không nhanh không chậm đi vào video cửa sổ, đối với người bên ngoài xa xa nâng chén. Động tác này, triệt để chọc giận Diệp Thiên Minh. Trần Hiệp, ngươi đang tìm cái chết, ngươi lại có thể làm gì ta? Trần Hiệp không có sợ hãi mà nhìn xem Diệp Thiên Minh, trong lòng âm thầm tính toán thời gian, không bao lâu, toàn bộ thế giới liền loạn đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào bình tĩnh xuống dưới. Diệp Thiên Minh tức giận đập cửa, đáng tiếc bây giờ cửa đã không phải đi qua cửa, tinh cương rèn đúc khó mà dung chuyện. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Một lát sau, Diệp Thiên Minh thủ hạ mang người đi vào trước cửa, trong đó còn có một cái mở khóa lao sư phó. Đem ta mở ra cho ta. Diệp Thiên Minh nghe răng cười một tiếng, Trần Hiệp, ngươi liền đợi đến chết đi. Ta chờ ngươi. Trần Hiệp không có chút nào khẩn trương. Lao sư phó xuất ra công cụ chuẩn bị mở cửa, có thể sau khi nghiên cứu liền trận tròn mắt, chậm chạp không động thủ, bởi vì hắn hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Cái này thế nào? Diệp Thiên Minh không kiên nhẫn quát. Ổ khóa này ta chưa bao giờ thấy qua, có hơn 10 đạo cơ quan, ta không có cách nào mở à? Cái gì? Diệp Thiên Minh khẽ nhíu mày, hắn nghĩ lập tức lui lại, phân phó thủ hạ, đập cho ta. Giữ cửa đập ra. Là. Một đám người chen chúc mà tới, cũng không biết từ chỗ nào lấy được công cụ, đối với cửa một trận cùng nện. Mười mấy phút đi qua, lối thoát hiểm chẳng những không có bất kỳ tổn thương gì, thậm chí còn phát ra nhàn nhạt quang trạch, giống như đang cười nhạo đám người tốn công vô ích. Diệp thiếu, Trần Hiệp gần nhất một mực tại cải tạo phòng ở, hắn đây là có chủ tâm muốn đem phòng ở chiếm thành của mình à? Tạ Lam Y liền kêu lên, rõ ràng giáp tâm hại người, chính là muốn theo người đối nghịch. Lúc này thủ hạ chuyển đến một máy cơ điện, Diệp thiếu, ta đi thử một chút. Nhìn thấy cơ điện, Trần Hiệp sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không xác định phải chăng có thể cắt chém cửa hợp kim. Thủ hạ cầm cơ điện điên cuồng bắt đầu cắt chém, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, môn này mặt ngoài cứng rắn không gì sánh được, dường như bôi lên một tầng hiếm thấy vật chất, rất khó cắt ra. Trần Hiệp nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên chuyên nghiệp chính là không giống mới, xem ra hợp kim này cửa ngăn lại vũ khí nóng không nói chơi. Chỉ cần căn này phòng an toàn khả năng giúp đỡ Trần Hiệp vượt qua mấy tháng kỳ nguy hiểm, đợi đến biến dị thể sau khi xuất hiện, là hắn có thể ra ngoài tìm kiếm năng lượng tinh, để cho mình không ngừng mạnh lên. Ken. Trần Hiệp đồng hồ báo thức thanh âm nhắc nhở vang lên. Trong nước thời gian, buổi tối 7 giờ một khắc, đại diệt tuyệt liền muốn tiến đến. Hắn nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, đối với Diệp Thiên Minh bọn người khoát tay ra hiệu, "Diệp thiếu, bảo trọng lạc." "Ân." Diệp Thiên Minh nao nao, hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Trần Hiệp lui đến phía trước cửa sổ, nhìn về phương tây bầu trời, hắn biết mấy giây đằng sau, toàn bộ thiên địa đều muốn lâm vào trong mờ tối. Muốn tới a ngắn ngủi an tĩnh đằng sau, nơi xa đột nhiên liên tiếp sáng lên bùng lên. Sau đó một trận đất rung núi chuyển giáng lâm. Ầm ầm. Diệp Thiên Minh đám người phản ứng đầu tiên chính là động đất. Động đất? Là địa chấn. Mọi người chạy mau, cũng không biết ai hô một cú họng. Diệp Thiên Minh đành phải không cam lòng mang người đào tẩu. Trần Hiệp sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, dù sao lúc trước trải qua hết thảy, khi đó tình huống đơn giản chính là địa ngục nhân gian. Nghe nói Sửu Quốc đầu thả mấy ngàn mai đạn hạt nhân, mặc dù bị chặn đường không ít, nhưng các nơi trên thế giới vẫn như cũ bị thương nặng. Đầu tiên mà đến chính là vỏ trái đất bị hao tổn đưa tới toàn cầu tính địa chấn, bởi vì kinh hải tại bờ biển, biển động cùng đất chấn gần như đồng thời đi vào. Gào thét gió biển trực tiếp lướt qua toàn bộ thành thị, phối hợp chí ít cấp 6 trở lên địa chấn tập quyển tất cả kiến trúc. Mà tại bờ biển tất cả kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Ầm ầm. Trần Hiệp lần này thấy rõ hủy diệt một khắc, kinh hải bốn thành trở lên kiến trúc cũng bắt đầu run rẩy sau đó ầm vang sụp đổ. Trên đường không rõ ràng cho lắm đám người tứ tán chạy trốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rầm. Trần Hiệp hút khô cuối cùng một ngụm ba cắp cắp sữa chua, thật dài thở ra một ngụm nhiệt khí, lẩm bẩm nói, nhân loại tại thiên nhiên trước mặt, thật sự là quá nhỏ bé. Chương 11, báo thù bắt đầu anh. Cư xá kim đỉnh trong nháy mắt sụp đổ hai, lầu ba dãy, còn lại chừng 20 dãy cũng tại lay động bên trong. Trần Hiệp tầng lầu cũng tại hơi run rẩy bên trong. Nhưng hắn cũng không lo lắng, lúc trước tình hình cùng hiện tại không sai biệt lắm. Lầu số 2 hoàn hảo không chút tổn hại, toàn bộ cư xá trên vạn người chí ít sống sót 6 thành trở lên. Đây chính là giá cao cư xá chỗ tốt, chí ít có thể ngăn cản 6, cấp 7 địa chấn. Nhưng sau đó bởi vì trên mặt biển thăng đưa tới biển động, mới thật sự là tai nạn. Trần Hiệp chuyển đến một cái ghế, thoải mái mà nằm xuống. Mấy mươi phút sau, toàn bộ kinh hải liền sẽ hóa thành một vùng biển mênh mông. Tầng 10 phía dưới kiến trúc toàn bộ đều sẽ bị bao phủ, loại tình huống này sẽ kéo dài 3 ngày tả hữu. Nước biển thối lui đằng sau, sẽ mang đến ôn dịch cùng tập bệnh. Sau đó bởi vì tầng khí quyển bị hao tổn nghiêm trọng, tia tử ngoại tăng cường rất nhiều, không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, dẫn đến tuyết lớn phong tiên, triệt để phá hỏng mọi người không gian sinh tồn. Sau đó tại một tuần lễ đằng sau, bước xạ bắt đầu lan tràn. Một tháng sau, thế giới tiến vào tuyệt cảnh, tám thành trở lên nhân loại diệt tuyệt. Một năm sau, toàn bộ thế giới tỷ lệ sống sót không đủ một mà đại lượng bởi vì bước xạ cùng tia tử ngoại chiếu xạ mà sinh vật biến dị, thì thành thế giới chúa tể. Đây chính là Trần Hiệp từng trải qua nhân gian địa ngục. Mỗi lần nhớ tới, cái kia kinh khủng tràng cảnh đều để người không rét mà run. Trần Hiệp lâm vào trong hồi ức, mà cư xá nhóm nhẹ chặt bên trong đã vỡ tổ. Vừa rồi động đất, tiểu khu chúng ta không có việc gì a? Quá tốt rồi a. Các ngươi nghe nói không? Là Sửu Quốc đám cháu trai này bỏ ra bom nguyên tử. Ngoa tạo, thật hay giả? Xem ra là thật, trên tin tức đều nói rồi, các quốc gia đã tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu phản kích. Ông trời ơi, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mọi người nhanh đi đoạt vật tư, trễ liền xong rồi, đều treo lên cầm cái này ăn mặc chi phí khẳng định tiêu a. Trần Hiệp từng đầu mà nhìn xem tin tức, nét miệng lên nụ cười thản nhiên. Hiện tại mới đi mua sắm vật tư, có phải hay không đã hơi chậm rồi? Đám gia hỏa này căn bản không có ý thức được, lần này chiến tranh xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, nhân loại đã đi hướng cùng đổ mặt lộ. Trần Hiệp tiện tay đánh một hàng chữ phát ra. Vô dụng, các ngươi trong nhà chờ chết đi. Lúc trước Trần Hiệp cùng Đường Mặt Lộ tìm tới chạy Diệp Thiên Minh, bị đám này hàng xóm vì một túi mì ăn liền đánh cái gần chết, kém chút chết cóng ở bên ngoài. Thu này, Trần Hiệp thế nhưng là nhớ kỹ đâu. Trần Hiệp một câu giống chọc tổ ong vỏ vẽ. Ngươi tờ mở nói cái gì đó? Để ai chờ chết đâu? Có biết nói chuyện hay không a? Từ đâu xuất hiện ngốc huyết, không biết nói chuyện liền ý miệng. Ta biết cái này Hiệp Chi đại giả đột nhiên có người đánh chữ nói ra, trước mấy ngày chính là hắn kéo mấy xe hàng trở về, còn nói trong nhà có việc mừng cái kia, mọi người nhớ tới không có. Có người nhắc nhở, lập tức có không ít người kịp phản ứng. Tốt, xem ra tiểu tử này sớm biết sẽ có chuyện phát sinh, bằng không chữ hàng nhiều như vậy vật tư làm gì. Hôn đàn này, biết do muốn đánh trận không nói cho chúng ta, an cái gì tâm? Chính là a, ngươi an cái gì tâm? Mấy chục người bắt đầu ngại đặt Trần Hiệp, chửi rủa bay đầy trời. Trần Hiệp không có chút nào sinh khí, có chút hăng hái tại trong nhóm nói chuyện tiếng. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Minh Bạch nói cho các ngươi biết đi, ta chính là biết có việc muốn phát sinh, nhưng liền không nói cho các ngươi, muốn như thế nào đâu. Các bạn hàng xóm chọc tức, nếu như không phải thời gian cấp bách, bọn hắn sợ rằng sẽ trước tiên tìm tới Trần Hiệp, để hắn hiểu được Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Chớ cùng hắn nhiều lời, chúng ta nhanh đi làm vật tư đi. Đúng đúng đúng, trễ liền đến đã không kịp, bằng hữu của ta đều nói rồi, hiện tại đừng nói siêu thị, cửa hàng giá rẻ đều bả mãn. Đi mau đi mau. Trần Hiệp đứng tại trước cửa sổ sát đất, nhìn xem con kiến một dạng đám người phóng tới đầu đường, tiện tay lại mở ra một bình có cả có lạ uống. Uống ngon thật. Chân trời đã hóa thành màu đỏ như máu, quần quần hồng vân sông lên mây xanh. Giờ này khắc này, bởi vì nhận to lớn trùng kích, hải dương cũng bắt đầu phản kích, to lớn sóng lớn từ từ cuộn lên, hướng phía lục địa chậm rãi ép đi. Toàn bộ kinh hải kiến trúc thất linh bất lạc, tổn thất gần 50% trở lên, càng ngày càng nhiều người phun lên đầu đường tìm kiếm vật tư, có thể là thoát đi tai nạn. Đúng lúc này, đột nhiên có người thêm chính mình mẹ chặt hảo hữu. Trần Hiệp tiện tay cờ lật đồng ý Trần Hiệp, ngươi có phải hay không đã sớm biết có việc phát sinh? Nguyên lai là Tạ Lam Ý Liệt tiểu hảo. Trần Hiệp nhếch miệng, tiện tay hồi phục, có liên hệ với ngươi. Vì cái gì không nói cho ta? Ngươi thật khôi hài, ta có nghĩa vụ nói cho ngươi sao? Ngươi không phải mới vừa còn một bộ muốn ăn thịt người thái độ, làm sao đột nhiên hỏi ta cái này? Trần Hiệp cười, nữ nhân này chẳng những là cái náo tàn, hay là cái ngốc so. Hừ, chắc không được ngươi thu thập nhiều như vậy vật tư, còn đem Diệp thiếu phòng ở cho sửa lại, nguyên lai lưu lại một tay. Hiện tại ngươi nơi đó mới là chỗ an toàn nhất đi. Tạ Lam Y Lìa đã trở lại phòng ốc của mình, ngay tại tầng 29 Diệp Thiên Minh gian phòng phía dưới, đây cũng là vì thuận tiện cùng Diệp Thiên Minh hẹn hò mới mướn. Đến lúc này, Trần Hiệp cũng lười ẩn giấu đi, nói thẳng, ngươi đoán đúng. Ta liền sớm biết muốn phát sinh cái gì. Cái kia Tạ Lam Y Lìa nhìn xem dưới lầu hốt hoảng trang diện, vội vàng nói, ta có thể hay không đi ngươi nơi đó ở vài ngày à? Bên ngoài loạn như vậy, ta thật là sợ. Trần Hiệp cười lạnh, nhưng hắn cũng không có trực tiếp tự tuyệt, trong lòng có một ý kiến. Đợi đến lâm vào loạn cục đằng sau, Trần Hiệp liền sẽ tìm Diệp Thiên Minh cùng Bạch Khải bọn người báo thù. Xác định vị trí của bọn hắn mới là mấu chốt. Tạ Lam Y chính là tốt nhất mồi nhử cùng kiếp nổ. Cũng không phải không thể Tạ Lam Y gì cùng hỉ. Nàng đã lại lần nữa nghe bên trên thấy được, Kinh Hải đã triệt để loạn chính mình một cái con gái yêu đất ở bên ngoài sẽ phi thường nguy hiểm, việc cấp bách là tìm ổn thỏa nơi an thân. Trần Hiệp thành lũy an toàn chính là tốt nhất nơi trốn. Vậy ta hiện tại đi qua. Không đổi. Trần Hiệp nhanh chóng đánh ra một đoạn chữ, ngươi đi trước tìm Diệp Thiên Minh. Ngươi cũng biết ta đắc tội hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Nếu như ngươi ở thời điểm này vào ở đến, hắn nhất định không chịu từ bỏ ý đồ. Thậm chí còn có thể đối phó ngươi, đúng hay không? Ngươi muốn ta làm thế nào a? Giúp ta nghe ngóng tin tức của hắn. Nói ví dụ ở tại cái nào, thủ hạ có mấy người, có hay không vũ khí loại hình. Tạ Lam Ý Liễu ngơ ngẩn, ngươi muốn đối phó Diệp Thiên Minh? Ngươi điên rồi. Ngươi biết bối cảnh của hắn là cái gì không? Ba hắn, hôn đạo bên trên lập nghiệp đó a. A, ngươi cảm thấy lấy tính cách của hắn, bị ta chiếm phòng ở, sẽ bỏ qua ta sao? Nếu như ta giúp ngươi, ngươi thật có thể cho ta vào ở đi. Đương nhiên. Trần Hiệp cười lên, bình tĩnh đánh chữ đạo, chỉ có xử lý Diệp Thiên Minh, ngươi mới có thể an an ổn ổn vào ở đến, đúng hay không? Vâng. Bên ngoài truyền đến xe cộ va chạm thanh âm, trên đường phố loạn thành hỗn loạn, tiếng thổi còi tiếng ồn ào bên tai không dứt. Tạ Lam Y thì trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài, nàng dọa sợ. Tốt, ta giúp ngươi, ngươi nhất định không có khả năng gạt ta. Yên tâm đi, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Trần Hiệp cười lạnh, trêu bừa Tạ Lam Y đi tiện nhân này, trong lòng của hắn rất thoải mái. Từng có lúc, Tạ Lam Y phối hợp Diệp Thiên Minh, đem Trần Hiệp chơi xoay quanh, vì đạt được năng lượng của hắn tinh, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, hèn hạ đến cực hạn. Thu này, Trần Hiệp khắc cốt minh tâm, hắn không dễ dàng như vậy liền để Tạ Lam Y Lì nhẹ nhõm đi chết, hắn có một cái độc ác hơn kế hoạch. Tạ Lam Y Lì căm giận bất bình, cắn răng nghiến lợi thể, Trần Hiệp con chó này thật có thể à, chờ ta đi vào chỗ tránh nạn, xem ta như thế nào để cho người ta giết chết ngươi. Chương 12, Hạo Kiếp Diệp gia lão quản gia trong lòng cười khổ, tại trường Hạo Kiếp này trước mặt, Diệp gia tính là cái rắm gì, tóm lại thiếu gia ngươi ngoan ngoãn chờ lấy, lao gia vừa có tin tức liền sẽ thông chi ngươi. Những vật tư này ngươi dùng ít đi chút, có thể chống bao lâu liền chống bao lâu. Lão Ngô nói để không khí khủng hoảng có thể làm dịu, tâm tình của mọi người cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Lão Ngô, ngươi có hay không nội tình tin tức, đến cùng sẽ như thế nào a? Đúng vậy à, hiện tại ngay cả vật tư đều không giành được, trong nhà điểm ấy ăn không chống được mấy ngày a. Lão quản gia nói xong cũng cuống quýt đi. Tất cả mọi người có chút gấp, dù sao hiện tại vật tư vấn đề cùng mỗi người cùng một nhịp thở, không có ăn uống, đều không chống được mấy ngày. chỉ là hắn đồng dạng không có ý thức được tình cảnh của mình có bao nhiêu hỏng bét. Bị Trần Hiệp bày một đạo, thật sự là nổi giận trong bụng không có địa phương vùng. May mắn ta tầng lầu rắn chắc. Mọi người nghe ta nói một câu. Nhưng một thế này Diệp Thiên Minh ở tại tầng 10, nước biển trùng kích đằng sau, vừa vặn tràn qua 9 tầng, ô ương ương nước biển liền dừng ở nhà hắn bên cửa sổ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau thời gian, liền có hai chiếc xe Việt dã lôi kéo tràn đầy vật tư đến. Đương nhiên, Trần Hiệp sẽ không nhắc nhở bọn hắn. Nhiều như vậy, tiểu tử này làm bán buôn đó a? Diệp Thiên Minh trừng mắt, làm sao? Ngay cả chúng ta Diệp gia đều không giải quyết được sao? Chương 12, hạo kiếp lúc này, vật nghiệp trong nhóm lại bắt đầu náo nhiệt lên. Trần Hiệp chữ vừa đánh đi ra, liền nghe đến dưới lầu có người hét dầm lên. Dựa vào, phải chờ tới lúc nào? Đừng nóng nội, ta cũng không nói được. Sự tình phi thường khó giải quyết, tất cả mọi người rất khó thoát thân. Tất cả mọi người nhìn thấy nước biển tới, bọn hắn liều mạng hướng lên trên một tầng chạy, đem hành lang chen kín không kẽ hở. Không ít hộ gia đình xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía lầu số 7. Vô số kiến trúc bị phá tan, hài cốt hỗn hợp có đủ loại rác rưởi tập quyển, đụng chạm lấy toàn bộ thành thị. Dưới lầu hỗn loạn tưng bừng, không ít người bắt đầu ngải đặc Trần Hiệp. Địa ngục nhân gian. Dầm dầm. Lúc này, vật nghiệp nhân viên quản lý Lao Ngô đi ra nói ra, không nên hoảng hốt, phía trên sẽ an bài tốt, chỉ cần mọi người nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà an tâm chờ đợi, hết thảy đều sẽ tốt. Diệp thiếu, tiểu tử kia trong thời gian ngắn cũng không dám đi ra, chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng hắn lãng phí thời gian, liền để hắn trước sống lâu mấy ngày. Những vật tư này mặc dù rất nhiều, nhưng mười mấy người phân nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy tháng. Đại khái là lầu số 7 ăn bất ăn xén nguyên vật liệu cả tòa lâu đều tại địa chấn bên trong ầm vang sụp đổ, đập chết nện thương mấy trăm người. Lao quản gia trầm giọng nói, thế cục rất loạn, lão gia đang suy nghĩ biện pháp đả thông con đường, các ngươi tin tức liền tốt. Mấy chục hơn trăm mét sóng lớn cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt che mất hơn phân nửa thành thị. Người cái này lời gì a? Thời khắc nguy nan không nên đồng tâm hiệp lực sao? Tầng 10 nguyên một tầng 4 phòng nhỏ đều là nhà hắn chỉ là bình thường không người ở thôi. Rất nhiều người đều sẽ bị chết đuối, sau đó bị đông cứng chết, chết đói. Sóng lớn ngập trời. Ở kiếp trước thời điểm, Diệp Thiên Minh là ở tại tầng cao nhất cho nên nước biển đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Nhất là tại một tháng sau, kinh hải xuất hiện cái thứ nhất hai biến thể lúc, mới thật sự là luyện ngục bắt đầu. Các ngươi hay là trước ngẫm lại sau đó sống thế nào đi. Diệp Thiên Minh trừng mắt, gấp cái gì? Đi theo ta Diệp Thiên Minh, còn có thể bị đói các ngươi phải không? Diệp thiếu, tiểu tử này rõ ràng có chuẩn bị mà đến, đem ngươi phòng ở đều đổi thành pháo đài, chỉ bằng ta trên tay bọn gia hỏa này thợ, căn bản là không xông vào được a. Đúng lúc này, trong nhóm đột nhiên có người nói, chúng ta cư xá không phải có người trước mấy ngày mua mấy xe tải vật tư sao? Để hắn lấy ra phân điểm a. Về phần Lao Ngô nói tới nghĩ biện pháp triệu tập vật tư, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hắn chỉ là sợ mọi người nào đứng lên không cách nào kết thúc thôi. Các ngươi kêu là cái gì? Lại nhiều vật tư cũng là ta, dựa vào cái gì phân cho các ngươi? Trần Hiệp một câu rước lấy nhiều người tức giận. Trần Hiệp an tĩnh nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép, hắn biết mấy ngày nữa, náo nhiệt này cảnh tượng liền sẽ không còn tồn tại. Toàn lâu mấy ngàn người đều lâm vào trong khủng hoảng. Ai nói không phải đâu, cảm ơn trời đất. Lao Ngô lại so bất luận kẻ nào đều lo lắng. Ta nhìn thấy lầu ba lão đồng bị người đánh cho đầu rơi máu chảy, nằm tại trên đường cái không núc đích, chỉ sợ rất khó sống à. Nếu như chỉ là phổ thông địa chấn, phía quan vương đã sớm phái quân đội đến trợ giúp cứu tế. Một tên quản gia bộ dáng lao giả vội vã đi tới, kéo Diệp Thiên Minh tay nói ra, thiếu gia. Lao gia nói để cho ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn, ngay ở chỗ này an tâm chờ lấy, hắn sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi ra ngoài. Thời khắc này Diệp Thiên Minh liền ở tại hai dãy tầng 11 gian phổ thông trong phòng. Lão nô cũng rất hoảng, hắn căn bản không có nhận được bất luận cái gì thông chi, chỉ có thể khuyên mọi người tỉnh táo. Mau nhìn. Diệp Thiên Minh một tên thủ hạ đột nhiên tiếng thét chói tai kêu lên. Mà lúc này Trần Hiệp ngay tại thưởng thức nơi xa trào lên mà đến nước biển. Loạn toàn loạn bên ngoài tất cả đều là phá phách cướp bóc vật tư đều bị cướp hết. Ra ngoài. Đi đâu? Diệp Thiên Minh ngơ ngẩn. Trang cảnh này, kém chút đem Diệp Thiên Minh hù chết. Thấy cảnh này, mọi người lại cảm thấy đến rất may mắn, nói chuyện trời đất bầu không khí trở nên nhẹ nhõm không ít. Chỉ cần có thức ăn nước uống, chí ít còn có thể tiếp tục sống không phải sao? Diệp gia tại Kinh Hải cũng không phải ăn chay hắc bạch hai đạo đều lẫn vào mở. Diệp Thiên Minh phụ thân càng là có Kinh Hải giáo phụ danh xưng, mạnh khỏe thông thiên. Tại trong tận thế, không người nào có thể tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng mình. Đúng vậy nha, chúng ta cũng không phải không trả tiền nổi. Đúng vậy a Diệp thiếu, bên ngoài bây giờ thế cục loạn như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp sống sót mới là mấu chốt. Hy vọng tai nạn sớm một chút đi qua đi, ta còn muốn ra ngoài dạo phố mua quần áo đâu. Mười mấy người định hót gật đầu. Hôn đàn này dám chơi ta, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Đúng vậy à, ngươi tiểu nói này ta nhớ tới à, giống như hắn đem vật tư đều đặt ở Gaza tầng ngầm tầng 3. Về sau không biết giấu đi đâu rồi, ta thấy được, rất nhiều, đầy đủ tất cả chúng ta ăn mấy năm. Nước biển. Là nước biển, biển động tới đinh đinh thùng thùng mẹ chặt thanh âm, để Trần Hiệp rất không cao hứng. Diệp Thiên Minh rất bực bội. Biệt thự bị chiếm, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác ở đến nơi đây. Nhưng bây giờ tình huống này, phía quan phương một điểm động tĩnh đều không có, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Là cái kia gọi Hiệp Chi đại giả người đi. Ngài đặt hắn đi ra. Người trẻ tuổi, phải có giác ngộ. Người nickname đều gọi Hiệp Chi đại giả hẳn là một cái người hiểu chuyện vật đi. Ngày mai đem vật tư lấy ra cho mọi người phân một phần, chúng ta cũng không phải không cho ngươi tiền. Ta sẽ nghĩ biện pháp từ bên ngoài triệu tập vật tư, chúng ta không có khả năng tự loạn trận cơ ca, chí ít chúng ta hiện tại còn sống, các ngươi nhìn lầu số 7 có bao nhiêu thảm. Chết hơn phân nửa a. Trần Hiệp chưa hồi phục. Dù cho trải qua một lần Trần Hiệp, thời khắc này trong lòng cũng nổi lên kinh đào hải lãng. Không ít người đều như bị điên trở lại.
Đúng đúng đúng, thầy ngang khắp đồng.
Chương 13, sụp đổ. Nếu để cho nàng tuyển một bên đứng, khẳng định sẽ tuyển Diệp Thiên Minh. Lúc này Diệp Thiên Minh mang người tới. Cường độ cao như vậy chỗ tránh nạn, đại khái chỉ có đạn đạo mới có thể phá vỡ, coi như phổ thông vũ khí nóng cũng không thể tránh được. Quả nhiên, cùng ngay trần nhà bị nện mở, lộ ra lạnh như băng hợp kim sàn nhà lúc, Diệp Thiên Minh đám người trợn cả mắt lên. Trần nhà bị nện đến thất linh bất lạc, đại lượng sửa sang vật liệu mảnh vỡ đập xuống trên mặt đất, trong phòng lập tức trở nên trướng khí mù mịt. Diệp thiếu, người cuối cùng tới, làm ta sợ muốn chết a. Tạ Lam Y Lý khóc chít chít liền muốn hướng Diệp Thiên Minh trong lực chui. Người ta tự nhiên là minh bạch Tạ Lam Y Lý thân thể để lên đến, lửa nóng môi đỏ tản ra mê người lực. Diệp Thiên Minh nhìn lướt qua gian phòng, ba phòng ngủ một phòng khách, coi như rộng rãi, thế là quay đầu đối với Ngô Vị nói ra, người dẫn người đi đem vật tư mang lên đến. Đuổi đi Ngô Vị, Diệp Thiên Minh lặng lẽ phân phó Vương Hổ vài câu, để hắn mang tốt đội ngũ, phòng ngừa ngoài ý muốn. Chỉ gặp một chiếc viễn dương cự luân lại bị nước biển cọ rửa tới, ngay cả lăn mang lật, ôm theo tính áp bách uy thế trực tiếp vọt tới lầu số 8. Lạnh quá a. Minh Bạch. Lúc này Ngô Vị đột nhiên đi tới, thấp giọng nói, Diệp thiếu, nhà ngươi là tại tầng 30 đúng không? Diệp Thiên Minh khỏe môi nhếch lên cười lạnh, tựa hồ đã thấy Trần Hiệp cái kia tuyệt vọng cùng hối hận ánh mắt. Trần Hiệp đứng tại bên cửa sổ, hắn chưa từng như này rõ ràng quan sát qua trường hạo kiếp này, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia bi ai. Diệp thiếu, ngàn vạn phải nhớ cho chúng ta a. Ngô Vị đáng thương nói ra. Diệp Thiên Minh đi tới đi lui, hắn nhớ tới chính mình biệt thự bị Trần Hiệp chiếm cứ liền giận không chỗ phát tiết. Trần Hiệp tên vương bắt đạn này chiếm nhà của ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tạ Lam Y lìa xuống tới, Diệp thiếu, người ta về sau coi như trông cậy vào ngươi nữa nha. Ngô Vị không dám ngỗ nghịch Diệp Thiên Minh, dù sao hắn còn muốn dựa vào đối phương sống sót. Tạ Lam Y lìa minh bạch Diệp thiếu muốn làm gì, một bên che miệng che chắn cho bụi, vừa nói, Diệp thiếu làm rất đúng. Trần Hiệp cái này đồ vong ân phụ nghĩa, nhất định phải làm cho hắn đã chết rất thảm. Dù cho hiện tại Trần Hiệp có một cái tương đối an toàn chỗ ẩn thân, nhưng cùng Diệp Thiên Minh cường đại bối cảnh so ra hay là không đáng một đồng. Diệp Thiên Minh rất hài lòng, các ngươi yên tâm, ta chỉ cần liên hệ đến cha ta, nhất định có thể đem các ngươi mang đến một cái vô cùng an toàn địa phương. Nhưng Diệp Thiên Minh có một đám cho săn mở đường, cũng không ai dám cản, trực tiếp cậy mạnh đột phá đến tầng 29, đi vào Tạ Lam Y Lìa nhà. Đây là Diệp Thiên Minh thủ hạ đắc lực nhất Vương Hổ như mày, Diệp thiếu, Trần Hiệp làm sao bây giờ? Mẹ nó! Diệp Thiên Minh lời thề son sắt nói nhảm. Ta Diệp Thiên Minh nói lời còn có giả sao? Diệp Thiên Minh dọa đến mặt mũi trắng bệnh, hắn liều mạng gọi lao ba điện thoại, có thể một mực biểu hiện không có tín hiệu. Ngô Vị tâm linh thần hội, lập tức mang theo một đám tay chân, chuyển đến cái thang, chuẩn bị phá vỡ trần nhà. Mặc dù nói Trần Hiệp tiểu tử này đem phòng ở gia cố, lắp đặt cửa hợp kim, nhưng vách tường chưa hẳn sửa lại đi, sàn nhà cũng chưa chắc đổi đi. Chúng ta chỉ cần tìm một chút công cụ đào tới, nhất định có thể đục mở. Lúc này dưới chân truyền đến đánh đệ âm thanh, không cần nghĩ đều biết là ai đang làm trò quỷ. Diệp Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, đúng a? Hay là tiểu tử ngươi đầu cơ linh? Vậy còn chờ gì? Cầm vũ khí đi lên. Huynh đệ dùng sức nện. Lớn như vậy trọng tải cự luân đụng vào, chỉ sợ cả tòa lâu đều muốn bị đụng đổ. Ngô Vị biết Diệp Thiên Minh đây là muốn ở tại Tạ Lam Ý Lìa trong nhà, dù sao tầng 29 muốn so tầng 10 an toàn được nhiều, chí ít nước biển sẽ không khắp tiến đến. Diệp Thiên Minh thủ hạ Vương Hổ hai mắt trợn tròn xoe, dùng sức chỉ ra ngoài cửa sổ. Hắn mặc dù cùng Diệp Thiên Minh không phải rất quen, nhưng cũng biết Diệp gia tại Kinh Hải địa vị, hiện tại thời khắc thế này nếu như có thể ôm đến đùi, chí ít an toàn không lo. Cái này, sàn nhà này cũng đổi thành hợp kim. Phanh phanh phanh. Ngô Vị do dự, tầng 10 vẫn tương đối nguy hiểm, mặt biển nói không chừng lúc nào liền sẽ lên cao lá. Diệp thiếu, hiện tại ra ngoài đây không phải là muốn chết sao? Có thể đi đâu a? Vậy anh, làm sao? Thử. Diệp Thiên Minh hướng Ngô Vị nháy mắt. Diệp Thiên Minh hòa hoãn tâm tình, ôm nàng bờ eo thon, dở cho sờ soạn mấy lần, đem nàng mò được thở hổn hển. Chỉ cần ngươi hầu hạ tốt ta, sẽ không thiếu ngươi ăn một miếng uống, hiểu chưa? Tạ Lam Y ánh mắt có chút bối rối. A, Trần Hiệp, ta không biết a. Ta muốn để Trần Hiệp cái này muốn đã biết, đắc tội ta là kết cục gì? Đập cho ta. Sau đó đem cửa phòng khóa, lúc này Diệp Thiên Minh mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chờ chút, Diệp Thiên Minh ánh mắt híp lại, ngươi lưu một bộ phận vật tư, sau đó cùng thủ hạ của ta lưu tại tầng 10, có chuyện gì ta sẽ bảo ngươi. Nhiệt độ vừa mới còn tốt, nhưng một trận không khí lạnh thổi tới, để Tạ Lam Y không cảm thấy ôm lấy bà bay, nàng tranh thủ thời gian chạy tới đóng cửa sổ lại. Trong hành lang đầy áp người, đều là hướng lên chạy chối chết. Tạ Lam Y thì đang nuốt ở trong nhà hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không biết nên như thế nào cho phải. Dễ uống. Hiện tại không có thời gian phản ứng hắn, trước sống sót trọng yếu nhất. Mọi người trơ mắt nhìn xem lầu số 8 sụp đổ, vô số tươi sống sinh mệnh bị cuốn vào dòng nước xiết, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Để hắn nhịn không được lại lấy ra một bình và cắp cắp uống. Không đầy một lát, Nô Vị liền đem 9 thành vật tư đưa đi lên, bọn hắn mười mấy người lưu lại một thành vật tư, cũng coi là rất biết ánh mắt. Còn không đi. Diệp Thiên Minh quát lạnh. Mà lại, ta cảm thấy từ sàn nhà bắt đầu tốt nhất, Tạ Lam Y không phải ở tại nhà ngươi dưới lầu sao? Vừa vặn từ nhà nàng trần nhà đập ra một cái lỗ hổng, chẳng phải có thể vào. Rầm rầm. Nô Vị kêu nhất ra sức. Hắn muốn tại Diệp Thiên Minh trước mặt biểu hiện, để đồng hành gia hỏa cầm một thanh đại truy đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Diệp Thiên Minh hiện tại cái nào lo lắng cùng với nàng dây dưa, trực tiếp đẩy ra, trên lầu Trần Hiệp có cái gì động tĩnh cũng có. Ân, chờ ta bên này an bài tốt liền gọi các ngươi. Bất quá, trước khi đi nhất định phải đem Trần Hiệp tên Vương bắt đạn này xử lý. Quả nhiên, thân tàu cùng lầu số 8 va chạm, phát ra nổ rung trời.
Đúng đúng đúng, Vương Hổ trầm tiếng nói, Diệp thiếu, ta đề nghị chúng ta đi lên, càng cao càng tốt.
Chương 13, sụp đổ yên tâm, Diệp thiếu Ngô Vị cũng biểu thị trung tâm, vỗ ngực cam đoan, chúng ta ngay tại tầng 10 chờ lệnh, có bất kỳ phân phó nói một tiếng là được. Hắn không có chút nào lo lắng tốn hao giá cao cải tạo chỗ tránh nạn sẽ bị đám người này lộ ra. Đám người nản lòng phách trí, nhìn hợp kim này cường độ, đừng nói là cơ điện, dùng tạc đạn đều chưa hẳn nổ mở.
Đúng đúng đúng, đi lên.
Nhìn tình huống nước biển bình hẳn là sẽ không tiếp tục thăng lên, chúng ta đi càng cao càng an toàn.
Làm cái gì đổ vào ta?
Diệp Thiên Minh phát điên, cái này hỗn đản rốt cuộc muốn làm gì?
Nô Vị Vi giật mình, hắn mắt nhìn Tạ Lam Y Lệ, lập tức đáp.
Tức.
Thấy cảnh này tất cả mọi người giật nảy cả mình.
Diệp Thiên Minh lập tức phân phó thủ hạ, mấy người các ngươi nhanh đi tìm xem, có hay không đường chạy trốn.
Chương 14, cường công đáng tiếc Trần Hiệp đã sớm lùi về thân thể, về tới phòng an toàn.
A. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Thiên Minh kêu thảm một tiếng, vừa nhấc mắt liền cùng Trần Hiệp ánh mắt hài hước đối đầu, giận dữ công tâm, Trần Hiệp, cái tên Vương bắt là ngươi.
Rất mau tìm đến súng phun lửa.
Diệp Thiên Minh hiện tại không tâm tình làm những sự tình kia, đẩy ra Tạ Lam Y Lệ đằng sau, bắt đầu gọi phụ thân điện thoại, nhưng đối diện một mực là đường dây bận trạng thái.
Giang giác.
Nô bị khiến người khác cầm khiên chống bạo loạn đè vào phía trước, để tránh bị Trần Hiệp dùng nỏ bắn chết, hắn thì bắt đầu đối với cửa hợp kim bốc cháy.
Tiên ở thời điểm này hay là rất hữu dụng, tất cả mọi người nghe chút lời này cũng giống như điên cuồng một dạng, kêu gào đi đối phó Trần Hiệp.
Trần Hiệp nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh.
Không bao lâu trong nhóm liền có mấy trăm cái tin rẻ phở, tất cả đều là đăng ký muốn vật liệu.
Có đúng không?
Trần Hiệp có chút buồn cười, ngươi cùng hắn không chỉ ngủ qua một lần đi.
Sợ cái gì?
Đi,
cứ làm như thế.
Lão Ngô, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhà ta 6 nhân khẩu đâu, trong tủ lạnh nhiều nhất chỉ có 2 ngày đồ ăn cùng cơm a.
Ngươi sao có thể nói như vậy ta đây?
Trong lòng của ta chỉ có ngươi a.
Nhân tính ác, Trần Hiệp đã sớm kiến thức đến rõ ràng, sống lại một lần để hắn đối với đám gia hỏa này càng thêm căm thù đến tận xương tủy.
Trần Hiệp nhắm chuẩn Diệp Thiên Minh ủi, không chút do dự bắn ra một tiễn.
Nhà ta cái gì cũng bị mất, làm sao bây giờ a?
Trên mặt nước nổi lơ lửng đại lượng thi thể cùng mảnh vỡ hài cốt, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình.
Thế nào?
Diệp Thiên Minh có phải hay không còn tại nhà ngươi?
Tạ Lam Y Lì ở nhà pha lê đúng vậy chống đạn, tại cường nô công kích đến ứng thanh mà nát, tên nọ trực tiếp xuyên qua Diệp Thiên Minh ủi.
Suy đi nghĩ lại, Trần Hiệp hay là quyết định tạm thời lưu Diệp Thiên Minh một mạng, đợi đến Bạch Khải xuất hiện, để bọn hắn cùng một chỗ gặp Diêm Vương.
Trần Hiệp nhíu mày, Diệp Thiên Minh có thương lợi nói sẽ rất khó làm, muốn làm hắn chỉ có thể đánh lén.
Ta có cái biện pháp, nện không ra liền dùng hỏa công, ngặt chết hắn.
Nô bị nhớ tới phòng an ninh súng phun lửa, xung phong nhận việc cái thứ nhất hành động.
Lúc nào mới có thể đi nhà ngươi a?
Tạ Lam Y Lì tức giận nói ra, ngươi đáp ứng để cho ta đi bảo, vì cái gì còn không thực hiện?
Hắn xuống phi cơ sau liền liên hệ Lão Gia Tử, nhưng đối phương một mực tại họp, cho tới bây giờ đều không có liên hệ với.
Lão Ngô chỉ có thể từng cái hồi phục, ủy ban cư dân nói, để mọi người kiên nhẫn chờ đợi, dù sao không chỉ là tiểu khu chúng ta gặp nạn, toàn thành phố, thậm chí là cả nước, toàn thế giới đều nhận phá hư, đây là một trận toàn cầu hạo kiếp a.
Ai? Một giờ trước còn rất tốt, làm sao lại biến thành dạng này a?
Lão Ngô trong nháy mắt thành tất cả mọi người cây cỏ cứu mạng, mọi người nhao nhao tại trong nhóm nói lên Lão Ngô lời hữu ích.
Mẹ nó.
Diệp Thiên Minh một bên về sau chuyện, một bên móc súng sạc kích.
Dựa theo trí nhớ trước kia, Bạch Khải cũng không phải nhân vật đơn giản, tận thế bên trong rất nhiều chiến đấu đều là hắn đến chỉ huy đạt được thắng lợi.
Chương 14, cường công may mắn có Lão Ngô quản lý chúng ta cư xá, bằng không thật là không biết làm sao bây giờ.
Hắn đem người đều phái đến lầu 10 tầng đi, bây giờ trong nhà chỉ có hắn một cái.
Bất quá,
hắn giống như thật có thương.
Trần Hiệp nhất trận buồn nôn, không kiên nhận đánh chữ, mau nói Diệp Thiên Minh tỉnh huống đi, dưới tay hắn có bao nhiêu người, có hay không thương.
Trần Hiệp hướng hắn phất phất tay, Diệp thiếu bảo trọng, coi chừng cảm nhiễm a.
Người xác định.
Lúc này Lão Ngô tại trong nhóm nói ra, mọi người đừng loạn, trước kiểm lại một chút trong nhà vật tư, sau đó đem số liệu báo lên, ta xem một chút còn có thể chống bao lâu, sau đó tận lực cùng phía quan phương liên hệ, để phía trên phái một chút vật tư tới.
Lúc trước sát hại người của mình có Diệp Thiên Minh, Bạch Hải, Tạ Lam Ý Điệ, còn có mười mấy cái đồng lõa, những người này hắn một cái đều không muốn buông tha.
Bạch Khải cái này hỗn đản là Diệp Thiên Minh phụ tá đắc lực, nhưng thân phận của hắn động thái lại một mực thành mê, nếu như bây giờ đem Diệp Thiên Minh xử lý, chỉ sợ cũng tìm không thấy Bạch Khải.
Phanh phanh phanh.
Trần Hiệp không thèm để ý bọn hắn, cho Tạ Lam Ý đi phát đi một đầu tin tức.
Tạ Lam Ý liền vụng trộm liếc mắt, Diệp Thiên Minh đứng tại phía trước cửa sổ lo lắng nhìn xem bên ngoài, sau thắt lưng mặt rõ ràng căng thẳng, xem bộ dáng là một cây súng lục.
Tạ Lam Ý giờ phút này chính hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào cho phải.
Lao đầu tử đến cùng đang dở trò quỷ gì?
Diệp Thiên Minh tâm phiền khí táo.
Tất cả mọi người cũng không có ý thức được chân chính tuyệt cảnh liền muốn đến, còn tưởng rằng đợi đến nước biển tối lui, phía quan phương liền sẽ phái nhân viên cứu viện tới, trong lòng như cũng tràn đầy hy vọng.
Trong khu cư xá may mắn đám người còn sống sót bắt đầu có loại sống sót sau hai nạn quái cảm, bắt đầu ở trong nhóm tìm hiểu tình huống.
Không biết,
nhưng tội chết tạm miễn, tội sống khó thể tha.
Trong hành lang, gian tạp vật, phối điện đất, khắp nơi đều đầy áp người.
Trong nhà của ta có thể ấm áp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, mãi mãi cũng sẽ không bị lạnh.
Trần Hiệp cố ý đạo.
Nhưng là, Trần Hiệp cửu nhân không chỉ có riêng chỉ có Diệp Thiên Minh tiểu tử này, còn có Bạch Hải.
Chủ sĩ nghiệp trong nhóm kêu rên một mảnh, lòng người bàng hoàng.
Hẳn là 89 phần 10.
Trần Hiệp, thời tiết làm sao càng ngày càng lạnh a?
Ta lạnh quá a.
Tạ Lam Y Lìa bắt tay cơ tay đều tại nhẹ nhàng run lấy. Chưa kịp chạy tới các gia đình phần lớn đều đã chết.
Hừ, ngươi đừng gạt ta a.
Lao Nô, nhà chúng ta bốn miệng người, chỉ có một túi gạo, có thể chống đỡ mấy ngày còn không biết, có vật tư đừng quên cho chúng ta phân điểm a. Trần Hiệp cười lạnh, nhiệt độ lập tức liền sẽ xuống tới 0 độ phía dưới, tiếp xuống trong nửa tháng sẽ càng ngày càng lạnh, thẳng đến trận tuyết rơi đầu tiên sau, sẽ xuống tới âm 6-70 độ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người bị đông cứng chết cùng chết đói. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Diệp Thiên Minh tên hoàn khố tử đệ này cũng mất chiêu, trong lòng chỉ cầu phụ thân Diệp Uy có thể sớm một chút cứu mình trở về. Một đám người mênh mông hành động. Trần Hiệp phòng ở trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng, vốn cho rằng có thể mượn Diệp thiếu tay đột phá vào đi, không nghĩ tới cuối cùng lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Người tới, mau tới người, đều lên cho ta đến. Diệp Thiên Minh tức hổn hển mà lấy tay bên dưới khai hết tới, kêu lên, nếu ai có thể đem Trần Hiệp giết chết, ta cho hắn 10 triệu. Vì tranh thủ Trần Hiệp tín nhiệm cùng đồng tình, Tạ Lam Y phát một cái đáng thương biểu lộ, "Trần Hiệp, Diệp Thiên Minh liền ở tại nhà ta không đi, hắn còn để cho ta cùng hắn đi ngủ, ngươi mau tới mau cứu ta à, ta không muốn đợi ở chỗ này." "Đừng nóng đội, giải quyết Diệp Thiên Minh đằng sau, liền để ngươi tiến đến." Đám gia hỏa này rõ ràng trong nhà có không ít hàng tồn, lại vẫn cứ nói đến như vậy đáng thương, chính là suy nghĩ nhiều phần một phần. Trào lên nước biển chậm rãi ngừng xuống dưới, nhưng muốn tối lui chỉ sợ còn muốn 10 ngày nửa tháng. Hắn móc ra ngành nỏ, đi ra cửa hợp kim, mở ra ban công kính chống đạn lặng lẽ thò đầu ra, quả nhiên thấy Diệp Thiên Minh đứng tại Tạ Lam Y ở nhà cửa sổ lo lắng quanh quẩn một chỗ. Còn có không ít người một mực ngại đặt Trần Hiệp, hy vọng hắn có thể giao một chút vật tư đi ra. Trong trái tim tất cả mọi người đều lau một vệt mồ hôi, có chút không dám nhận bộ ngữ thực. Chương 15, đào mệnh liền để Trần Hiệp cái kia hỗn đạn chờ chết ở đây đi. Hừ, dám đắc tội Diệp thiếu, không biết sống chết cẩu vật. Vốn cho rằng dùng hỏa công đằng sau sẽ để cho trong phòng nhiệt độ lên cao, bức Trần Hiệp đi ra, hay là tiền tài động nhân tâm. Hắn vừa vặn muốn thử xem phòng an toàn phòng ngừa bạo lực trình độ như thế nào, thế là khiêu khích nói, ngươi ngược lại là đến à, ngươi nếu không nổ chết ta, ngươi cũng không tính nam nhân. Ta chờ ngươi. Giết, giết người. Diệp Thiên Minh đám người đã đem vật tư đóng gói, lặng lẽ lên lầu đỉnh. Chạy mau a. Trần Hiệp sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp từ lỗ xạ kích bắn ra một chi tên nỏ. Mấy người hưng phấn mà bay tới, suy nghĩ uy lực lớn như vậy khẳng định đem vách tường nổ ra một cái hố đến. Còn lại người tứ tán đào tẩu, đảo mắt trong hành lang liền an tĩnh lại. Nô bị nói đều nói đến cái này, nếu như không đem thuốc nổ tìm đến, sợ rằng sẽ bị người cười rơi răng hàm. Trần Hiệp cấp tốc tìm ra một thanh sức kéo 80 cỡ UNG cùng tái diễn, xuất ra vài chi có thể bắn giết voi lớn phá phong mũi tên. Hỗn đản, nô bị tức nghiến răng, tiểu tử này thật sự là khó chơi. Là Diệp thiếu, chúng ta muốn đi đâu a? Chỗ kia nhất định rất xa hoa đi. Tạ Lam Y liền định nọt tựa như nói ra, chờ đến địa phương, ta nghĩ kỹ đất tốt tẩy một tắm rửa. Phía ngoài không khí càng ngày càng lạnh, nô bị bọn người bố trí xong đằng sau đã đông lạnh tay chân cứng ngắc. Vì để tránh cho mặt đất sụp đổ, nô bị đem chỉ có thuốc nổ toàn bộ an bài tại cửa hợp kim phía trên, dạng này dù cho trần nhà đình trệ, cũng vô pháp lan đến gần Diệp Thiên Minh. Máy bay trực thăng treo giữa không trung, tại khí lưu ảnh hưởng dưới lung la lung lay, một tên người mặc kỉnh trang trung niên nhân nhảy xuống, nhanh chóng đi vào Diệp Thiên Minh trước người, thiếu ra. Thời gian không nhiều, mau cùng ta đi. Trần Hiệp cố ý đem tên nỏ rỗi ra lô xạ kích, dọa đến đám người chạy chối chết, quân lính tan rã. Mọi người khẩn trương nhìn xem kiếp nổ không ngừng thiêu đốt, trong lòng đã nghĩ đến xử lý Trần Hiệp đằng sau cầm tới 10 triệu xài như thế nào, đầu tiên tự nhiên là đi đại lượng mua sắm vật tư. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liên nhìn xem tiểu tử này phách lối xuống dưới, mà lại Diệp thiếu nói, chỉ cần đem Trần Hiệp giết chết, liền có thể có 10 triệu. Trần Hiệp, nô bị trốn ở khiên chống bạo loạn sau, cáo mượn oai hùng kêu lên, ngươi đắc tội Diệp thiếu, tuyệt đối không có kết cục tốt, không bằng hiện tại đem phòng ở nhường lại, có lẽ còn có thể lưu một đầu mạng nhỏ. Tên nọ chuẩn xác bắn vào nô bị trán, bị mất mạng tại chỗ. Cha, nhìn thấy dãy số Diệp Thiên Minh vui mừng quá đỗi, vội vàng kết nối, ngươi ở đâu? Nhanh, mau tới cứu ta a, nếu để cho Diệp Thiên Minh chạy, lại tìm hắn liền khó khăn a. Trần Hiệp nhíu mày. Chương 15, đào mệnh Ngô Vị ỷ có khiên chống bạo loạn, bình thản tự nhiên không sợ, từ từ để lên tiền đến, Trần Hiệp, ngươi đừng ép ta. Có tin ta hay không cầm thuốc nổ nổ chết ngươi. Trần Hiệp từ từ lui ra phía sau, đồng dạng có chút khẩn trương, dù sao thuốc nổ thứ này uy lực rất lớn, cửa hợp kim có thể hay không tiếp nhận còn chưa biết được. Mấy giây sau, tiếng nổ mạnh vang lên, hoa dâm bách tường trong nháy mắt chia 5 x 7. Bọn hắn cũng đều mặc mùa xuân áo mỏng, nhiệt độ đông nhiên xuống đến âm, tự nhiên quáng đến mũi mặt xanh đỏ, chảy dòng nước mũi. Cái gì? Diệp Thiên Minh muốn là mất máu quá nhiều, lại thêm nhiệt độ giảm xuống, đầu hỗn loạn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc đầu muốn giữ lại Diệp Thiên Minh, chờ hắn cùng Bạch Khải thành công hội hợp thời điểm lại một mẹ hút gọn, hiện tại xem ra nhất định phải sớm động thủ. Nàng cho Trần Hiệp phát một đầu tin tức, Trần Hiệp, ngươi cái kia phá phòng ở có gì đặc biệt hơn người? Lao nương ta lập tức liền muốn đi nơi tốt hơn. Ngươi đắc tội Diệp thiếu, chờ lấy xui xẻo. Diệp Thiên Minh sắc mặt tâm trầm, tiểu tử này khẳng định có bí mật, xác suất lớn biết muốn phát sinh cái gì, cho nên mới sớm chuẩn bị. Diệp Thiên Minh nghe chút Ngô bị chết, khuôn mặt đen thành đáy nổi. Diệp Thiên Minh biểu lộ lại âm tình bất định, bởi vì máy bay trực thăng vị trí có hạn, lại thêm phụ thân căn dặn, hắn căn bản là không có dự định mang những người này rời đi. Phúc! Và anh! Nhanh đi, ta chờ ngươi. Trên lầu chót mười mấy người đều là một mặt vui mừng, lặng lặng chờ lấy máy bay trực thăng hạ xuống. Vậy liền làm. Ngô bị, thật muốn nổ. Diệp thiếu thế nhưng là dưới lầu đâu? Vạn nhất đem lâu nổ sập làm sao bây giờ? Thừa dịp máy bay trực thăng sắp hạ xuống thời điểm,
Trần Hiệp lặng lẽ mở cửa phòng, như ưu linh hướng mái nhà sân thượng nhảy lên đi. Diệp Y không hổ là kinh hải thị đại lão, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tại Hạo Kiếp sắp tiến đến ngạnh sinh sinh mở ra một cái tạm thời chỗ đặt chân. Bị cúp điện, Tạ Lam Y Lìa đã sớm thử qua, mà lại đã tại trong nhóm hỏi qua, tất cả tầng lầu đều mất điện, nghe nói toàn bộ thành thị điện lực đều lâm vào trạng thái tê liệt. Nô bị không chút do dự nhóm lửa kích nổ, sau đó nhanh chóng trốn đi. Đúng lúc này, Diệp Thiên Minh điện thoại di động vang lên. Hừ. Diệp Thiên Minh âm thanh lạnh lùng nói, chờ ta tra an bài tốt đằng sau, ta nhất định phải Trần Hiệp đã chết rất khó coi. Trần Hiệp hướng ra phía ngoài mắt nhìn, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hiện tại lúc này có năng lực đưa tới máy bay trực thăng chỉ sợ chỉ có một người, đó chính là Diệp Thiên Minh. Không đầy một lát, cao ốc bên ngoài liền truyền đến máy bay trực thăng cánh quạt tiếng oanh minh. Trần Hiệp nhìn ở trong mắt cũng không ngăn cản, mở ra đáng nhìn điện thoại, mở một bình có cả có lạ chậm rãi uống vào. Diệp thiếu, chúng ta còn muốn đối phó Trần Hiệp a? Cái này còn không có làm gì đâu liền chết mấy cái, tiếp tục như vậy rất an thiệt thòi a. Hoa, đem điều hòa không khí mở ra. Diệp Thiên Minh không kiên nhẫn nói ra, nhưng mà vỏ tường chọc ra đằng sau, lộ ra bên trong chỉ là rất nhỏ hư hại tường hợp kim, sừng sững bất động. Tốt, ta chờ. Đúng vậy à, Trần Hiệp cùng trước kia không giống nhau lắm sự quyết tâm tiêm mà để cho người ta sợ sệt. Trần Hiệp mở ra đáng nhìn điện thoại, trong miệng uống vào hoa cát cát, nô vị. Người con chó này thật sự là dốc sức à, nhưng mà, coi như ngươi đốt tới chết cũng vô dụng. Diệp thiếu, nhiệt độ này càng ngày càng thấp, một tên thủ hạ đột nhiên chỉ vào trên tường nhiệt kế kêu lên, cái này đều 7-8 độ nhiệt độ làm sao hàng đến nhanh như vậy. Ân. Diệp Thiên Minh thuận miệng đáp. Cúp điện thoại, Diệp Thiên Minh vẻ mừng như điên lộ rõ trên mặt, nhưng hắn liếc nhìn một vòng, chậm rãi kiềm chế lại tâm tình kích động, trầm giọng nói, mấy người các ngươi lập tức đem vật tư đóng gói. Nô bị bản chính là làm vặng mỏ trong nhà ẩn giấu không ít thuốc nổ, sau mười mấy phút cũng là người ta đưa tới thuốc nổ, bố trí tốt sau liền bắt đầu ở ngoài cửa chôn tiếp nổ. Khói bụi tràn ngập. Chỉ bất quá, tại máy bay trực thăng đến trước đó, Diệp Thiên Minh chưa lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Trần Hiệp đóng đáng nhìn điện thoại. Cái này Nô bị mộng thậm chí liền trong tay khiên chống bạo loạn đều quên nâng lên. Trần Hiệp, ngươi liền chờ chết đi. Trần Hiệp tên hỗn đản này a, nhưng mà vô luận như thế nào đốt, Trần Hiệp đều thờ ơ, nhiệt độ trong phòng vẫn như cũ bảo trì tại 22-3 độ, thoải mái dễ chịu lại tự tại. Tạ Lam Y kéo Diệp Thiên Minh, trên mặt tràn đầy vui vẻ chi sắc, rốt cục có thể rời đi địa phương nguy hiểm này, nàng tin tưởng Diệp Y nhất định sắp xếp xong xuôi càng thích đáng chỗ ẩn thân. Diệp thiếu, Trần Hiệp điên rồi a, ngay cả người đều dám giết, trước kia hắn đúng vậy dạng này. Chương 16, mối thù giết con không ít người trong mắt lóe ra hung quang. A. Tạ Lam Y dọa đến chân mềm nhũn, chán nản ngồi ngay đó. Giết chết hắn, đoạt phong ốc của hắn, chúng ta mới có thể còn sống. Trên sân thượng đám người bối rối bất an, Diệp Thiên Minh một mình đảo tàu đây là bọn hắn không nghĩ tới. Ách, người điều khiển đội la lên, Hỏa ca, dù cụ nhanh mất linh từ trường biến hóa quá lợi hại, nếu ngươi không đi chúng ta tất cả đều lưu tại đây. Đại ca, ta không muốn đối với ngươi như vậy à, ta lập tức liền đi, lập tức đi ngay được không? Diệp Thiên Minh đẩy ra Tạ Lam Y Lì, đi theo trung niên nhân nhanh chân hướng máy bay trực thăng phóng đi. Những người khác càng là mặt không còn chút máu, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại ra hỏa chính là cái sát thần a thủ hạ của hắn cũng động, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thiên Minh đã đăng ký. Dẫn ta đi a. Trần Hiệp thường xuyên cùng Diệp Thiên Minh đi bắn tên câu lạc bộ chơi, tiện thuật mặc dù không đạt được đại sư trình độ, nhưng độ chính xác lại là bọn hắn trong nhóm người này người nổi bật. Vì bạn vô nhất thất, Trần Hiệp tiếp tục dương cung cài tên, lại là một tiện bắn ra, bắn thủng Diệp Thiên Minh ngực trái. Phúc. Trần Hiệp lui về chỗ tránh nạn. Mẹ nó. Đột nhiên có người kêu lên, hắn chỉ có một người, chúng ta sợ cái gì? Mẹ nó. Diệp Như Hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hiệp biến mất phương hướng, đi. Trong hành lang đứng đầy người mặc hộ vệ áo đen, thủ hộ lấy chủ nhân của mình. Trong lúc bất chợt, tiếng súng vang lên. Diệp Như Hỏa khuyên nhủ, trước mắt khẩn yếu nhất chính là trước tiên đem chỗ tránh nạn dựng lên. Trễ coi như không còn kịp rồi. Diệp Y quỳ rạp xuống đất, vuốt ve Diệp Thiên Minh gương mặt, trong mắt phảng phất giấy lên căm giận ngút trời, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Diệp Y thể nhất định sẽ đưa ngươi thiên đào bạc quả. Con a là ai? Nhưng bây giờ cũng không có cách nào, chí ít vật tư còn tại, bọn hắn đang muốn thu dọn đồ đạc rời đi, lại nghe được một tiếng quát lạnh. Trung niên nhân bưng UZI, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nghe chút lời này, riêng phần mình trong lòng e ngại đều biến mất không ít, hiện tại thế cục này, vật tư trọng yếu nhất, không có đồ ăn không chống được mấy ngày. Phốc phốc phốc. Là thiếu. Tạ Lam Y cuống quýt đứng lên, thét to, ngươi làm gì a? Ngươi không mang theo ta đi sao? Đến lúc này, Diệp Thiên Minh vẫn không quên âm Trần Hiệp một thành, hắn tin tưởng những thủ hạ này vì tốt hơn sống sót, chắc chắn nghĩ hết biện pháp dồn Trần Hiệp vào chỗ chết. Gào to nhất người lại lặng lẽ về sau chuyện, rõ ràng muốn đem những người này xem như phá hôi, hắn thì ngồi thung ngư ông thủ lợi. Diệp Y quả nhiên tài đại khí thô lại có thế lực, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền đã tại dãy 6 trên cao ốc thành lập chỗ tránh nạn hình thức ban đầu. Những người khác dọa đến chạy trối chết. Tạ Lam Y thê thảm kêu lên, Diệp Thiên Minh, ngươi làm sao ác như vậy? Máy bay trực thăng phiêu diêu không chừng. Tạ Lam Y liền mở mịt luống cuống đứng tại chỗ tránh nạn trước cửa, hữu khí vô lực kêu lên, Trần Hiệp, để cho ta đi vào được không? Ta lạnh quá. Hừ. Một tiễn trực tiếp xuyên thủng người này ngực, mang ra một vòng máu đỏ tươi. Là thiếu. Từ không trung nhìn xuống xuống dưới, dãy 6 tầng 50 cao ốc hiện lên hình 6 cạnh vây quanh, lấy 6 bên là chèo chống, ở giữa cốt thép cơ cấu ngay tại nhanh chóng thành hình, các công nhân như hỏa như đổ kiến thiết lấy. Máy bay trực thăng nhanh chóng rời đi. Diệp Thiên Minh hai mắt trợn tròn xoe, đến chết cũng không dám tin tưởng mình sẽ tắm đến Trần Hiệp trong tay.
cốc cốc cốc. Phá phong mũi tên tốc độ so đạn đều muốn nhanh, lực trùng kích to lớn cơ hồ không bị sức gió ảnh hưởng, trực tiếp bắn về phía Diệp Thiên Minh. Lại thêm dị năng thức tỉnh, tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, kéo ra 80 giờ cùng tái diễn dễ như trở bàn tay, chính xác tự nhiên tăng lên cực lớn. Diệp Thiên Minh căn bản không có thời gian phản ứng nàng, cùng trung niên nhân trước sau chân nhanh chóng chui vào máy bay trực thăng. Siêu, một đám người như bị điên tiến lên, tiếng giống giận dữ vang vọng cả tòa cao ốc. Ân, Diệp Y chậm rãi quay đầu, cả người phảng phất bị điện giật đánh một dạng, hung hăng run lên. Phân phó, tăng tốc tiến độ, không tiếc bất kỳ giá nào. Ân, Diệp Thiên Minh thân thể khẽ run lên. Đám người quay đầu, nhìn thấy giơ cung tiễn Trần Hiệp, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Diệp Thiên Minh thu hồi ánh mắt, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Tạ Lam Y không chịu nổi, chỉ có thể không cam lòng trở về phòng, ở những người khác cũng không dám làm chim đầu đàn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cầu Trần Hiệp cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Mắt thấy Trần Hiệp sát cơ đại động, một người trong đó bịch một tiếng liền quỳ xuống. Trần Hiệp trốn ở trong tối, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ngồi tại cửa hầm, mặt mũi tràn đầy đắc ý Diệp Thiên Minh, cấp tốc dương cung cài tên, vững vàng nhắm chuẩn. Thiếu gia, trung niên nhân gầm thét. Trần Hiệp có chủ ý, hắn từ lui ra phía sau, trầm giọng nói, đem vật tư đem đến cửa nhà ta, nếu ai dám dở trò gian, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ngay cả Diệp Thiên Minh cũng dám giết, huống chi là bọn hắn. Mà Diệp Vi thì đứng tại gian phòng yên lặng nhìn xem dần dần thành hình sắt thép chỗ tránh nạn. Đại ca, Thiên Minh thủ nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Đồ vật buông xuống, xông vào người đứng đầu hàng mấy người lập tức ngã vào trong vũng máu. Máy bay trực thăng rơi xuống bình đài hạ xuống khu sau, Diệp Như Hỏa ôm Diệp Thiên Minh thi thể, một đường phi nước đại trở về Diệp Vi trụ sở. Lúc này Trần Hiệp mới không nhanh không chậm đi ra, một tiễn xuyên thủng lực, đem hắn đinh đến trên chỗ ngồi. A, Tạ Lam Y Lìa đã nhanh bị sợ mất mật ôm đầu thét lên. Là, Diệp Như Hỏa vội vàng lui ra ngoài. Đại ca, không liên quan chúng ta sự tình a, là Diệp Thiên Minh muốn đối phó ngươi. Những người này thì xách vật tư cẩn thận từng ly từng tí trở về, đem tất cả mọi thứ đều phóng tới cửa ra vào sau liền giải tán lập tức. Diệp Y so bất luận kẻ nào đều giải trường hạo kiếp này tính nghiêm trọng, hắn biết rõ, trong một tuần lễ không hoàn công, bức xạ cùng rét lạnh liền sẽ để hắn sống không bằng chết. Trần Hiệp đột nhiên hét lớn một tiếng. Đều là chủ ý của hắn, chúng ta đều là bị buộc đúng 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 chương 16, mối thù giết con ai còn muốn thử xem. Trần Hiệp cười như không cười hỏi, vốn định thả các ngươi một ngựa, xem ra một bên khác, Diệp Như Hỏa máy bay trực thăng quay trở về 5 cây số bên ngoài lâm thời chỗ tránh nạn. Đại ca, Diệp Như Hỏa sắc mặt đau thương, đem Diệp Thiên Minh thi thể chậm rãi để dưới đất. Lúc này trung niên nhân mới phản ứng được, nhất thương hướng Trần Hiệp bắn phá đi qua. Phúc. Các ngươi nghe, Diệp Thiên Minh đối với thủ hạ kêu lên, chỉ cần xử lý Trần Hiệp, ta tự nhiên sẽ phái người tới đón các ngươi, sẽ còn cho các ngươi thoải mái nhất hoàn cảnh sinh tồn. Diệp Thiên Minh nhìn xem Tạ Lam Ý gì tấm kia làm cho nam nhân thần hồn điên đảo mặt, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến tại thế cục hôm nay phía dưới, nữ nhân bất quá là vướng như thôi. Diệp Thiên Minh, đạn dây đã xuống, mà Trần Hiệp đã sớm trốn đi. Giờ khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Thiên Minh căn bản là không có dự định mang chính mình rời đi. Trần Hiệp không có chút nào đồng tình nàng, trực tiếp đóng lại đáng nhìn điện thoại, lưu lại không hành lang. Trần Hiệp cười lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào dương cung bắn tên. Chương 17, cho ta đoạt đúng lúc này, Trần Hiệp đột nhiên phát một tấm tự chụp hình đến trong nhóm. Lạnh quá a. Đối với nhất định phải cho cái thuyết pháp. Bằng không đợi qua trong khoảng thời gian này, chúng ta liền đi khiếu nại các ngươi. Huynh đệ, đều đặn ta một chút đi, ta ra giá cao, thực sự quáng đến chịu không được a. Theo sát trời càng ngày càng muộn, nhiệt độ cũng tại cực tốc dưới mặt đất hàng lấy. Trong mắt mọi người phát ra tham lam quan mang. Những người này rất nhanh liền đi, chỉ còn lão Ngô một người. Ta vừa rồi nhìn qua trong nhà chỉ có một ít hủ tiếu tạp hóa, còn có mì ăn liền, giam đông loại hình đồ vật, chúng ta mười mấy người không kiên trì được mấy ngày. Ủy ban cư dân ngược lại là trả lời một câu, để mọi người kiên trì, chờ đợi thông chi. Tiểu tử này ta biết, ở tại lầu 16 1603 hảo, là cái sách nhị đại. Lão Ngô, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp à, tiếp tục như vậy tất cả mọi người đến chết quóng, phía quan phương không có trả lời sao? Đừng tưởng rằng không nói lời nào chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào, ta biết vật nghiệp phòng làm việc đem đến 20 lâu coi chừng chúng ta xuống dưới tìm ngươi lý luận. Mọi người an tâm chớ đội. Ta đã đánh báo cáo, nói là vật tư rất nhanh liền đến, lại kiên trì. Lão Ngô chỉ có thể nói lao đến ổn định mọi người cảm xúc, nhưng hắn biết loại lời này không lừa được bao lâu, không dùng đến mấy ngày liền sẽ bị vạch trần. Lão Ngô, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Đến cùng làm sao bây giờ, các ngươi vật nghiệp đến cho cái thuyết pháp đi. Hồ ca, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Đám người nhao nhao ở trong lòng mắng hắn là lão cổ đồng, đến lúc nào rồi còn muốn giảng nguyên tắc. Chúng ta hàng năm giao nhiều như vậy vật nghiệp phí, hiện tại các ngươi buông tay mặc kệ đúng không? Huynh đệ, nhà ngươi làm sao có điện? Mua máy phát điện. Đồ ăn đều bị hắn đoạt đi, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Hổ một ngựa đi đầu, mang theo khảm đao liền xông ra ngoài. Ta không thể chờ chết a. Điện đâu? Cái này tối như bưng lúc nào điện báo? Mười mấy người phải thêm Trần Hiệp hảo hữu, đều bị hắn không chút do dự cự tuyệt. Quả nhiên là nhân gian mỹ vị đúng a. Bên ngoài đã âm hơn 20 độ, loại nhiệt độ này tại phương Nam cực kỳ hiếm thấy, ven biển sinh tồn đám người càng là chưa bao giờ cảm thụ qua rét lạnh như thế. Ken, coi như chúng ta tòa nhà này không có đồ ăn còn không có mặt khác lâu sao? Thậm chí, trong phòng còn bao quanh du dương dễ nghe ca khúc, cùng ngoại giới thảm liệt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Xem bọn hắn nhà nhiệt độ, hẳn là làm hệ thống điều hòa không khí, một bộ này nếu không bao nhiêu tiền đâu. Bọn hắn căn này trụ sở tạm thời, chỉ là đã từng phòng an ninh, ngay cả giường chiếu đều không có, càng đừng đề cập ăn uống,
lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Ngay sau đó chính là mấy chục trên trăm đầu tin tức chuyển động. Không ăn chúng ta có thể đi đoạt ta. Vương Hổ cười lạnh nói, trong lâu này ở đều là kẻ có tiền, bọn hắn bình thường chẳng lẽ sẽ không cất giữ một chút đồ ăn sao? Mấy trăm gia đình tổ lương, đầy đủ chúng ta dùng. Lão nô, không phải chúng ta không giúp ngươi, hiện tại ai không phải tự thân khó đảm bảo. Nhà ta lỗ hổng kia một mực thúc ta trở về đâu, xin lỗi à, ta phải nghĩ biện pháp trở về. Đinh đinh đinh. Chúng ta cũng không đủ đâu. Thưởng thụ. Đám người này đi theo Diệp Thiên Minh lăn lộn, đều lấy Vương Hổ cầm đầu, có chuyện gì đều sẽ nghe hắn. Vương Hổ nhếch răng cười một tiếng, hiện tại thế cục này, không phải là chúng ta thi thố tài năng thời điểm sao? Đúng a. Không có điện không có nước, còn để cho người ta sống thế nào? Chương 17, cho ta đoạt đó là Trích Tiên lâu đồ ăn. Phi Long tại Thiên chọn gói có phải hay không? Hiện tại Trích Tiên lâu còn có thể buôn bán. Lão Ngô một mực tại cùng phía quan phương liên hệ, đáng tiếc phát ra ngoài tin tức tất cả đều như bùn trâu vào biển, một chút phản ứng đều không có. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này thật tiện a. Lão Ngô thở dài một hơi, đi. Các ngươi có biện pháp liền đi trước, nơi này ta chống đỡ. Một người trong đó hình dáng cao lớn thu kịch, một mặt dữ tợn, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Chủ xí nghiệp trong nhóm có người không chịu nổi. Đám người hưng phấn lên, dục dịch. Mặc nửa chân quần, nửa người trên, cầm trong tay hoa cắt cát, trên bàn bày đầy nhiệt khí bốc hơi đồ ăn, trang diện kia đơn giản như nhân gian thiên đường. Bận điệu cả ngày rất đói bụng, hắn trực tiếp xuất ra Trích Tiên lâu mỹ thực, rất có cảm giác nghi thức bày trên bàn, đắc ý bắt đầu ăn. Toàn bộ thành thị đều lâm vào trong bóng tối, chỉ có lẻ tẻ một chút ánh đèn không có ý nghĩa lóe ra. Lão nô, một mình ngươi có thể quản được nhiều như vậy chủ xí nghiệp a? Bên ngoài đều loạn thành dạng gì? Không vì cái gì khác người cũng phải vì tự suy nghĩ một chút đi. Chuẩn bị một chút, chúng ta lên đi. Hôm qua nhà chúng ta tại trên ban công thiêu nướng, còn lại một cái túi than tuổi, bốc cháy thật ấm áp. Chắc không được những người có tiền kia đều rất có tư tưởng, nguyên lai cũng không phải là kẻ có tiền có tư tưởng, mà là có tiền đằng sau, người đều có tư tưởng. Nhưng mà cùng phía ngoài hắc ám khác biệt, Trần Hiệp trong nhà lại đèn đuốc sáng trưng. Lão Ngô sứt đầu mẹ chán. Tuy nói mấy người kia vẫn như cũ mặc áo khoác vây quanh ở lửa bên cạnh, nhưng cũng muốn so mặt khác bọc lấy chăn đông còn cong đến run lẩy bẩy nhân tình huống tốt hơn nhiều. Bình thường căn bản không quan tâm điểm này than tuổi cùng nhiệt độ, giờ phút này lại phảng phất là xa không thể chạm mộng tưởng. Trần Hiệp nắm lên một cái bóng mỡ đặc chế ngỗng chân liền dồn vào trong miệng, thuận tay bưng lên một chén giá trị mấy ngàn nguyên rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Vật nghiệp quản lý phòng làm việc đã đem đến 20 tầng một cái lâm thời trong phòng, mười mấy người ngồi vây chung một chỗ, vẫn như cũ cong đến chảy dòng nước mũi. Ta minh bạch, nhưng đây là chức trách của chúng ta, nếu cầm tiền liền muốn làm việc. Đúng vậy a lão nô, ngươi nhìn bên ngoài thế cục này, ta hay là tự cầu phúc đi. Ở chỗ này ngay cả cái chỗ ở đều không có, sớm muộn chết cóng chết đói, nghĩ biện pháp về nhà mới là chính sự. Bóng đêm giáng lâm. Làm sao lạnh như vậy a? Hiện tại ngay cả điện cũng bị mất, điều hòa không khí đều không mở được, muốn chết có người a. Hổ ca có ý tứ là lúc trước đám gia hỏa này trong mắt lạnh nhạt cùng vô tình, hắn nhưng là nhớ tinh tưởng. Đúng vậy a. Cùng mùa đông phương bắc một dạng, các ngươi nhà ai có than tuổi sao? Ta xuất tiền mua cũng được. Có người tại trong nhóm phơi ra ở nhà vây quanh sưởi ấm tràn diện, cái kia ấm áp một màn làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ. Trần Hiệp chính là muốn chọc tức bọn hắn, làm cho bọn gia hỏa này ước ao ghen tị. Nổ ra trứng cá muối, Trần Hiệp đổi một bình mẹ nuôi giả, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Mà trong nhóm bầu không khí càng diễn càng liệt. Ngoa tào, nhà ngươi vì cái gì còn có điện? Làm tiểu khu công nghiệp quản lý, lão nô dưới tay cũng có mười mấy nhân viên, nhưng bọn hắn đã nghĩ hết biện pháp, nhưng bây giờ tự thân khó đảm bảo, đâu còn quan tâm được những người khác. Đã trở lại tầng 10 Diệp Thiên Minh thủ hạ, chính tập hợp một chỗ bọc lấy chăn mền sưởi ấm, nhìn thấy Trần Hiệp phát tấm hình, từng cái trận cả mắt lên. Hắn hướng ra phía ngoài mắt nhìn, việc cấp bách là muốn tìm tới sưởi ấm biện pháp, nếu không theo tốc độ này xuống dưới, sớm muộn đều sẽ chết bóng. Sau đó Trần Hiệp lại đem nguyên một bình trứng cá muối đổ vào trong chén, đào một môi nếm nếm, thầm nói, mùi vị kia cũng không ra sao à, làm sao mắc như vậy đâu. Phi, tất cả mọi người trầm mặc. Trước tìm xong mục tiêu, Vương Hổ nhìn chằm chằm trò chuyện nhóm ghi chép, chỉ vào vừa mới TT than video ảnh chân dung nói ra, trước hết cầm ra hỏa này khai đao, đem than tuổi đều đoạt tới. Chương 18, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được quả thật có chút, hiện tại loại thời điểm này đắc tội bọn hắn không lý trí, mặc dù ngài hiện tại có thương, có thể song quyền nan địch tứ thủ, vạn nhất bọn hắn liên hợp lại, thật không tốt đối phó. Đợi đến xác định không có người mai phục, Trần Hiệp mở cửa đem thương thu lại, xác định có thể sử dụng đằng sau, liền đem máy phát điện đem đến ngoài cửa. Nhưng bây giờ vì sinh tồn được, những người này lại trở mặt thành thù, bắt đầu ra tay đánh nhau, liền vì tranh đoạt sinh tồn chi địa. Trần Tiên Sinh lão nô cẩn thận từng ly từng tí phát cái tin, ngài còn thiếu thứ gì sao? Than tuổi nam tựa hồ cố ý khoe khoang, thậm chí tại trong nhóm mở ra video nói chuyện phiếm, biểu hiện ra trong nhà nhiệt độ cùng đồ ăn. Lão nô cũng là ngon nhân, nếu không cũng không dám trộm giấu xuống ống. Lão nô đi vào một gian phòng tạp vật, nhìn thấy 5-6 người nhét chung một chỗ, quăng đến đã không được. Tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Hiệp mặc dù đồng ý trao đổi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Tất cả mọi người hoảng hồn, sợ hãi, tuyệt vọng bầu không khí bắt đầu ở trong đêm tối lan tràn. Lòng người bàng hoàng. Lão nô biểu lộ khẽ biến, cắn răng nói ra, có 10 phát, cho hết ngươi. Trần Hiệp để cho ta giám thị Vương Hổ, không ở ngoài sợ phức tạp, nếu như đem Vương Hổ xử lý. Lão nô hít sâu một hơi, thân thể ấm áp đầu não cũng biến thành nhanh nhẹn. Ken. Hắn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi, các ngươi chơi cái gì? Hai biến thể thể nội có khả năng sinh ra năng lượng tinh, đó là người biến dị tiến hóa ỷ vào.
Tuy nói hắn vũ khí lạnh chuẩn bị không ít, nhưng đối mặt càng ngày càng nguy hiểm hoàn cảnh, cung nỏ chỉ sợ tác dụng có hạn. Đều là bình thường ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp hàng xóm, cho nên không ít người hảo tâm thu lưu những cái kia bị dìm ngập phòng ở người. Hắn khẩu súng dùng bao vải lấy, đặt ở Trần Hiệp có thể nhìn thấy phương tiện lui trở về. Bọn hắn mau đem cửa phòng khóa gấp, dùng ngăn tủ đứng vững, sợ Vương Hổ xung tiến đến. Ngươi ngược lại là thành thật, ta chính là bởi vì lo lắng điểm này, mới khiến cho ngươi giám thị bọn hắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm nghe qua đi. Ngươi nghĩ ra được vật tư, liền muốn làm ra công hiến. Ngươi đem đồ vật dẫn tới, nửa giờ sau lấy thêm động cơ cùng dầu. Hắn biết rõ, loạn cục vừa mới bắt đầu. Mấy người một mặt không giải thích được đi theo lão Ngô đi vào phòng an ninh. Đương nhiên, đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn, hắn vẫn như cũ có thể uống vào thức uống nóng ăn bò bít tết, an tâm chờ đợi thai biến thể xuất hiện. Đúng phải những người này, hắn cung tiễn chỉ sợ không có gì hữu hiệu lực sát thương. Hiện tại loại thế cục này, chỉ cần có thể sống sót, chuyện gì đều làm. Ngươi sợ? Vương Hổ. Lão Ngô ngơ ngẩn, đám người kia cũng không dễ cho ca. Quả nhiên, than tuổi nam trong nhà đột nhiên xông vào một đám khách không mời mà đến. Ta không cần cái gì. Vậy phải xem tình báo của ngươi có giá trị hay không. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi. Trần Hiệp thấy cảnh này, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu bê trong các lầu tầng gian tạp vật, phối điện thất trụ đầy bị đuổi ra ngoài cư dân, bọn hắn co quắp tại nơi hẻo lánh, dùng lẫn nhau dựa sắt vào nhau đến chống cự rét lạnh. Nửa giờ sau, lão Ngô lấy được máy phát điện, trong lòng một trận cuồng hỉ. Dạng này liền cần càng nhiều dầu nhiên liệu. Đương nhiên, 20 tầng có người bị từ cửa sổ đẩy xuống dưới, trực tiếp bị cuốn vào dòng nước xiết cuốn đi, một tia vết tích đều không có lưu lại. Trần Hiệp cười cười, ngươi cảm thấy hiện tại tiền loại vật này còn hữu dụng sao? Trong nhóm người đều tại trong video nhìn thấy toàn bộ quá trình, trực tiếp trầm mặc. Hắn bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến đối phương nhắn lại đằng sau, lại do dự. Thành giao. Than tuổi nam người một nhà sợ ngây người. Hắn trong không gian có mấy trăm đài máy phát điện, gia dụng, dân dụng, công nghiệp dùng đều có, các loại xăng, dầu diesel càng có mấy chục tấn, đầy đủ chính mình sử dụng. Cái gì cũng không thiếu a. Trần Hiệp cương tắm rửa, hất lên một đầu khăn tắm lười biếng ngồi tại trong ghế sofa, ngươi là muốn đổi càng nhiều dầu nhiên liệu đi. Rất nhiều người đều bị chạy ra, chỉ có thể chen tại trong hành lang chịu đông lạnh tù đói. Trần Hiệp yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chủ sĩ nghiệp bày tin tức không ngừng gia tăng, nhưng Trần Hiệp không để ý bọn hắn, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, cầu tới than tuổi nam. Lão Nô cóng đến run rẩy, vậy ngươi muốn cái gì? Trần Hiệp, ta là Lão Nô, ngày đó trông thấy ngươi kéo tới vật tư bên trong có vài máy phát điện đúng hay không? Ta dùng đồ tốt đổi với ngươi. Ngươi có thương? Trần Hiệp trong lòng hơi động. Đông lạnh hỏng đi. Lão Nô lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đi đi đi, mau cùng ta đi. Có người tại trong nhóm phát tin tức, đã từng ngồi tù vừa phóng xuất, chuyện gì đều làm được. Là Vương Hổ. Là như vậy Lão Ngô trực tiếp cho Trần Hiệp mở giọng nói, cười khổ nói, có thể hay không đều đặn ta một máy. Ta có thể xuất tiền. Ngay tại lúc này tỏ vẻ giàu có, trừ một con đường chết bên ngoài, không có khác hậu quả. Vừa mới hắn nhưng là tận mắt thấy tiếp Diệp Thiên Minh đại hán trung niên cầm trong tay mini đột kích đại sát đặc sát. Kỳ thật ta còn có hai túi than tuổi, đủ tốt nhiều ngày sử dụng. Đương nhiên, nếu như mọi người có dư thừa đồ ăn cũng có thể đi theo ta đổi. Có một thanh. Lão Ngô hiện tại cũng không che giấu đi thẳng vào vấn đề nói ra, cựu khoản B-54 súng ngắn, còn có 4 phát đạn. Đổi lấy ngươi một máy gia dụng máy phát điện, một thùng xăng, thế nào? A, chỉ là nhìn xem chỉ có một thùng dầu, lão Ngô minh bạch loại tình huống này trèo trống không được bao lâu. Trần Hiệp đối với lão Ngô ấn tượng cũng không tệ lắm, chí ít đối phương lúc trước không có tham dự vào vây công chính mình trong đội nhóm. Năng lượng tinh mới là Trần Hiệp tương lai thứ cần thiết nhất, chỉ có không ngừng tiến hóa mới có thể tại tận thế đặt chân. Vương Hổ cầm trong tay đao nhọn, mắt lộ ra hung quang, nếu ai muốn chết, ta không để ý tắc thành cho hắn. Trần Hiệp tâm động. Lão Ngô nướng hơi ấm, sờ lên bụng sôi lột ruột, trả lời, ta muốn đồ ăn. Có máy phát điện, lão Ngô chuyển đến điện đoán khí trên bảo, rốt cục không cần bị đông. Chương 18, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đúng đúng đúng, ngài cần gì, ta đi làm. Lão Ngô dụng điện thoại chiếu sáng, lặng lẽ đi vào lầu 30, nhìn thấy trên đất tử thi, trong lòng giật mình, càng thêm coi chừng. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, điện đoán khí cần một mực mở ra, nếu không sớm muộn đều sẽ chết cóng trong phòng. Thế nhưng là thương loại vật này, trước mắt hắn có thể không lấy được. Chỉ có 4 phát đạn. Trần Hiệp ánh mắt trêu tức. Đám người này cậy mạnh đem than tuổi nam cùng người nhà của hắn đánh ngã trên mặt đất, nhanh chóng đem than tuổi trang về cái túi. Sau đó đem trong nhà lật cả đáy lên trời. Trong đại lâu hỗn loạn tương mừng, bọn hắn đột nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, hiện tại thế cục này đã không có quy tắc có thể nói, vì sống sót, có ít người khả năng làm ra bất cứ chuyện gì. Có Vương Hổ tiền lệ, những cái kia bởi vì phòng ở bị lũ lụt bao phủ mà chen đến cao tầng đám người cũng liên tiếp phát sinh tranh chấp. Đúng vậy a. Trần Hiệp thông qua được xin mời. Trần Hiệp tại trong hành lang che kín giám sát, lão Ngô mọi cử động đang giám thị bên trong, cũng không sợ hắn chơi hoa dạng gì. Thương ngươi có muốn hay không? Lão Ngô thốt ra. Đều cho ta thành thật một chút. Lại có người xa lạ thêm Trần Hiệp hảo hữu. Bịch. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều xuất hiện yêu cầu dùng đồ ăn đổi lấy ấm dùng than tuổi. Chương 19, tự cho là đúng nữ thần địa báo, nhưng làm La Vi kích động hỏng. Trong hành lang còn có không ít người đâu, chúng ta có thể tìm bọn hắn hợp tác. Nàng chính là muốn để Trần Hiệp nhìn thấy, nàng biết đầu kia thiểm cầu căn bản chịu không được nam nhân khác cùng chính mình xung xoe, mấy ngày nay đối với nàng vắng vẻ bất quá là dục cầm cố túng thôi. Tùy tiện cái gì đều được, có nước nóng sao? Người ngốc à? Hắn vì cái gì ở chỗ này mua phòng ốc? Không phải là vì có thể cách người thêm gần? Ngày đó ta còn nghe hắn cùng người khác nói đâu,
phải cố gắng làm việc tích lũy tiền, đợi có thực lực liền cùng ngươi thổ lộ.
Có, ý ngươi ở nhà đâu? Ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức đưa cho ngươi.
Lão Ngô chậm rãi nói ra kế hoạch, mấy người liên tiếp gật đầu.
Ân.
Tạ Lam Y từ lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi mau trở về đi thôi.
Rất nhanh, Hà Sảo Nhi đến đây.
Tạ La Vi muốn đi vào ngồi một chút, lại ăn một cái bế muôn canh.
Ý đi, một mình ngươi sao?
Trong nhà lạnh, cái này áo khoác ngươi mặc vào.
La Vi tranh thủ thời gian lại nhét vào đến một kiện tiểu nam áo khoác bằng da, tha rằng chính mình bóng đến nước mũi chảy ròng, cũng không muốn để nữ thần đông lạnh lấy.
Ngươi còn không biết đi.
La Vi trong nhà phá rỡ, phân mấy chục triệu, tại cư xá này mua phòng.
Hai người bọc lấy chăn lớn, cảm thụ được càng ngày càng thấp nhiệt độ, tâm tình cũng càng ngày càng kém.
Nâng lên vương hổ, tất cả mọi người có chút hoảng.
Cái này,
cũng có, chờ ta.
Thật là ấm áp a.
Lão Ngô trầm giọng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, vương hổ đám người kia nhập thất cướp bóc. Sớm muộn cướp được trên đầu chúng ta, đến lúc đó cái này máy phát điện chưa hẳn có thể giữ được.
Đều là người một nhà, đừng khách khí.
Lão Ngô đột nhiên thở dài một hơi, nhưng ta để cho các ngươi tiền đến, là có chuyện muốn nhờ.
Tạ Lam Y Lìa thầm nói, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Tính tình.
Tạ Lam Y Lìa đắc y đem cái túi buông xuống, đem áo khoác bằng da mặc vào, lập tức cảm giác ấm áp không ít.
Tạ Lam Y Lìa chọc tức, hôn đàn này.
Lúc trước đuổi ta thời điểm hận không thể quỳ xuống cầu ta, hiện tại làm sao biến thành dạng này?
Ta đều không có trách ngươi gạt ta phòng ở đi bay, ngươi đảo ngược tới trách ta đúng không?
Hà Sảo Nhi, Tạ Lam Y Lìa lăn lộn bày rượu lúc nhận biết bằng hữu, liền ở tại 21 tầng.
Đám người vừa vào cửa liền cảm nhận được đã lâu ấm áp đập vào mặt.
Hà Sảo Nhi trợn mắt chừng một cái, ta cảm thấy trong nhà hắn khẳng định có không ít đồ ăn, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta còn sợ bị nói sao?
Ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy?
Tình huống lúc đó ta không cùng hắn đi có thể làm sao?
Là hắn bức ta.
Lão Nô, ngươi ở đâu ra máy phát điện?
Tạ Lam Y càng đắc ý, cũng không biết nghĩ đến cái gì, cấp tốc đập một tấm tự chụp phát đến trong nhóm. Đa Tạ La Vi ca ca đưa tới áo ra cùng đồ ăn, mợ mẹ đã.
Hiện tại con đường này không làm được, Hà Sảo Nhi tâm tư lại hoạt lạc, đúng rồi ý đi, còn nhớ rõ La Vi đi.
Tạ Lam Y thì mở cửa, đem La Vi ngăn ở cửa ra vào, đem đồ ăn nhận lấy, cảm ơn ngươi à.
Đợi đến hắn thấy có người đối với mình hỏi han ân cần, khẳng định liền sẽ vội vã đến thừa nhận sai lầm.
Cùng Tạ Lam Y thì một dạng, Hà Sảo Nhi cũng là tập trung tinh thần muốn câu được con rể Kim Quy, cho nên tại Kim Đỉnh tiểu khu thuê phòng ở, mỗi ngày xuất nhập xa hoa trụy lạc nơi trốn.
Tạ Lam Y thì lập tức cho La Vi gọi điện thoại.
Tạ Lam Y thì tắt liền cửa.
Bị nàng một nhắc nhở, Tạ Lam Y con mắt to sáng, trong nhà nàng cũng không có nhiều hàng tích trữ, hai người ăn lời nói nhiều nhất có thể đỉnh ba ngày, ngươi nói đúng á, ta gọi điện thoại cho hắn.
Hà Sảo Nhi lúc đầu mục đích đúng là muốn thông qua Tạ Lam Y để nhận biết Trần Hiệp, sau đó nghĩ biện pháp làm đến một chút đồ ăn.
La Vĩ mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn, còn có nửa bình thủy nước nóng, đội vàng đi vào Tạ Lam Y ngoài cửa.
A, ngươi không phải chuẩn bị cùng Diệp Thiên Minh đi sao?
Bây giờ muốn lên ta tới. Trần Hiệp chính là muốn nhìn xem nàng tại trong mặt thế tuyệt vọng chết đi, đối với loại nữ nhân này, hắn một chút lòng thương hại cũng sẽ không có.
Mấy người kia đơn giản cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng hướng Lao Nô nói lời cảm tạ.
Trần Hiệp, quá lạnh a, ta nhanh chết rét.
Để cho ta đi nhà ngươi có được hay không vậy?
Tạ Lam Y Lìa nhịn không được, lại cho Trần Hiệp phát cái tin.
Quá tuyệt vời.
Lao Nô ngươi người quá tốt rồi.
Hà Sảo Nhi thần thần bí bí địa nói ra, đương nhiên là thật.
Ta còn biết hắn liền ở tại tầng 15.
Hà Sảo Nhi hăng hái, hỏi dò, hắn giống như có rất nhiều ăn đây này, trong nhà còn có phát điện thiết bị, nếu không chúng ta đi nhà hắn.
Nhưng trong đó một người mắt nhìn phát ra nhiệt lượng điện năng khí, lấy dũng khí nói ra, vương hổ chẳng phải bị vào nhiều người.
Chúng ta chỉ cần liên hợp lại, tại sao phải sợ hắn phải không?
Tính toán, đừng để cập hắn.
Ta cũng không tin hắn có thể nhịn được không tìm ta.
Nàng suốt cả đêm đều không có ngủ ngon, bị đông cứng tỉnh mười mấy lần, cả người đều nhanh hỏng mất.
Đối với, đều hiện tại loại thời điểm này chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải liên hợp càng nhiều người đối phó vương hổ.
Frank,
La Vĩ, nhà ngươi có ăn sao?
Tạ Lam Y lìa dùng nữ vương cầu khí, một bộ ở trên cao nhìn xuống hương vị.
Đó là tự nhiên.
Chỉ là Hà Sảo Nhi lẫn vào rất kém cỏi, đối với cuộc sống không có bất kỳ cái gì kế hoạch, trong nhà ngay cả đồ ăn đều không có chuẩn bị, liền một ngày đều không chịu được nổi.
Ý đi, ngươi thật sự là quá tốt, ta đều nhanh chết đói.
Lao Ngô cười, mục đích của hắn chính là như vậy, đem những cái kia bị đuổi ra ngoài cửa cùng đường mạt lộ người liên hợp lại, dạng này mới có thể có đến chỗ tốt lớn nhất.
Ý đi, ngươi ở đâu đâu?
Nhà ngươi có ăn sao?
Có thể hay không phân ta điểm?
Tạ Lam Ý Lìa đang lo không ai bồi chính mình, không nói hai lời liền đáp ứng phân cho đối phương ăn.
Nếu có thể đi, ta đã sớm đi, còn cần chờ đến bây giờ.
Tạ Lam Y thì thở phì phò nói ra, đó chính là cái hỗn đản.
Nước biển thối lui đằng sau, nhiệt độ ngược lại hàng đến lợi hại hơn, bầu trời càng là tối tăm mở mịt một mảnh, có loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác các bách.
Chết cóng đáng lời.
Đúng lúc này, Tạ Lam Y thu đến một đầu tin nhắn.
Vừa ăn Tạ Lam Y thì đưa tới chỗ cô liết, một bên có ý riêng mà hỏi thăm, đúng rồi, ngươi cùng trong nhóm cái kia hiệp chi đại giả có phải hay không rất quen?
Hắn giống như một mực tại đuổi ngươi đi.
Chương 19, tự cho là đúng mấy người lại hỉ, như bị điên tiến lên, cũng không sợ bị sấy lấy, trực tiếp nắm tay bám vào phía trên.
Ừ, vậy thì thế nào?
Cho nên nàng nghĩ đến Tạ Lam Ý gì Trần Hiệp trực tiếp đưa di động yên lặng.
Cái nào La Vĩ?
Được rồi, Tạ Lam Ý gì coi là Trần Hiệp còn tại ăn dấm tranh thủ thời gian làm lũ nói, về sau ta liền cùng ngươi một người được không?
Ngươi để cho ta đi trong nhà ngươi ở vài ngày, ta thật nhanh chết rét, ngươi bỏ được ta chết còn à?
Ý đi,
ngươi quá lợi hại. Hà Sảo Nhi kêu lên, nam nhân này bị ngươi giáo huấn phục phục thiết thiết. Điện mất khí. Lão nô. Một cái vóc người nhỏ gầy trung niên nhân vỗ bộ ngực kêu lên, có chuyện gì ngươi nói thẳng, có thể giúp ta nhất định giúp. Ta nhớ được nước biển tại đại khái 10 ngày sau mới thối lui, làm sao mới một ngày liền lui còn hơn một nửa. Có đúng không? Thế nhưng là ta nhìn thấy ngươi thật giống như rất chờ mong cùng hắn đi đâu. Chuyện gì xảy ra? Hà Sảo Nhi sửng sốt. Đúng thế. Trần Hiệp Mỹ Mỹ ngủ một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại, đột nhiên phát hiện nước biển lại lui xuống đi hơn phân nửa, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Đúng a, ngươi giúp chúng ta cũng không thể quên ân phụ nghĩa. Hắn a. Tạ Lam Y liếm môi, La Vĩ ngay cả nàng lốp xe dự phòng cũng không tính, căn bản là không có cầm con mắt nhìn qua hắn. Tốt. Lão nô gật đầu, nhưng ta chỗ này ở không xuống quá nhiều người, 10 đến 15 người vừa vặn, các ngươi có quen biết có thể là người tin cận đều gọi đến, sau đó đem hiện hữu đồ ăn tập trung đến cùng một chỗ, bất quá hắn hay là rất hưng phấn, hướng không khí dùng sức vung một chút quyền, kích động đi. Thật hay giả? Tạ Lam Y liền ngơ ngẩn. Chính là năm ngoái mỗi ngày cho ngươi đưa trà sữa tiểu ca ca kia. Chương 20, kéo bè kéo cánh bởi vì Trần Hiệp trong tay có vũ khí, bán giết Diệp Thiên Minh tình cảnh còn tại trước mắt, hắn không muốn làm cái thứ hai. Lão Ngô đã triệu tập mười mấy người, còn từ phòng an ninh trang bị gậy cảnh sát, khiên chống bạo loạn các thứ, luận võ lực không có chút nào so Vương Hổ những người này kém. Vương Hổ khắp nơi đoạt ăn đoạt uống, hiện tại còn thú tính đại phát, lão Ngô cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thấy cảnh này, buồn nôn đến nhận việc điểm nôn. Oeng. Mấy phút đồng hồ sau, truyền đến tiếng đập cửa. Tạ Lam Y khinh thường nói, nam nhân liền phải treo hắn, để hắn ăn không đến lo lắng xuống, dạng này mới có thể nghe lời. Tiếng phá cửa càng ngày càng mãnh liệt, khung cửa lung lay sắp đổ. Hà Sảo Nhi ngại đặc La Vĩ, ngươi đang làm gì? Vương Hổ muốn xông vào, áo lam gặp nguy hiểm, ngươi làm bộ không nhìn thấy đúng không? Vương Hổ bắt đầu đặt cửa, mà lại hưng phấn mà kêu to đứng lên. Đông đông đông. Tạ Lam Y Lệ cũng không quan tâm Hà Sảo Nhi ăn nhiều một chút, bởi vì nàng rất tự tin, Trần Hiệp nhất định sẽ được đội vàng cầu chính mình, nam nhân mà, nàng đã sớm ăn đến tấu tấu. Vương Hổ sắc mặt không gì sánh được căm trầm, trong tay khảm đao càng nắm càng chặt, gân xanh đều kéo căng đi ra Trần Hiệp. Ta có thể không đi quấy rối ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quản chuyện của ta, đã nghe chưa? Tạ Lam Y thì cho dù chết, cũng muốn chết tại Trần Hiệp trong tay, những người khác không có tư cách động nàng. Tạ Lam Y thì dọa sợ, há miệng run rẩy cho Trần Hiệp gọi điện thoại. Trần Hiệp, Vương Hổ xông vào, nhanh cứu ta. Tạ Lam Y thì càng thảm, Trần Hiệp càng cao hứng, đã từng phản bội sớm bảo hắn đối với nữ nhân này căm thù đến tận xương thủy. Nhưng lão Ngô bọn người dù sao không phải dân liều mạng, hiện tại bảo tồn chính mình trọng yếu nhất, cho nên một mực lựa chọn sống chết mà bây. Vương Hổ chiều thủ hạ nháy mắt, lập tức có người bắt đầu điều tra trong phòng, đem to to nhỏ nhỏ đồ ăn vật tạp vật thu sạch giao nộp không còn. Lão Ngô dẫn người đem Vương Hổ đuổi đi, cứu Tạ Lam Y Lìa đi ra. Làm khẳng định sẽ bị tổn thương, không làm nói rất có thể như vậy đắc tội Trần Hiệp. Nhiều như vậy chứ, gấp cái gì? Lại nói, Trần Hiệp trong nhà nhiều như vậy ăn ngon, sớm muộn cũng là của người thôi. Hai nữ nút ở cùng một chỗ, thở mạnh cũng không dám một chút. Bao quát Lão Ngô ở bên trong một đám người, cũng không ai ra mặt, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, bảo toàn chính mình trọng yếu nhất. Phanh phanh phanh. Hắn biết, Lão Ngô vì vật tư, nhất định sẽ dẫn người tìm Vương Hổ phiền phức. Trần Hiệp, chuyện này với ngươi không quan hệ đi. Vương Hổ nhíu mày, người ta cũng muốn. Vương Hổ lộ ra tham lam biểu lộ, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Phanh phanh phanh. Trong nhóm Vương Hổ cướp bóc tin tức các nàng đều thấy được, lúc đầu không có coi ra gì, tuyệt đối không nghĩ tới Vương Hổ nhanh như vậy liền cướp được nơi này. Cửa bị vênh mở. Trần Hiệp, Vương Hổ kinh nghi bất định, tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Tạ Lam Ý kéo qua Hà Sảo Nhi, đây chính là nam nhân, ăn dấm. Tạ Lam Ý, ta biết ngươi có không ít đồ ăn, thức thời liền giao ra, đừng chờ lao tử xông đi vào để ngươi để mặt. Có pháo hôi phía trước, tại sao mình đặt mình vào nguy hiểm? Tạ Lam Y lìa dọa đến không ngừng lui ra phía sau. Vương Hổ, ngươi, các ngươi có thể đem ăn lấy đi. Còn muốn dầu nhiên liệu cùng thức ăn nói, liền theo ta nói làm. La Vĩ tâm hoa nộ phóng, nghĩ thầm đây là nữ thần tại trong nhóm trước mặt mọi người biểu thị hảo cảm đối với mình à? Thế là lập tức trả lời, Y ngươi yên tâm, hết thảy có ta. Sau đó liền nhàn nhã mở ra điện thoại trò chuyện nhóm, bắt đầu xem náo nhiệt. Trần Hiệp cái này một yêu cầu, để Lao Ngô rất do dự. Vương Hổ tung khẩu khí, khó tránh khỏi có chút đắc ý, tính tiểu tử này thức thời. Mà lúc này Trần Hiệp đã bấm Lao Ngô điện thoại. Có người đem cửa chậm rãi đóng lại, không nhanh không chậm đem hai nữ vây đến ở giữa. Trần Hiệp đột nhiên tối lui ra khỏi giọng nói chuyện phiếm. Không có quy tắc phía dưới, những người này căn bản chính là vô pháp vô thiên, có thể tùy ý làm bậy. Cho ăn. Người ăn ít một chút, ta còn không có ăn đâu, rầm rầm rầm. Hà Sảo Nhi mắt thấy tình thế không đối, tranh thủ thời gian tại trong nhóm quát lên, ai có thể giúp chúng ta một tay à? Vương Hổ bọn hắn muốn xông vào tới, ta cùng Tạ Lam Ý đi cùng một chỗ, không ai hỗ trợ sao? Hắn biết mình một khi xông ra, liền muốn đối mặt Vương Hổ cùng mười mấy dân liều mạng. Chương 20, kéo bè kéo cánh. Tạ Lam Ý lìa nhãn tỉnh sáng lên, đắc ý nói, thấy được chưa? Trần Hiệp chủ động tới tìm ta, ta liền biết hắn ăn dấm ý lìa ý lìa. Ngươi hỏi mau hỏi Trần Hiệp, chúng ta có thể hay không đi nhà hắn ở vài ngày? Nhà hắn thật là ấm áp à, còn có tiệc ăn đâu? Khẳng định là ngươi vừa rồi phát hình ảnh, bị Vương Hổ thấy được à? Hà Sảo Nhi gấp đến độ nhanh khóc, hắn biết chúng ta có đồ ăn à? Trần Hiệp lưu tâm đùa nàng, cố ý dùng chua chua khẩu khí nói ra, ngươi nói ta có ý tứ gì? Ngươi không phải có bạn trai chưa? Còn tại trong nhóm tú ân ái đâu? Lại tìm ta làm gì? Trong nhóm lặng ngắt như tờ. Còn có hay không nam nhân?
liền để Vương Hổ khi dễ chúng ta hai cái con gái yếu ớt đúng không? La Vĩ đã sớm nhìn thấy, đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong tay nắm chặt một cây côn sắt do dự không tiến, gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Nên những người này xuất thủ thời điểm, đến miệng con bị sao có thể tùy tiện liền thả đi. Vương Hổ ý thức được Trần Hiệp cố ý nhắm vào mình, ỷ vào sau lưng mười mấy tiểu đệ, hét lớn, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Tạ Lam Y Lì mục đích đúng là chọc tức một chút Trần Hiệp, ý tứ rất rõ ràng, ngươi không để ý tới lang đường, có là thiểm cầu tới cửa phục vụ. Ngươi, các ngươi chớ bảo. Bất quá. A, ngươi thử một chút. Trần Hiệp đã từ trong nhóm thấy được cầu cứu, một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Trần Hiệp trực tiếp tại trong nhóm bấm Vương Hổ giọng nói cho chuyện, Vương Hổ, đem Tạ Lam Y Lì thả. Vương Hổ nội tâm có chút do dự. Là Vương Hổ. Gặp Trần Hiệp một mực không có phản ứng, Tạ Lam Y Lì không giữ được bình tĩnh chủ động phát đi giọng nói, Trần Hiệp, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Hà Sảo Nhi một bên miệng lớn ăn cái gì uống nước nóng, một bên gật đầu, hay là ý ngươi có một tay. Càng ngày càng nhiều bạn nhóm gia nhập vào giọng nói trò chuyện bên trong, mục đích của bọn hắn chỉ là muốn xem náo nhiệt. Ngươi đừng quá mức. Trần Hiệp cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp tắt đường dây. Đám người tiếng cười đem Tạ Lam Y Lìa dọa đến sắc mặt trắng bệch. An chúng ta đương nhiên muốn. Phanh phanh phanh. Tạ Lam Y Lìa mở cửa nhanh, các minh đệ rất gấp. Nàng lời còn chưa dứt, tiếng đập cửa liền tăng thêm, sau đó truyền đến Vương Hổ không nhịn được quát mắng, Tạ Lam Y Lìa, nếu không mở cửa, lão tử xô cửa a. Ta nói lại lần nữa xem, đem Tạ Lam Y Lìa thả. Cứu mạng a. Hà Sảo Nhi lớn tiếng la lên. Đã sớm đối với Tạ Lam Y Lìa thèm nhỏ dãi đã lâu, hiện tại Diệp Thiên Minh chết, không lên ngu sao mà không bên trên. Trần Hiệp nhàn không có việc gì, tự nhiên sẽ chú ý trò chuyện nhóm. Hổ ca, ta nhìn hắn chính là sợ. Hắc hắc, hắn cũng không dám cùng chúng ta nhiều người như vậy đối nghịch, đã hắn có vũ khí thì sao? Nếu là hắn dám ra đây, chúng ta cùng một chỗ đem hắn xé nát. Hiện tại ai dám đắc tội Vương Hổ? Tiếng đập cửa càng kịch liệt, đã có thể nghe được Vương Hổ thủ hạ tiếng quái khiếu. Hổ ca, chúng ta không có khả năng bị tiểu tử này hù sợ a. Thủ hạ thấp giọng nói, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta nếu là sợ về sau ai còn sợ chúng ta? Đúng a Hổ ca, chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn làm gì? Mới vừa rồi còn thật náo nhiệt chủ sĩ người bầy, trong nháy mắt liền làm lạnh. La Vĩ, ngươi có còn hay không là nam nhân? Hà Sảo Nhi tại trong nhóm chửi ầm lên. Hai nữ nghe chút, lập tức trợn tròn mắt.